Chương 568, sinh bệnh. Chương 568, sinh bệnh. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, đầy đủ bao dung, Giả Đông Húc sẽ có một ngày sẽ lý giải nàng trả giá, sẽ một lần nữa biến trở về cái kia ôn nhu quan tâm trợ phu. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng về Tần Hoài như kỳ vọng phương hướng phát triển. Giả Đông Húc tính tình càng ngày càng táo bạo, đối Tần Hoài như ghét bỏ cùng nhục mạ cũng thay đổi bốn thêm lệ. Có một lần, Tần Hoài như bởi vì chuyện công tác tâm tình không quá tốt, sau khi về đến nhà có chút hề bại, không giống như ngày thường lập tức cùng Giả Đông Húc nói chuyện. Giả Đông Húc liền nổi trận lôi đình, trách mắng trong nội tâm nàng không có cái nhà này, không có hắn cái này trợ phu. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn gì sao? Có phải là không muốn bỏ ta? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta hiện tại là cái phế nhân? Giả Đông Húc tức giận rít gào lên. Đông Húc, ngươi đừng nói như vậy, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi đây? Ta mỗi ngày khổ cực như vậy, còn không phải là vì cái nhà này, vì ngươi cùng Hải Tử. Tần Hoài như khóc lóc giải thích nói. Hừ, bớt ở chỗ này nói lời hay, ta nhìn ngươi chính là ghét bỏ ta. Giả Đông Húc căn bản không nghe giải thích của nàng, tiếp tục nói lời ác độc. Đối mặt Giả Đông Húc cố tình gây sự, Tần Hoài như cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nàng không hiểu, đã từng cái kia yêu thương trượng phu mình, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Nàng vì cái nhà này trả giá tất cả, lại đổi lấy đối xử như vậy. Liên tại Tần Hoài như cảm thấy bất lực nhất thời điểm, Giả Đông Húc mẫu thân sinh bệnh. Tần Hoài như không để ý tới ủy khuất của mình, lập tức bồi tiếp bà đi bệnh viện xem bệnh. Tại trong bệnh viện, nàng chạy trước chạy sau, chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Nhìn xem Tần Hoài như bận rộn thân ảnh, Giả Đông Húc mẫu thân trong lòng tràn đầy áy náy. Hoài như à, là nhà chúng ta có lỗi với người. Đông Húc hắn quá không hiểu chuyện, bà lôi kéo Tần Hoài như tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Mụ, ngài đừng nói như vậy, Đông Húc hắn cũng là tâm tình không tốt, ta có thể hiểu được. Tần Hoài như cố nén nước mắt, an ủi bà. Trải qua chuyện này, Giả Đông Húc nội tâm bắt đầu có chút dao động. Hắn nhìn thấy Tần Hoài như tại chính mình ác liệt như vậy đối đãi bên dưới, y nguyên đối với chính mình cùng người nhà không rời không bỏ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Hắn nhớ tới chính mình thụ thương phía sau, Tần Hoài như tại trong bệnh viện ngày đêm thủ hộ tình cảnh, nhớ tới nàng vì cái nhà này vất vả từng ly từng tí. Một đêm bên trên, Giả Đông Húc nhìn xem ngay tại vì chính mình chuẩn bị sáng sớm ngày mai món ăn Tần Hoài như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn phồng lên dũng khí, đi đến Tần Hoài như bên cạnh, nhẹ nói, Hoài như, có lỗi với những ngày này ta quá đáng, ngươi đừng để trong lòng. Tần Hoài như nghe nói như thế, sửng sốt, nàng không thể tin vào thải của mình. Làm nàng nhìn thấy Giả Đông Húc trong mắt ấy náy cùng chân thành lúc, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Đông Húc, ngươi cuối cùng lý giải ta chịu lại nhiều khổ đều đáng giá. Tần Hoài như khóc lóc nói. Từ đó về sau, Giả Đông Húc giống như là biến thành người khác. Hắn không tại đối Tần Hoài như ghét bỏ cùng được mạng, mà là bắt đầu chủ động giúp làm một chút đủ khả năng sự tình. Hắn cố gắng học tập dùng tay trái làm việc, tận lực giảm bớt Tần Hoài như gánh vác. Bọn họ sinh hoạt mặc dù vẫn như cũ khó khăn, nhưng trong nhà lại lần nữa tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Kinh lịch cuộc phong ba này, Giả Đông Húc cùng Tần Hoài như đều hiểu, trong sinh hoạt khó khăn không hề đáng sợ là mất đi đối lẫn nhau lý giải cùng bao dung. Chỉ cần bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, hiểu nhau, lớn hơn nữa sóng gió đều có thể cùng một chỗ vượt qua. Mà phần này trong cực khổ một lần nữa tìm về thích, cũng biến thành càng thêm chân quý cùng kiên định. Đại viện phong ba, phản bội cùng thẩm phán trong hạnh phúc cái này náo nhiệt lớn tạm trong viện, sinh hoạt làm từng bước tiến hành. Giả Đông Húc từ yết cương xưởng thụ thương mất đi tay phải phía sau, tính tình đại biến, đối Tần Hoài như thái độ càng thêm ác liệt. Hắn cả ngày đắm chìm tại nỗi thống khổ của mình cùng bất mãn bên trong, hơi có không hài lòng liền đối Tần Hoài như nói lời ác độc, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nàng. Tần Hoài như mỗi ngày đều đang vì cái nhà này liều mạng bất vả, thân thể cùng tâm linh hai tầng mệt mỏi để nàng dần dần đối đoạn này hôn nhân cảm thấy tuyệt vọng. Mà lúc này, Hứa Đại Mậu lại lặng yên đi vào cuộc sống của nàng. Hứa Đại Mậu là cái dịu dàng chiếu phim nhân viên, ngày bình thường liền thích cùng trong viện các nữ nhân mở chút mặt vui đùa, có thể trong lòng của hắn một mực đối Tần Hoài như có kiểu khác tâm tư. Hắn gặp Tần Hoài như trong nhà nhận hết ủy khuất, liền bắt đầu vô tình hay cố ý tiếp cận nàng, thỉnh thoảng nói chút chi kỷ lời nói, giúp nàng làm một ít sự tình. Mới đầu, Tần Hoài như đối Hứa Đại Mậu ân cần cũng không để ý, có thể theo thời gian trôi qua, tại Giả Đông Húc ngày qua ngày lạnh lùng cùng trách móc nặng nề bên dưới, nàng viên kia nguyên bản lòng kiên định bắt đầu dao động. Hứa Đại Mậu quan tâm tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, để nàng tại băng lãnh hôn nhân bên trong cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Dần dần, hai người quan hệ thay đổi đến càng ngày càng mờ mờ. Một cái ban đêm đen kịt, Giả Đông Húc bởi vì tâm tình không tốt, sớm ngủ rồi. Tần Hoài như ngồi ở trong sân hóng mát, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hứa Đại Mậu lặng lẽ đi tới, tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi nàng. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, Hứa Đại Mậu thừa cơ cầm Tần Hoài như tay, Tần Hoài như muốn tránh thoát, nhưng lại có chút tham luyến phần này lâu ngày không gặp ôn nhu, cuối cùng không có cự tuyệt. Từ đó về sau, bọn họ bắt đầu có mọi người lén lút hẹn hò. Mỗi lần hẹn hò lúc, bọn họ đều cẩn thận, sợ bị người phát hiện. Nhưng mà, giấy không gói được lửa, bọn họ tư tình vẫn là đưa tới trong viện một chút người chú ý một đêm bên trên. Hứa Đại Mậu giống thường ngày đi tới Tần Hoài như nhà cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tần Hoài như nghe đến tiếng đập cửa, lặng lẽ mở cửa, hai người cấp tốc vừa bước vào phòng. Bọn họ không biết, lúc này, Dịch Trung Hải, Lưu Hải, Trung Diêm Phố Quý ba vị đại gia đang ở trong sân đánh cờ. Dịch Trung Hải trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Hứa Đại Mậu thân ảnh, trong lòng tỏa ra nghi hoặc, liền kêu gọi Lưu Diêm hai vị đại gia, lặng lẽ đi theo. Ba vị đại gia đi tới Tần Hoài như nhà dưới cửa, nghe đến trong phòng truyền đến mập mờ âm thanh, lập tức minh bạch tất cả. Dịch Trung Hải sắc mặt tái xanh, một chân đạp ra cửa. Trong phòng Tần Hoài như cùng Hứa Đại Mậu dọa đến thất kinh, quần áo không chỉnh tề. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Dịch Trung Hải tức giận quát. Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu cúi đầu, không dám nói lời nào, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Tốt ngươi cái Tần Hoài Như, ngươi vậy mà làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình. Ngươi xứng đáng Đông Húc, xứng đáng cái nhà này sao? Dịch Trung Hải chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng. Lưu Hải Trung cũng tức giận dậm chân, cái này giống cái gì lời nói? Chúng ta trong viện tử này, nhưng cho tới bây giờ không có đi ra loại này chuyện xấu. Diêm Phú Quý thì lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, gia môn bất hạnh à, gia môn bất hạnh. Rất nhanh, toàn viện người đều đã bị kinh động, nhộn nhịp vây quanh. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, đều sợ ngây người, sau đó chính là một trận phẫn nộ trách mắng. Tần Hoài Như, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Ngươi có thể là có trượng phu cùng hài tử người a? Hứa Đại Mậu, ngươi tên hỗn đản, ngươi làm sao có thể câu dẫn người ta phụ nữ có chồng? Loại người này liền nên bị đuổi ra viện tử, quá mất mặt. Chương 569, là nàng chủ động, ta. Chương 569, là nàng chủ động, ta. Mọi người tiếng mắng giống như thủy triều vào tới, Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu bị vây quanh ở chính giữa, xấu hổ vô cùng. Già Đông Húc bị trận này tiếng huyên náo đánh thức, coi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, cả người đều ngây dại. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, thê tử của mình vậy mà cùng người khác yêu đương một trộm. Tần Hoài Như, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ta mặc dù tàn tật, nhưng ta cũng là trượng phu ngươi a. Già Đông Húc than thở khóc lóc hô. Tần Hoài Như bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, Đông Húc, ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi. Hứa Đại Mậu lại còn muốn giảm biện, là nàng chủ động, ta lời còn chưa nói hết, liền bị một cái phẫn nộ hàng xóm một quyền đánh ngã trên mặt đất. Ngươi còn dám giảm biện, mọi người nhộn nhịp xông đi lên, đối Hứa Đại Mậu quyền đấm cướp đá. Lúc này, Tần Hoài Như bà cũng chạy tới hiện trường, thấy cảnh này, nàng kém chút ngất đi. Hoài Như a, ngươi làm sao có thể để nhà chúng ta mất mặt như vậy a? Bà kêu không nói. Tần Hoài Như nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng biết chính mình nhất thời hồ đồ, không những tổn thương người nhà của mình, cũng để cho cả viện lâm vào hỗn loạn. Nàng nghĩ giải thích, nhưng lại cảm thấy bất kỳ giải thích nào đều là trắng xám vô lực. Đúng lúc này, trong viện các lao nhân đứng dậy, ngăn lại mọi người đánh chửi. Dịch Trung Hải thở hổn hển nói, tất cả mọi người đừng đánh nữa, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chúng ta phải mở cái toàn viện đại hội, thật tốt xử lý chuyện này. Vì vậy, toàn viện đại hội ở viện tử bên trong khẩn cấp tổ chức. Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu cúi đầu đứng tại trước mặt mọi người, nhận lấy đại gia thẩm phán. Dịch Trung Hải chủ trì hội nghị, hắn nghiêm túc nói, hôm nay phát sinh chuyện này, tính chất cực kỳ ác liệt. Tần Hoài Như thân là phụ nữ có chồng, cùng Hứa Đại Mậu yêu đương vụ trộm, nghiêm trọng vi phạm đạo đức luân lý. Hứa Đại Mậu biết rõ Tần Hoài Như có gia đình, còn làm ra loại này không đạo đức hành động, cũng không thể tha thứ. Đại gia nói một chút, nên xử lý như thế nào chuyện này, mọi người nhộn nhịp phát biểu, có nói muốn đem Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu đuổi ra biệt tử, có nói muốn để bọn họ công khai xin lỗi, còn có nói muốn để bọn họ bồi thường phí tổn thất tinh thần. Trong lúc nhất thời, đại gia bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Già Đông Húc ngồi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng mê man, không biết nên làm sao đối mặt tất cả những thứ này. Hắn yêu tha thiết Tần Hoài Như, có thể nàng lại phản bội chính mình. Hắn nghĩ tha thứ nàng, có thể lại không cách nào chịu đựng phần này sỉ nhục. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng đại gia quyết định để Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu tại toàn viện trước mặt công khai xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không tái phạm. Đồng thời, Hứa Đại Mậu muốn bồi thường Già Đông Húc phí tổn thất tinh thần, để bù đắp thương tổn của hắn. Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ tiếp thu quyết định này. Bọn họ đứng tại trước mặt mọi người, âm thanh run rẩy hướng mọi người nói xin lỗi. Tần Hoài Như nhìn xem Già Đông Húc, lệ rơi đầy mặt nói, "Đông Húc, ta sai rồi, ta thật sai. Ta không cầu ngươi tha thứ ta chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình cùng hải tử." Già Đông Húc nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, đoạn này hôn nhân đã vỡ vụn, cho dù miễn cưỡng duy trì, cũng không trở về được lúc trước. Hắn cắn răng, nói, "Tần Hoài Như, chúng ta ly hôn á, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi." Tần Hoài Như nghe được câu này, như bị sét đánh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng biết chính mình triệt để mất đi cái nhà này. Từ đó về sau, Tần Hoài Như mang theo lòng tràn đầy đau đớn rời đi trong hạnh phúc. Hứa Đại Mậu cũng bởi vì việc này, ở trong viện thành người người kêu đánh đối tượng, thời gian trôi qua mười phần khó khăn. Mà Già Đông Húc, mặc dù cố gắng muốn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, nhưng trong lòng đau đớn nhưng thủy chung không cách nào lao đi. Trận này đại viện phong ba, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, phản bội cùng không đạo đức hành động cuối cùng sẽ phải chịu trừng phạt. Trong sinh hoạt dụ hoặc rất nhiều, nhưng thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng cùng gia đình trách nhiệm mới là hạnh phúc nền tảng. Phủ nội vụ tổng quản một mặt nghiêm túc nói. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết đây là Lý Phúc ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng hắn nhất thời cũng vô pháp chứng minh trong sạch của mình. Hắn tỉnh táo lại, tự hỏi đối sách. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Sở Thiên vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, những vật này tiểu nhân căn bản không biết là từ đâu tới, nhất định là có người cố ý hãm hại tiểu nhân. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám giảo biện, phủ nội vụ tổng quản căn bản không nghe giải thích của hắn, hạ lệnh đem Sở Thiên nhốt vào đại lao. Tại trong đại lao, Sở Thiên cũng không có tuyệt vọng. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình đi tới hậu cung phía sau từng ly từng tí, tính toán tìm ra Lý Phúc hãm hại hắn chứng cứ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Sở Thiên nhớ tới một cái mấu chốt chi tiết. Tại phòng của hắn bị điều tra một ngày trước, hắn từng nhìn thấy Lý Phúc lén lén lút lút tại phòng của hắn phụ cận xuất hiện. Hắn cảm thấy cái này nhất định không phải trùng hợp, Lý Phúc khẳng định chính là vào lúc đó đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm giấu vào hắn gian phòng. Sở Thiên quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn hướng trông coi đại lao ngục tốt cầu tình, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình cho hoàng thượng đưa một phong thư. Ngục Tốt vừa bắt đầu cũng không nguyện ý, nhưng tại Sở Thiên khổ sở cầu khẩn bên dưới, lại cân nhắc đến hắn cùng hoàng thượng quan hệ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Sở Thiên ở trong thư nói rõ chi tiết chính mình bị hãm hại trải qua, đồng thời đem chính mình hoài nghi Lý Phúc nguyên nhân nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy tin phía sau, mười phần coi trọng, lập tức phái người mở rộng điều tra. Trải qua một phen thâm nhập điều tra, chân tướng cuối cùng rõ ràng. Hoàng thượng biết được là Lý Phúc hãm hại Sở Thiên, Long Nhan giận dữ, hạ lệnh đem Lý Phúc nghiêm trị. Mà Sở Thiên là bởi vì cơ trí của hắn cùng trung thành, không những được phong thích, còn được đến hoàng thượng tiến một bước đề bạt. Từ đó về sau, Sở Thiên tại hậu cung bên trong địa vị dần dần vững chắc. Hắn bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng đối hoàng thượng trung thành, trở thành bên người hoàng thượng hữu nhân. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm, tại cái này tràn đầy âm mưu cùng tranh đấu trong hậu cung, cố gắng duy trì chính mình thiện lương cùng chính trực, dùng chính mình lực lượng làm hậu cung mang đến một tia không giống khí tức. Sau khi xuyên biệt cung, thái giám lịch tập con đường Sở Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, đau đến hắn tê một tiếng. Chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình thân ở một nơi xa lạ. Đại viện âm mưu, Hứa đại mẫu hãm hại trong hạnh phúc cái này náo nhiệt lớn tạp trong viện, gần nhất phát sinh một kiện đại sự, Lưu Hải Trung bị đề cử vì đại viện sản xuất đội trưởng. Đây vốn là một kiện là đại viện như phúc lợi chuyện tốt, có thể Hứa đại mẫu lại đối với cái này cực kỳ bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình vô luận là luận kiến thức vẫn là luận năng lực, đều so Lưu Hải Trung cường, cái này đội trưởng vị trí làm sao cũng không nên đến phiên Lưu Hải Trung trên đầu. Loại này bất mãn trong lòng hắn càng để lâu càng sâu, dần dần sinh sôi ra một cái tà ác suy nghĩ thiết kế hãm hại Lưu Hải Trung, để hắn thân bại danh liệt, từ đó đem đội trưởng vị trí chắp tay nhường lại. Hứa đại mẫu ngày bình thường liền thích đùa nghịch một ít thông minh, tâm tư cũng có chút tinh tế, hắn biết rõ trực tiếp cùng Lưu Hải Trung xung đột chính diện chính mình không chiếm được lợi lộc gì, liền bắt đầu âm thầm nhu đồ. Chương 570, biện thủ. Chương 570, biện thủ. Hắn đầu tiên là khắp nơi hỏi thăm Lưu Hải Trung hàng ngày hành tung cùng công tác quen thuộc, tính toán từ trong tìm tới thời cơ lợi dụng. Trải qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện Lưu Hải Trung đang phụ trách đại viện vật tư quản lý lúc, thỉnh thoảng sẽ bởi vì sơ ý chủ quan mà xuất hiện một chút nhỏ sơ hở. Mặc dù những này sơ hở không nghiêm trọng lắm, nhưng tại Hứa đại mẫu xem ra, đây chính là hắn thực hiện kế hoạch trô đột phá. Hứa đại mẫu quyết định trước từ nhỏ sự tình vào tay, từng bước bôi đen Lưu Hải Trung hình tượng. Một ngày, hắn thừa dịp Lưu Hải Trung ra ngoài làm việc, lén lút chui vào đại viện vật tư cất giữ chỗ. Hắn ở bên trong tìm kiếm một phen, tìm tới một chút tương đối quý giá công cụ cùng tài liệu, sau đó lặng lẽ đưa bọn họ giấu đi. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, nghĩ đến chờ Lưu Hải Trung phát hiện vật tư mất đi lúc, tất nhiên sẽ thất kinh, mà chính mình thì có thể thừa cơ tại trong đại viện phân tán lời đồn, nói Lưu Hải Trung biện thủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lưu Hải Trung liền phát hiện vật tư thiếu. Hắn gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, tại cất giữ xử lý lục tung tìm kiếm, có thể làm sao cũng tìm không được những cái kia mất đi đồ vật. Liên tại hắn sức đầu mẹ chán thời điểm, Hứa đại mẫu lại tại trong đại viện giả vờ như lơ đãng cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm. "Ai, các ngươi nghe nói không? Trong đại viện ném đồ vật, còn giống như là chút trọng yếu vật tư đâu." Hứa đại mẫu ra vẻ kinh ngạc nói. "A, thật sao? Cái này có thể làm sao tốt, là ai làm nha?" Các bạn hàng xóm nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tò mò hỏi. "Ta nhìn a, việc này không chừng cùng Lưu đội trưởng có quan hệ. Các ngươi suy nghĩ một chút, hắn bình thường phụ trách quản lý những vật tư này, lại lớn như vậy tâm, nói không chừng là chính hắn biện thủ đâu." Hứa đại mẫu hạ giọng, thần thần bí bí nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức ở trong đại viện đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đại gia bắt đầu đối Lưu Hải Trung sinh ra hoài nghi, nguyên bản tín nhiệm hắn các bạn hàng xóm cũng bắt đầu tại phía sau nghị luận ầm ĩ. Lưu Hải Trung phát giác đại gia ánh mắt khác thường, trong lòng mười phần bị khuất, hắn khắp nơi giải thích, nhưng lại không người nào nguyện ý tin tưởng hắn. Hứa đại mẫu gặp bước đầu tiên kế hoạch đạt được, trong lòng càng thêm đắc ý, vì vậy bắt đầu thực hiện bước thứ hai kế hoạch. Hắn biết Lưu Hải Trung trong công tác cùng một vị lãnh đạo cấp trên có chút ý kiến không hợp, liền tính toán lợi dụng điểm này, tiến một bước mở rộng sự cố. Hắn ngụy tạo một phong thư nạp danh, trong thư liệt kê Lưu Hải Trung cái gọi là đủ loại công tác sai lầm cùng làm trái quy tắc hành động, đồng thời đem phong thư này gửi cho vị kia lãnh đạo cấp trên. Không có qua mấy ngày, lãnh đạo cấp trên liền đi tới đại viện, đối Lưu Hải Trung tiến hành nghiêm khắc góp ý cùng điều tra. Lưu Hải Trung đối mặt thình lình trách mắng, hết đường chối cãi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình luôn luôn cẩn trọng, làm sao sẽ bị người nói xấu thành dạng này. Ở trong quá trình điều tra, Hứa đại mẫu còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, cố ý bẻ cong sự thật, để Lưu Hải Trung tình cảnh thay đổi đến càng thêm gian nan. Nhưng mà, Hứa đại mẫu âm mưu cũng không hề hoàn toàn đạt được. Trong đại viện Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý mấy vị lão nhân phát giác sự tình kỳ lạ. Bọn họ cảm thấy Lưu Hải Trung mặc dù hơi nhỏ ma bệnh, nhưng tuyệt đối không phải sẽ làm ra loại này sự tình người. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trong bóng tối điều tra, tính toán tìm ra chân tướng sự tình. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý đầu tiên đối vật tư mất đi hiện trường tiến hành cẩn thận thăm dò, bọn họ phát hiện cất giữ chỗ khóa cửa có bị khiêu động qua vết tích, điều này nói rõ có người là cố ý chui vào, mà không phải Lưu Hải Trung biện thủ. Tiếp đấy, bọn họ lại thông qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được Hứa đại mẫu tại vật tư mất đi ngày đó từng tại cất giữ chỗ phụ cận xuất hiện qua, mà còn hành động lén lén lút lút. Phát hiện này để bọn họ đối Hứa đại mẫu sinh ra hoài nghi. Cùng lúc đó, vị yên lãnh đạo cấp trên tại thâm nhập điều tra phía sau, cũng phát hiện thư nặc danh bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn cảm thấy phong thư này nội dung quá mức phiến diện, mà còn ngữ khí tràn đầy ác ý, không giống như là bình thường thư tố cáo. Vì vậy, hắn quyết định tự mình đến đại viện, cùng mọi người cùng nhau tra rõ việc này. Tại Dịch Trung Hải Diêm Phố Quý cùng lãnh đạo cấp trên cộng đồng cố gắng bên dưới, chân tướng sự tình cuối cùng nổi lên mặt nước. Bọn họ tìm tới Hứa đại mẫu giấu đi vật tư, đồng thời thông qua đối một chút chi tiết phân tích, xác định Hứa Đại Mậu chính là phía sau màn hắc thủ. Quả thật cùng nhau bày ở trước mặt mọi người lúc, Hứa Đại Mậu còn tính toán rào biện, nhưng tại bằng chứng như núi sự thật trước mặt, hắn rào biện lộ ra trắng sáng bất lực. Trong đại viện các bạn hàng xóm biết được là Hứa Đại Mậu ở sau lưng giở trò quỷ phía sau, nhộn nhịp đối hắn bày tỏ phẫn nộ cùng khiển trách. Hứa Đại Mậu, ngươi làm sao có thể làm ra loại này chuyện thất đức đâu? Lưu đội trưởng một lòng vì đại viện tốt, ngươi lại hãm hại hắn. Chính là, ngươi quá ích kỷ, vì chính mình tư dục, không từ thủ đoạn, đối mặt mọi người trách mắng, Hứa Đại Mậu cúi đầu, hắn biết chính mình lần này triệt để tính sai. Lưu Hải Trung nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn cho rằng Hứa Đại Mậu chỉ là thích đùa nghịch một ít thông minh, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra ác liệt như vậy sự tình. Hứa Đại Mậu, ta một mực coi ngươi là hàng xóm, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lưu Hải Trung vô cùng đau đớn mà hỏi thăm. Hứa Đại Mậu trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, ta chính là không cam tâm, ta cảm thấy ta so ngươi càng thích hợp làm đội trưởng, cho nên mới nhất thời hồ đồ, làm ra loại này sự tình. Lãnh đạo cấp trên nghiêm túc đối Hứa Đại Mậu tiến hành góp ý giáo dục, đồng thời bày tỏ muốn đối hắn hành động tiến hành tương ứng xử phạt. Đồng thời, hắn cũng đối Lưu Hải Trung biểu thị ra ấy nấy, khẳng định hắn công tác thành tích. Trải qua chuyện này, Hứa Đại Mậu tại trong đại viện thanh danh rất xuống ngàn trượng, hắn thành người người phỉ nhổ đối tượng. Mà Lưu Hải Trung thì thông qua sự kiện lần này, càng thêm kiên định chính mình là đại viện phục vụ quyết tâm. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh trong sạch của mình, cũng thắng được đại gia càng nhiều tín nhiệm cùng tôn trọng. Trận này đại viện phong ba sau đó, trong hạnh phúc lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng chuyện này lại cho đại gia lưu lại khắc sâu dạy dỗ, để đại gia minh bạch tại trong sinh hoạt, không thể bởi vì ghen tị và tư dục liền làm ra tổn thương người khác sự tình, chỉ có thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng, mới có thể giữ gìn tốt đồng hương ở giữa hài hòa quan hệ. Xung quanh kiến trúc cổ kính, giường cột chạm trổ, lại lộ ra một cỗ không nói ra được kiềm chế. Hắn chính lòng tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức túi đầu xem xét, cái này xem xét, kém chút không có đem hắn dọa đến ngất đi trên người mình vậy mà mặc thái giám trang phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao sẽ biến thành thái giám? Sở Thiên trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn liều mạng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Chỉ nhớ rõ chính mình tại trong núi rừng đi săn, đột nhiên gặp một chàng hiếm thấy báo tố, một đạo quỷ dị thiểm điện bổ về phía hắn, sau đó liền mất đi ý thức. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, liền đi tới cái này chẳng biết tại sao địa phương, còn thành thái giám. Ta đây là đổ cái gì nấm mốc a? Sở Thiên khóc không ra nước mắt, hắn tính toán tiếp thu cái này hiện thực tăng cốc, nhưng trong lòng làm thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn đường đường một cái hiện đại thanh niên, làm sao có thể tại cái này cổ đại hậu cung làm thái giám đâu? Nhưng trước mắt, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tại cái này phức tạp nguy hiểm trong hậu cung sống sót. Chương 571, ước hiếp cùng được mạng. Chương 571, ước hiếp cùng được mạng. Vừa tới đến hậu cung không có mấy ngày, Sở Thiên liền khắc sâu cảm nhận được nơi này tăng cốc. Hắn bị phân phối đến một cái tiểu thái giám cương vị, mỗi ngày phụ trách quét dọn cung điện cùng hầu hạ mặt khác thái giám. Mà trong đó nhất làm cho hắn nhức đầu chính là một cái gọi Lý Phúc đại thái giám. Lý Phúc tại hậu cung bên trong có chút địa vị, ngày bình thường ỷ vào chính mình ra đời, thường xuyên ức hiếp mới tới tiểu thái giám. Sở Thiên tự nhiên cũng không thể trốn qua hắn ma trưởng. Một ngày, Sở Thiên ngay tại nghiêm túc quét dọn cung điện, Lý Phúc đột nhiên đi tới, cố ý một chân đá ngã lăn trong tay hắn thùng nước, nước tung tóe đầy đất. Với tiểu thái giám làm thế nào sự tình? Liên cái đều quét không sạch sẽ, thật là vô dụng, Lý Phúc lớn âm thanh quát lớn, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Sở Thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn biết mình không thể xúc động, chỉ có thể cố nén lửa giận, ăn nói khép nép nói, Lý công công, là tiểu nhân không đối, tiểu nhân lập tức thu thập sạch sẽ. Hừ, liền biết ngươi không có tác dụng gì, Lý Phúc hùng hùng hổ hổ lại đá Sở Thiên một chân, cái này mới hài lòng rời đi. Sở Thiên cắn răng, yên lặng dọn dẹp trên đất nước cùng rắc rưởi, trong lòng âm thầm thề, Lý Phúc, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi là hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Tại lần lượt ức hiếp cùng nhục mạ bên trong, Sở Thiên dần dần minh bạch, tại cái này hậu cung bên trong, không có quyền thế cũng chỉ có thể để cho người khi dễ. Mà nếu muốn thu hoạch được quyền thế, liền nhất định phải bỡ đỡ được hoàng thượng. Chỉ có được đến hoàng thượng che chở, hắn mới có thể thoát khỏi bị người khi dễ vận mệnh. Vì vậy, một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn lặng yên tạo thành chế tạo các loại cơ hội cùng hoàng thượng gặp nhau. Sở Thiên bắt đầu lưu ý hoàng thượng hành tung. Hắn lợi dụng chính mình quét dọn cung điện cơ hội, khắp nơi hỏi thăm hoàng thượng hàng ngày hoạt động quy luật. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn biết được hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ tại Ngự Hoa Viên tản bộ, mà còn bên cạnh chỉ đem mấy cái thiếp thân thái giám. Cái này để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Vì có thể tại Ngự Hoa Viên gây nên hoàng thượng chú ý, Sở Thiên bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn lợi dụng chính mình tại hiện đại học được tri thức, làm ra một chút đồ chơi nhỏ. Ví dụ như dùng cây trúc cùng sợi tơ làm ra một cái giản dị chơi diều, tại chơi diều bên trên vẽ tinh xảo đồ án, còn cần một chút hòn đá nhỏ cùng tiếng hò reo khen ngợi bùn làm ra một cái khéo léo đẹp đẽ hòn non bộ hình mẫu. Hắn đem những thứ lặt vặt này lén lút giấu ở Ngự Hoa Viên nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi thời cơ thích hợp. Cuối cùng, cơ hội tới. Một ngày, hoàng thượng giống thường ngày tại Ngự Hoa Viên tản bộ. Sở Thiên xa xa nhìn thấy hoàng thượng đi tới, tim đập đột nhiên tăng nhanh, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại. Sau đó, hắn giả vờ tại trong Ngự Hoa Viên bận rộn, lặng lẽ tới gần những cái kia cất giấu đồ chơi nhỏ địa phương. Làm hoàng thượng đi đến hòn non bộ hình mẫu phụ cận lúc, Sở Thiên cố ý đụng đổ một bên chổi, chổi vừa vặn đụng phải hòn non bộ hình mẫu phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Hoàng thượng bị bất thình lình âm thanh hấp dẫn, xoay đầu lại. Đây là vật gì? Hoàng thượng tò mò hỏi. Sở Thiên lập tức tiến lên, cung kính nói, hồi hoàng thượng, đây là tiểu nhân trong lúc rảnh rỗi chế tạo hòn non bộ hình mẫu, mong rằng hoàng thượng thứ tội, đã quấy rầy hoàng thượng nhiều hứng thú cầm lấy hòn non bộ hình mẫu, cẩn thận tường tận xem xét, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu thái giám lại có như thế khéo léo. Sở Thiên mừng thầm trong lòng, đội văn nói, hoàng thượng và khen, tiểu nhân chỉ là cảm thấy cái này trong ngự hoa viên phong cảnh tuy đẹp, nhưng thiếu một chút thú vị đồ chơi, liền cả gan làm ra cái này, hy vọng có thể cho hoàng thượng tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Hoàng thượng khẽ gật đầu, đối Sở Thiên trả lời rất là hài lòng. Hắn lại hỏi Sở Thiên một vài vấn đề, Sở Thiên đều đối đáp trôi chảy, ngôn từ vừa vặn. Cái này để hoàng thượng đối hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lần này gặp nhau về sau, Sở Thiên cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là tiếp tục chờ đợi một cơ hội. Hắn biết, nếu muốn chân chính được đến hoàng thượng thưởng thức, không thể chỉ dựa vào lần này tình cờ gặp nhau. Lại qua mấy ngày, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Sở Thiên biết, đây là chơi diều thời cơ tốt. Hắn sớm đi tới ngự hoa viên, canh chừng tranh dấu ở một mảnh núi hoa phía sau. Chờ hoàng thượng lại lần nữa đi tới ngự hoa viên lúc, Sở Thiên tìm đúng thời cơ, lấy ra chơi diều, bắt đầu bay lên. Chơi diều ở trên bầu trời thật cao bay lượn, chơi diều bên trên vẽ tinh xảo đồ án tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt rõ ràng. Hoàng thượng bị trên bầu trời chơi diều hấp dẫn, không khỏi dừng bước. Đó là cái gì? Hoàng thượng chỉ vào chơi diều hỏi. Sở Thiên lập tức chạy lên phía trước, hướng hoàng thượng kỹ càng giới thiệu chơi diều phương pháp luyện chế cùng cách chơi. Hoàng thượng nghe xong, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi lại thả cho chấm nhìn xem. Sở Thiên thuần thục điều khiển chơi diều tại trên không làm ra các loại đặc sắc động tác, dẫn tới hoàng thượng liên tục tán thưởng. Tốt, tốt, hoàng thượng cao hứng vỗ tay, với tiểu thái giám, thật đúng là có chút bản lĩnh. Từ đó về sau, hoàng thượng đối Sở Thiên quan tâm càng ngày càng nhiều. Hắn thường xuyên sẽ tại trong ngự hoa viên triệu kiến Sở Thiên, cùng hắn trò chuyện một chút mới lạ sự vật. Sở Thiên mỗi lần đều có thể nắm lấy cơ hội, biểu hiện ra tài hoa của mình cùng kiến thức. Dần dần, hoàng thượng đối hắn càng tín nhiệm cùng thưởng thức. Lý Phúc nhìn thấy Sở Thiên được đến hoàng thượng ưu ái, trong lòng lại ghen ghét vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mặc hắn khi dễ tiểu thái giám, lại có thủ đoạn như thế. Hắn sợ hai Sở Thiên sẽ trả thù chính mình, vì vậy bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó Sở Thiên. Một ngày, Lý Phúc thừa dịp Sở Thiên không tại, lén lút tại trong phòng của hắn giấu một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm, sau đó hướng quản lý hậu cung phủ nội vụ tố cáo, nói Sở Thiên ý đồ mưu phản. Phủ nội vụ người tiếp vào tố cáo phía sau, lập tức đối Sở Thiên gian phòng tiến hành điều tra, quả nhiên tìm tới những cái kia vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Sở Thiên, ngươi thật to gan, dám tư tàng vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ý đồ mưu phản. Sau khi xuyên về cùng, thái giám lịch tập con đường Sở Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, đau đến hắn tê một tiếng. Chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình thân ở một nơi xa lạ. Xung quanh kiến trúc cổ kính, giường cột chạm trổ, lại lộ ra một cỗ không nói ra được kiềm chế. Hắn chính lòng tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức túi đầu xem xét, cái này xem xét, kém chút không có đem hắn dọa đến ngất đi trên người mình vậy mà mặc thái giám trang phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao sẽ biến thành thái giám? Sở Tiên trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn liều mạng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Chỉ nhớ rõ chính mình tại trong núi rừng đi săn, đột nhiên gặp một chàng hiếm thấy báo tố, một đạo quỷ dị thiểm điện bổ về phía hắn, sau đó liền mất đi ý thức. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, liền đi tới cái này chẳng biết tại sao địa phương, còn thành thái giám. Ta đây là đổ cái gì nấm mốc a? Sở Tiên khóc không ra nước mắt, hắn tính toán tiếp thu cái này hiện thực tàn khốc, nhưng trong lòng làm thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn đường đường một cái hiện đại thanh niên, làm sao có thể tại cái này cổ đại hậu cung làm thái giám đâu? Nhưng trước mắt, hắn cũng không có lựa chọn khác. Chương 572, lên cơn giận dữ. Chương 572, lên cơn giận dữ. Xuyên qua thời không, đế vương truyền kỳ con đường Sở Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, đau đến hắn tê một tiếng. Chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình thân ở một cái vàng son lộng lẫy cung điện bên trong. Tất cả xung quanh đều lộ ra cổ phác mà xa hoa khí tức, giường cột chạm trổ, tơ lụa, còn có một đám mặc cổ trang người chính cung kính quỳ trên mặt đất. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn liều mạng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Chỉ nhớ rõ chính mình tại trong núi rừng đi săn, đột nhiên gặp một chàng hiếm thấy báo tố, một đạo quỷ dị thiểm điện bổ về phía hắn, sau đó liền mất đi ý thức. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, lại đưa thân vào như vậy kỳ dị tình cảnh. Không đợi hắn biết rõ ràng tình hình, một vị lao thần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Bệ hạ, ngài có thể tỉnh tỉnh, long thể nhưng có khó chịu." Sở Thiên cái này mới giật mình, chính mình vậy mà xuyên qua thành cổ đại đế vương. Cái này nhận biết để hắn đã khiếp sợ lại có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh, hắn nội tâm hưng phấn cùng đấu chí bị châm lửa. Tất nhiên vận mệnh để hắn đi tới nơi này, vậy liền nhất định muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Sở Thiên thở nhỏ yêu thích lịch sử, đối cổ đại đế vương đạo trị quốc cùng quyền mưu chi thuật rất có nghiên cứu, bây giờ thân ở đế vương vị trí, hắn quyết tâm đem chính mình sở học vận dụng đến trị quốc lý chính bên trong. Đăng cơ mới bắt đầu, hắn liền bén nhạy phát giác được trong triều đình tham ô mục nát chi phong tình hành, đám quan chức kết bè kết cánh, trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính khổ không thể tả. Sở Thiên biết rõ, nếu không chỉnh lý lại trị, quốc gia chắc chắn rơi vào nguy cơ. Vì vậy, hắn bất động thanh sắc mở rộng điều tra, lợi dụng chính mình người hiện đại tư duy cùng trí tuệ, xảo diệu bố trí cơ sở ngầm, thu thập chứng cứ. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ một nhóm tham quan ô lại chứng cứ phạm tội. Tại một lần tảo triều bên trên, Sở Thiên đột nhiên làm loạn, đem những cái kia tham quan tội ác từng cái vạch trần, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Chư vị ái khanh, các ngươi có biết những năm gần đây dân chúng trải qua cuộc sống như thế nào? Các ngươi thân là triều đình quan biên, lẽ ra là dân mưu phúc chỉ, lại ăn hối lộ trái pháp luật, thực sự là tội không thể tha. Sở Thiên mắt sáng như đuốc, uy nghiêm quét mắt mọi người. Những cái kia bọn tham quan dọa đến nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Sở Thiên không hề bị lay động, hắn hạ lệnh đem những này tham quan toàn bộ cách chức điều tra, không thu toàn bộ gia sản, đồng thời đem một bộ phận tài vật dùng cho cứu tế bách tính. Cái này một lần hành động ông đồ nghèo nhanh nhân tâm, dân chúng đối vị này mới đăng cơ hoàng đế khen không dứt miệng, mà trong triều đình những quan viên khác cũng bởi vậy thu liễm rất nhiều, quan trường bầu không khí được đến cực lớn cải thiện. Nhưng mà, liền tại triều đình nội bộ dần dần ổn định thời điểm, phương Bắc biên cảnh truyền đến Hung Nô xâm chiếm thông tin. Hung Nô thiết kỵ tại biên cảnh cướp bóc đốt giết, dân chúng trôi dạt khắp nơi, biên cảnh quân phòng thủ liên tục bại lui. Sở Thiên biết được việc này phía sau, Long Nhan giận dữ, hắn quyết định ngự giá thân trình, đích thân xuất quân chống lại Hung Nô. Chấm thân là nhất quốc chi quân, sao có thể ngồi nhìn dân chúng chịu khổ? Lần xuất chinh này, chấm nhất định muốn để Hung Nô biết, triều ta không thể ức hiếp. Sở Thiên hảo tình bạn trưởng nói. Vì vậy, Sở Thiên đích thân chọn lựa một nhóm bộ đội tinh nhuệ, ngày đêm thao luyện, chế định kế hoạch tác chiến. Xuất chinh ngày đó, hắn mặc lộng lẫy chiến giáp, cưỡi một tấc tuấn mã cao lớn, uy phong lẫm liệt đứng tại quân đội hàng đầu. Các binh sĩ nhìn thấy hoàng đế như vậy anh dũng, sĩ khí đại trấn, hô to khẩu hiệu, âm thanh trấn bất yêu. Đi tới biên cảnh phía sau, Sở Thiên cũng không có nóng lòng tiến công, mà là trước cẩn thận quan sát Hung Nô binh lực sắp xếp cùng địa hình. Hắn phát hiện Hung Nô kỵ binh tính cơ độc cường, nhưng thiếu hụt hữu hiệu trận hình phòng ngự. Vì vậy, hắn chế định một bộ dụ địch thâm nhập chiến thuật, trước phái ra đám bộ đội nhỏ giả bộ bại lui, dẫn Hung Nô kỵ binh truy kích, sau đó tại sơn cốc bên trong bố trí mai phục, một lần hành động đem tiêu diệt. Chiến đấu đánh vang phía sau, tất cả đều dựa theo Sở Thiên kế hoạch tiến hành. Hung Nô kỵ binh quả nhiên trung kế, bị dẫn vào sơn cốc. Sở Thiên ra lệnh một tiếng, phục binh nổi lên bốn phía, vạn tên cùng bắn, Hung Nô kỵ binh lập tức lâm vào hỗn loạn. Sở Thiên đích thân vung vẩy trường kiếm, công kích tại phía trước, cổ vũ các binh sĩ sĩ khí. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các binh sĩ anh dũng giết địch, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đem Hung Nô đánh đến hoa rơi nước chảy, chật vật chạy trốn. Trang chiến dịch này thắng lợi, để Sở Thiên ở trong nước hy vọng đạt tới đỉnh điểm. Dân chúng đối hắn mang ơn, các binh sĩ đối hắn trung thành tuyệt đối. Sở Thiên trở lại kinh thành phía sau, nhận lấy dân chúng đường hẻm hoan nghênh, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm tại một mảnh vui vẻ bầu không khí bên trong. Xử lý xong triều chính cùng chiến sự, Sở Thiên hậu cung sinh hoạt cũng đồng dạng phong phú đa dạng. Hắn trong hậu cung có thật nhiều mỹ mạo phi tử, các nàng mỗi người đều mang đặc sắc, có ôn nhu huyền chuyển hàm súc, có hoạt bát sáng sủa, có tài hoa xuất chúng. Trong đó, nhất đến Sở Thiên sủng ái chính là một vị tên là Huyền Nhi phi tử. Huyền Nhi không chỉ dung mạo tú lệ, mà còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người. Nàng cùng Sở Thiên hứng thú hợp nhau, thường xuyên cùng một chỗ đàm luận thi từ ca phú, nghiên cứu thảo luận đạo trị quốc. Sở Thiên tại bận rộn chính vụ sau khi, thích nhất chính là cùng Huyền Nhi cùng chung thời gian, tại nàng đồng hành, Sở Thiên cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp cùng buông lỏng. Nhưng mà, hậu cung bên trong cũng không phải là luôn là gió êm sóng lặng. Theo Huyền Nhi được sủng ái, mặt khác phi tử trong lòng khó tránh khỏi sinh ra ghen tị và bất mãn. Một chút phi tử bắt đầu tại phía sau nói Huyền Nhi lời nói xấu, thậm chí tính toán hãm hại nàng. Sở Thiên mặc dù sủng ái Huyền Nhi, nhưng hắn cũng biết rõ hậu cung tranh đấu tính chất phức tạp, hắn cũng không có tùy tiện tin tưởng những lời đồn kia, mà là trong bóng tối điều tra chân tướng. Một lần, một vị phi tử cố ý tại Huyền Nhi bên trong cung điện để một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm, sau đó hướng Sở Thiên tố giác, nói Huyền Nhi ý đồ mưu phản. Sở Thiên biết được việc này phía sau, cũng không có lập tức nổi giận, mà là phái người cẩn thận điều tra. Trải qua một phen thâm nhập điều tra, cuối cùng chân tướng rõ ràng, nguyên lai là vị tia phi tử ghen ghét Huyền Nhi được sủng ái, cố ý bố trí bấy giờ. Sở Thiên đối loại này hậu cung tranh đấu hành động cực kỳ phản cảm, hắn nghiêm nghị trừng phạt vị kia hãm hại Huyền Nhi phi tử, đồng thời cũng khuyên bảo mặt khác phi tử, như còn dám gây sóng gió, định không dễ tha. Từ đây, trong hậu cung tranh đấu tạm thời lắng lại, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí ở chung, không còn dám tùy tiện phạm sai lầm. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên tại hoàng vị bên trên thống trị càng ngày càng vững chắc. Hắn tiếp tục phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, phát triển nông nghiệp sinh sản, tăng cường thương nghiệp mậu dịch, xúc tiến văn hóa giao lưu. Tại hắn quản lý bên dưới, quốc gia ngày càng phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, biên cương cũng duy trì hòa bình ổn định. Sở Thiên cố sự tại dân gian lưu truyền rộng rãi, trở thành một đoạn truyền kỳ. Hắn dùng trí tuệ của mình dũng khí cùng nhân ái, thắng được dân chúng yêu quý cùng tôn kính, cũng để cho quốc gia này tại hắn thống trị bên dưới tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Mà hắn cũng đem tiếp tục tại cái này đế vương vị trí bên trên, viết thuộc về mình huy hoàng văn chương, vì quốc gia cùng nhân dân sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Chương 573, Long Nhan giận dữ. Chương 573, Long Nhan giận dữ. Tướng quân phá địch, Sở Thiên khói lửa hành trình Sở Thiên, vị này trên triều đình uy danh hiển hách đại tướng quân, thở nhỏ liền đối với quân sự có hứng thú nồng hậu. Hắn đọc thuộc lòng binh thư, am hiểu sâu binh pháp thao lược, lại trời sinh thần lực, võ nghệ cao cường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quân đội kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhiều lần lập xuống chiến công, trở thành quốc gia trụ cột vững vàng. Một năm này, phương Bắc Hung Nô lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh. Bọn họ cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, biên cảnh bách tính khổ không thể tả. Thông tin truyền đến kinh thành, hoàng đế Long Nhan giận dữ, lập tức triệu tập quần thần bàn bạc đối sách. Sở Thiên không chút do dự đứng ra, chủ động xin đi xuất chinh. Bệ hạ, thần nguyện dẫn đầu đại quân xuất chinh, nhất định muốn đem Hung Nô đổi ra triều ta biên cảnh, còn bách tính một cái bình yên. Sở Thiên quỳ một chân trên đất, âm thanh kiên định mà to. Hoàng đế nhìn trước mắt vị này hăng hái đại tướng quân, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tín nhiệm, lúc này đáp ứng hắn thỉnh cầu, đồng thời ban cho hắn hổ phù, toàn quyền phụ trách lần xuất chinh này thủ tục. Lĩnh mệnh về sau, Sở Thiên liền ngựa không dừng vó bắt đầu chủ bị xuất chinh thủ tục. Hắn đích thân chọn lựa trong quân tinh nhuệ chi sĩ, những binh lính này từng cái thân thể cường tráng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, đối Sở Thiên càng là trung thành tuyệt đối. Đồng thời, hắn còn đối quân đội trang bị tiến hành toàn diện kiểm tra cùng đổi mới, bảo đảm mỗi một kiện binh khí đều vô cùng sắc bén, mỗi một bộ áo giáp đều kiên cố dùng bền. Tại xuất chinh phía trước tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội bên trên, Sở Thiên đứng tại thật cao trên điểm tướng đài, ánh mắt lấp lánh quét mắt dưới đài các tướng sĩ. Các tướng sĩ, hung nô phạm ta biên cảnh, giết hại bách tính, chúng ta thân là quốc gia tướng sĩ, bảo vệ quốc gia là chức trách của chúng ta. Hôm nay chúng ta xuất chinh hung nô, nhất định muốn để bọn họ biết, triều ta lãnh thổ không thể xâm phạm, triều ta bách tính không thể làm đủ. Sở Thiên âm thanh trên quảng trường quen quần, kích thích các tướng sĩ đầy ngập nhiệt huyết. Giết, 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 các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phương bắc biên cảnh xuất phát, trên đường đi bụi đất tung bay. Sở Thiên cưỡi một thất cao lớn tuấn mã màu đen, đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Hắn ánh mắt kiên định mà lạnh lùng, thời khắc chú ý phía trước động tĩnh. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, đại quân cuối cùng đến biên cảnh. Lúc này biên cảnh một mảnh hỗn độn, thôn trang bị tiêu hủy, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng khóc rung trời. Sở Thiên nhìn trước mắt thảm trạng, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến bừng hơn. Hắn âm thầm thề, nhất định phải để cho hung nô vì bọn họ sở tác sở vi trả giá giá cao thảm trọng. Thu xếp tốt quân đội phía sau, Sở Thiên cũng không có nóng lòng tiến công, mà là trước phái ra nhiều chi trinh sát tiểu đội, thâm nhập hung nô cảnh nội, tìm hiểu bọn họ binh lực sắp xếp cùng tuyến đường hành quân. Trải qua một phen kỹ càng trinh sát, Sở Thiên biết được hung nô lần này xuất động 10 vạn đại quân, từ bọn họ Thiền Vũ đích thân dẫn đầu, chính chú đóng ở cách biên cảnh không xa một mảnh trên thảo nguyên. Hung nô quân đội lấy kỵ binh làm chủ, tính cơ động cực mạnh, lại am hiểu kỵ sạn, phong cách tác chiến hung ác tàn bạo. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Sở Thiên cũng không có mảy may e ngại. Hắn cẩn thận nghiên cứu hung nô tác chiến đặc điểm cùng địa hình, chế định một bộ kín đáo kế hoạch tác chiến. Hắn quyết định áp dụng chia binh hợp kích chiến thuật, trước phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn hung nô chủ lực lực chú ý, sau đó lại phái ra hai chi kỵ binh từ hai bên quanh co bọc đánh, cắt đứt hung nô đường lui, cuối cùng đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Chiến đấu đánh ba ngày đó, bầu trời âm trầm, phản phất cũng tại là trận này chiến tranh tàn khốc mà mặc niệm. Sở Thiên đích thân xuất lĩnh lấy chính diện đánh nghi binh bộ đội, hướng hung nô doanh địa phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời, đao quang kiếm ảnh lập lòe. Hung nô Thiền Vu thấy tình cảnh này, cho rằng Sở Thiên bộ đội chủ lực toàn bộ tại cái này, liền hạ lệnh toàn quân xuất kích, lưu toan một lần hành động đem bọn họ tiêu diệt. Liền tại hung nô chủ lực bị hấp dẫn tới thời điểm, Sở Thiên hai chi kỳ binh lặng lẽ từ hai bên quanh co bọc đánh đi qua. Bọn họ thừa dịp hung nô phía sau phòng thủ trống rỗng, cấp tốc đột phá phòng tuyến, thành công cắt đứt hung nô đường lui. Lúc này, Sở Thiên gặp thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh toàn quân phát động tổng tiến công. Trên chiến trường, Sở Thiên cưỡi hắn tuấn mã màu đen, vung đẩy một cái sắc bén trường thương, giống như một đầu dũng mãnh hùng sư, xông vào trận địa địch. Thương pháp của hắn lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều có thể quật ngã một tên địch nhân. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các binh sĩ sĩ khí đại trấn, anh dũng giết địch, cùng hung nô mở rộng quyết tử đấu tranh. Hung nô quân đội mặc dù dũng mãnh, nhưng tại Sở Thiên tỉ mỉ bố cục bên dưới, dần dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ bị tiền hậu giáp kích, tiến thối lương nan, trận cước đại loạn. Nhưng mà hung nô Thiền Vu cũng không cam lòng như vậy thất bại, hắn đích thân xuất lĩnh lấy một chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, tính toán giết ra một đường máu. Sở Thiên nhìn thấy hung nô Thiền Vu cử động, trong lòng run lên. Hắn biết rõ, nếu để hung nô Thiền Vu chạy trốn, lần này chiến dịch đem thất bại trong gang tấc. Vì vậy, hắn không chút do dự dẫn theo thân vệ của mình bộ đội, hướng về hung nô Thiền Vu vào tới. Giết hung nô Thiền Vu, vì bách tính báo thù. Sở Thiên lớn tiếng la lên, dẫn đầu xông vào hung nô Thiền Vu kỵ binh trong trận. Hắn thân vệ bộ đội đi sát đằng sau tại phía sau hắn, cùng hung nô kỵ binh mở rộng một tràng kinh tâm động phách cận thân bật lộn. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên cùng hung nô Thiền Vu cuối cùng ngõ hẹp gặp nhau. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy cừu hận cùng sát ý, hung nô Thiền Vu vung vẩy một cái đại đao, hướng Sở Thiên chém tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát cái này một kích, sau đó cấp tốc dùng trường thương đâm về hung nô Thiền Vu. Hung nô Thiền Vu đội vàng dùng đại đao ngăn cản, song phương ngươi tới ta đi, mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. Trận chiến đấu này kéo dài thật lâu, song phương đều thương vong thảm trọng. Sở Thiên trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhất định muốn giết chết hung nô Thiền Vu, kết thúc trận chiến tranh này. Liên tại song phương rơi vào rằng co thời điểm, Sở Thiên đột nhiên phát hiện hung nô Thiền Vu một sơ hở. Hắn không chút do dự bắt lấy cơ hội này, dùng sức đem trường thương đâm về hung nô Thiền Vu ngực. Hung nô Thiền Vu không tránh kịp, bị trường thương đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Hung nô Thiền Vu chết, hung nô quân đội lập tức rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn. Sở Thiên thừa cơ hạ lệnh toàn quân truy kích, đối hung nô quân đội tiến hành sau cùng vây quét. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hung nô quân đội cuối cùng bị triệt để đánh bại, chật vật trốn ra biên cảnh. Trang chiến dịch này lấy Sở Thiên đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Hắn dẫn theo quân đội khải hoàn mà về, nhận lấy dân chúng đường hẻm hoan nên cùng hoàng đế ngợi khen. Nhưng mà Sở Thiên cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ, chiến tranh mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng biên cảnh an bình y nguyên lúc cần phải khắc thủ hộ. Trở lại kinh thành phía sau, Sở Thiên hướng hoàng đế đưa ra một hệ liệt tăng cường biên cảnh phòng ngự đề nghị, bao gồm xây dựng trường thành, thiết kế thêm phong hỏa đài, định kỳ phái binh tuần tra chờ. Hoàng đế tiếp thu hắn đề nghị, đồng thời để hắn phụ trách cụ thể thực hiện. Tại Sở Thiên cố gắng bên dưới, biên cảnh phòng ngự được đến cực lớn tăng cường, hung nô cũng không dám lại tùy tiện xâm chiếm. Chương 574, cả triều khiếp sợ. Chương 574, cả triều khiếp sợ. Hoàng thượng tiếp thu hắn đề nghị, đồng thời để hắn phụ trách cụ thể thực hiện. Sở Thiên đích thân tiến về Thái Khu, chỉ huy cứu tế công tác. Hắn không chối từ bất bả, ngày đêm buôn ba, bảo đảm mỗi một hạt lương thực đều có thể cấp cho đến bách tính trong tay. Tại hắn cố gắng bên dưới, hai khu tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, dân chúng đối hắn mang ơn. Lần này cứu tế hành động thành công, để hoàng thượng đối Sở Thiên năng lực có nhận thức sâu hơn, cũng để cho đại thần trong triều bọn họ đối hắn lau mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên tại triều đình bên trong địa vị càng ngày càng vững chắc. Hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần lượt hóa giải trong triều đình nguy cơ, trở thành hoàng thượng không thể thiếu trợ thủ đắc lực. Mà lúc này tể tướng, tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng sa sút, đã không cách nào đảm nhiệm nặng nghề chính vụ. Tại một lần triều hội bên trên, hoàng thượng trước mặt mọi người tuyên bố, nhận lệnh Sở Thiên là tể tướng, phụ tá hắn quản lý quốc gia. Quyết định này mới ra, cả triều khiếp sợ. Nhưng hoàng thượng tâm ý đã quyết, hắn tin tưởng Sở Thiên có năng lực đảm đương cái này trách nhiệm. Sở Thiên quỳ trên mặt đất, tiếp nhận tể tướng ân tín, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ một cái bị người khi dễ tiểu thái giám, từng bước một đi đến hôm nay, trở thành dưới một người trên vạn người tể tướng, ở trong đó gian khổ và không dễ chỉ có chính hắn biết. Trở thành tể tướng phía sau, Sở Thiên cũng không có quên chính mình sơ tâm. Hắn biết rõ chính mình gánh vác quốc gia cùng bách tính trách nhiệm, vì vậy càng thêm cố gắng công tác. Hắn phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, giảm bớt bách tính thuế má, tăng cường biên phòng kiến thiết, xúc tiến quốc gia phát triển kinh tế cùng xã hội ổn định. Tại hắn quản lý bên dưới, quốc gia dần dần hướng đi phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Mà đã từng khi dễ qua hắn Lý Phúc, tại Sở Thiên trở thành tể tướng phía sau, dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn biết chính mình đã từng sợ tác Sở Vi nhất định sẽ gặp phải trả thù, vì vậy cả ngày trốn ở trong phòng của mình, không dám ra ngoài. Nhưng Sở Thiên cũng không có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn cảm thấy Lý Phúc đã bị vốn có trừng phạt, chính mình không cần thiết lại cùng hắn tính toán. Sở Thiên cố sự tại trong cung lưu truyền ra đến, trở thành một đoạn truyền kỳ. Hắn dùng chính mình kinh lịch chứng minh, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần có kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, liền nhất định có khả năng thực hiện giấc mộng của mình. Mà hắn cũng đem tiếp tục tại cái này cổ đại trên triều đình, viết thuộc về mình huy hoàng văn chương. Một lần, quốc nội phát sinh nghiêm trọng nạn hạn hán, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Đại thần trong triều bọn họ đưa ra các loại cứu tế phương án, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sở Thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hướng hoàng thượng đề nghị từ cả nước các nơi triệu tập lương thực, tại hai khu thiết lập lều cháo, đồng thời tổ chức bách tính khởi công xây dựng thủy lợi, cải thiện tưới tiêu điều kiện. Sở Thiên cố sự tại dân gian lưu truyền rộng rãi, trở thành trong lòng mọi người anh hùng. Hắn dùng anh dũng của mình cùng trí tuệ, bảo vệ quốc gia lãnh thổ cùng bách tính an bình, trở thành một đoạn truyền kỳ bất hủ. Mà hắn cũng đem tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này, vì quốc gia phồn bình cùng ổn định cống hiến chính mình lực lượng. Thương nhân truyền kỳ, Sở Thiên từ thương con đường Sở Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, đau đến hắn tê một tiếng. Chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ cổ đại khu phố. Xung quanh kiến trúc cổ kính, trên đường phố đám người rộn rộn rằng ràng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, mà trên người mình mặc vài thô áo gai, một bộ nghèo khổ bách tính trang phục. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao xuyên việt đến cổ đại? Sở Thiên trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, hắn cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ chính mình tại hiện đại lúc, đang vì lập nghiệp hạng mục khắp nơi bôn ba, đột nhiên gặp phải một tràng ly kỳ tai nạn xe cộ, về sau liền mất đi ý thức, tỉnh nữa đến liền đến nơi này. Nhìn trước mắt xa lạ tất cả, Sở Thiên biết, phàn nàn không dùng được, việc cấp bách là nghĩ biện pháp ở thời đại này sinh tồn tiếp. Hắn bằng vào chính mình tại hiện đại sở học thương nghiệp tri thức cùng linh hoạt đầu óc, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này cổ đại phiên chợ cơ hội buôn bán. Tại phiên chợ bên trên đi dạo vài ngày sau, Sở Thiên phát hiện nơi này vải vóc sinh ý 10 phần thịnh vượng, nhưng vải vóc chủng loại cùng màu sắc lại tương đối đơn nhất. Hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp. Hắn dùng trên thân chỉ có một điểm tích góp, mua đơn giản một chút thuốc nhuộm cùng công cụ, lại thu mua một nhóm bình thường làm vải. Trở lại chính mình đơn sơ trụ sở phía sau, Sở Thiên liền bắt đầu đọc thủ, vận dụng hiện đại in nhuộm kỹ thuật, đem làm vải nhuộm thành sắc thái tươi đẹp đồ án tinh xảo vải vóc. Coi hắn mang theo những này đặc biệt vải vóc lại lần nữa đi tới phiên chợ lúc, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mọi người bị những này mới lạ vải vóc hấp dẫn, nhộn nhịp vây tới hỏi thăm giá cả. Sở Thiên mừng thầm trong lòng, hắn xảo diệu định giá, đã bảo đảm chính mình lợi nhuận, lại để cho khách hàng cảm thấy đáng giá. Rất nhanh, những này vải vóc liền bị tranh mua không còn, Sở Thiên cũng bởi vậy đã kiếm được sau khi xuyên việt món tiền đầu tiên. Có tiền bạc tích lũy, Sở Thiên cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn biết rõ, nếu muốn chân chính tại trên buôn bán lấy được thành công, liền nhất định phải thành lập chính mình thương nghiệp mạng lưới. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đáng tin hợp tác đồng bạn, cùng vải vóc thương nghiệp cung ứng thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, bảo đảm nguyên vật liệu ổn định cung ứng, lại làm quen một chút tay nghề tinh xảo thợ may, đem chính mình vải vóc ra công thành tinh đẹp trang phục, phát triển sản phẩm đường dây tiêu thụ. Theo sinh ý dần dần đi đến quỹ đạo, Sở Thiên thanh danh cũng tại bản xứ vòng thương nghiệp bên trong càng ngày càng vang dội. Nhưng mà, thương trường như chiến trường, hắn thành công đưa tới một chút đồng hành ghen tị và xa lánh. Có một cái bản xứ vải vóc phú thương, tên là Vương Tài, hắn một mực lũng đoạn bản xứ vải vóc thị trường, Sở Thiên xuất hiện phá vỡ hắn lũng đoạn cục diện, để hắn 10 phần nổi nóng. Vương Tài bắt đầu trong bóng tối chơi ngang chân, hắn kết hợp mặt khác một chút tiểu thương hộ, tính toán để thấp vải vóc giá thu mua cách, để Sở Thiên không cách nào thu hoạch được chất lượng tốt nguyên vật liệu, lại tại thị trường bên trên phân tán lời đồn, chửi bới Sở Thiên vải vóc chất lượng có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên sinh ý lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đơn đặt hàng đại lượng giảm bớt, quay vòng bốn cũng xuất hiện vấn đề. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Sở Thiên cũng không có bối rối. Hắn tỉnh táo phân tích tình thế trước mặt, quyết định chủ động xuất kích. Hắn một phương diện đích thân tiến về nguyên vật liệu nơi sản sinh, cùng bản xứ thương nghiệp cung ứng thành lập trực tiếp liên hệ, vòng qua những cái kia cố ý làm khó dễ hắn trung gian thương, bảo đảm nguyên vật liệu cung ứng cùng chất lượng. Một phương diện khác, hắn tại phiên chợ bên trên tổ chức một chẳng cỡ lớn vải vóc biểu hiện ra hoạt động, mời đông đảo khách hàng trước đến tham quan thể nghiệm. Tại hoạt động bên trong, hắn hiện trường biểu hiện ra vải vóc chế tạo quá trình cùng chất lượng kiểm tra đo lường phương pháp, dùng sự thực chứng minh chính mình vải vóc phẩm chất. Đồng thời, hắn còn đẩy ra một hệ liệt ưu đãi hoạt động, hấp dẫn đại lượng khách hàng, thành công vãn hồi danh dự của mình cùng thị trường số định mức. Trải qua nguy cơ lần này, Sở Thiên ý thức được, vẻn vẹn tại bản địa phát triển là xa xa không đủ, hắn cần phát triển rộng lớn hơn thị trường. Vì vậy, hắn quyết định mang theo hàng hóa của mình, tiến về kinh thành sông Sáo. Kinh thành là cả nước chính trị kinh tế trung tâm, thương nghiệp phồn vinh, cơ hội đông đảo, nhưng cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Chương 575, nhà giàu tiểu thư. Chương 575, nhà giàu tiểu thư. Đi tới kinh thành phía sau, Sở Thiên thuê lại một gian cửa hàng, tỉ mỉ trang trí bố trí, đem chính mình ưu chất nhất vải vóc cùng phục sức biểu diễn ra. Vì hấp dẫn khách hàng, hắn suy nghĩ khác người đẩy ra định chế phục vụ căn cứ khách hàng dáng người yêu thích cùng nhu cầu, lượng thân định chế độc nhất vô nhị trang phục. Cái này một sáng tạo cái mới phục vụ lý niệm lập tức hấp dẫn đông đảo quan lại quyền quý nhà giàu tiểu thư quan tâm, cửa hàng sinh ý dần dần bốc lửa. Nhưng mà, tại kinh thành phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Sở Thiên cửa hàng sinh ý quá tốt, đưa tới bản xứ một chút thương gia bất mãn. Bọn họ liên hợp lại, hướng quan phủ tạo áp lực, nhu đổ lấy các loại lý do đóng lại Sở Thiên cửa hàng. Sở Thiên biết được thông tin phía sau, cũng không có ngồi chờ chết. Hắn lợi dụng chính mình tại hoạt động thương nghiệp bên trong kết bạn giao thiệp, tìm tới một vị tại triều đình bên trong rất có lực ảnh hưởng quan viên, hướng hắn nói lên chính mình gặp phải, đồng thời biểu hiện ra chính mình thương nghiệp tài hoa cùng đối kinh thành thương nghiệp phát triển cống hiến. Vị này quan viên bị Sở Thiên chân thành cùng tài hoa chỗ đả động, quyết định ra mặt hòa giải việc này. Tại quan viên can thiệp bên dưới, những cái kia thương gia âm như không có đạt được, Sở Thiên cửa hàng có thể tiếp tục kinh doanh. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên thương nghiệp bản đồ không ngừng mở rộng. Hắn không những tại kinh thành mở nhiều nhà chi nhánh, còn đem sinh ý phát triển đến những thành thị khác, liên quan đến ngành nghề cũng càng ngày càng rộng rãi, trừ vải vóc cùng phục sức, còn tiến vào lá trà đồ sứ chờ lĩnh vực. Hắn từ đầu đến cuối lo liệu thành tín kinh doanh sáng tạo cái mới phát triển lý niệm, thắng được khách hàng tín nhiệm cùng hợp tác đồng bạn tôn trọng. Tại trên buôn bán lấy được thành công to lớn đồng thời, Sở Thiên cũng không có quên chính mình sơ tâm. Hắn biết rõ, thành công của mình không thể rời đi bách tính hỗ trợ, vì vậy hắn tích cực dấn thân vào tại sự nghiệp từ thiện, là nghèo khó địa khu bách tính quyên tặng lương thực quần áo cùng tiền tài, trợ giúp bọn họ cải thiện sinh hoạt. Hắn còn bỏ vốn xây dựng trường học cầu cùng con đường, là bản xứ phát triển kinh tế cùng xã hội ổn định làm ra công hiến. Sở Thiên cố sự tại dân gian lưu truyền rộng rãi, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Hắn từ một cái xuyên qua mà đến nghèo túng thanh niên, bằng vào trí tuệ của mình dũng khí cùng thiện lương, tại cổ đại thương nghiệp thế giới bên trong sông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, trở thành phú giác một phương đại phú thương. Mà hắn truyền kỳ kinh lịch cũng khích lệ một đời lại một đời người trẻ tuổi, dũng cảm theo đuổi giấc mộng của mình, vì thực hiện nhân sinh giá trị mà cố gắng phấn đấu. Thời đại thủy triều bên trong thương nghiệp truyền kỳ, Sở Thiên lịch tập con đường 1978 năm, đối với Trung Quốc đến nói là có vượt thời đại ý nghĩa một năm, cải cách mở ra gió xuân thổi khắp cả Thần Châu đại địa, cho vô số người mang đến cơ hội thay đổi số phận. Sở Thiên, một cái sinh ra tại bình thường gia đình công nhân người trẻ tuổi, cũng bị cố này thủy triều cuốn vào thời đại dòng lũ bên trong. Sở Thiên từ nhỏ liền đối thương nghiệp có hứng thú nồng hậu, luôn là suy nghĩ làm sao đem một kiện đồ vật bán đi giá tiền cao hơn, hoặc là dùng có hạn tài nguyên sáng tạo càng nhiều giá trị. Cứ việc gia đình điều kiện không hề giàu có, nhưng hắn viên kia khát vọng thành công tâm chưa hề dập tắt. Làm cải cách mở ra thông tin truyền đến, hắn bén nhạy ý thức được, thuộc về mình cơ hội tới. Mới đầu, Sở Thiên chỉ là tại bên đường bày cái quán nhỏ, bán một chút hàng ngày bách hóa. Hắn mỗi ngày sớm rời giường, đi bán buôn thị trường chọn lựa hàng hóa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ bày ra tại quầy hàng bên trên, chờ đợi khách hàng quan lâm. Vì hấp dẫn khách hàng, hắn luôn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, kiên nhận giới thiệu mỗi một kiện thương phẩm đặc điểm cùng công dụng. Bằng vào thành tín kinh doanh cùng nhiệt tình phục vụ, hắn quán nhỏ dần dần có một chút cố định khách hàng, sinh ý cũng chậm chậm có khởi sắc. Nhưng mà, lập nghiệp con đường từ trước đến nay đều không phải thuận buồm xuôi gió. Theo thị trường dần dần mở ra, càng ngày càng nhiều người gia nhập kinh thương hàng ngũ, cạnh tranh thay đổi đến dị thường kịch liệt. Sở Thiên quán nhỏ gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến, sinh ý cũng bắt đầu trở nên quặn quẽ. Nhìn xem xung quanh không ngừng có người bởi vì sinh ý không tốt mà từ bỏ, Sở Thiên trong lòng cũng tràn đầy lo nghĩ cùng mê man. Nhưng hắn cũng không có bị nhốt khó hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Sở Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát thị trường, tìm kiếm mới cơ hội buôn bán. Hắn phát hiện, theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, đối trang phục nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều dạng hóa. Vì vậy, hắn quyết định đổi nghề làm trang phục sinh ý. Hắn lấy ra chính mình vất vả để dành đến tích góp, lại hướng bằng hữu thân thích mượn một chút tiền, thuê lại một gian tiệm mì nho nhỏ, bắt đầu hắn trang phục lập nghiệp hành trình. Vì tìm tới hàng đẹp giá rẻ nguồn cung cấp, Sở Thiên đích thân tiến về Quảng Châu thâm quyến trở xuôi theo hải thành thị. Tại nơi đó, hắn chạy một lượt to to nhỏ nhỏ trang phục bán buôn thị trường, cùng thương nghiệp cung ứng có kẻ mặc cả, tỉ mỉ chọn lựa mỗi một kiện trang phục. Về đến cố hương phía sau, hắn lại căn cứ bản xứ lưu hành xu thế cùng nhu cầu của khách hàng, đối trang phục tiến hành phối hợp cùng trưng bày. Hắn cố gắng rất nhanh được đến đáp, trong cửa hàng sinh ý dần dần bốc lửa. Theo sinh ý không ngừng mở rộng, Sở Thiên gặp vấn đề mới tài chính thiếu. Vì mở rộng cửa hàng quy mô, đưa vào càng nhiều trang phục kiểu dáng, hắn cần đại lượng tài chính. Nhưng mà, ngân hàng thủ tục cho vay dườm già, phê duyệt thời gian dài, nước xa không cứu được lửa gần. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, một cái đã từng hợp tác đồng bạn hướng hắn đưa ra cứu trợ. Vị này hợp tác đồng bạn nhìn chúng Sở Thiên đầu góc buôn bán cùng thành tín phẩm chất, quyết định đầu tư hắn sinh ý có khoản tiền này truyền vào. Sở Thiên tiệm bán quần áo thuận lợi tiến hành mở rộng, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nhưng mà, thương trường như chiến trường, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tại một lần nhập hàng quá trình bên trong, Sở Thiên gặp một cái lừa đảo. cái này lừa đảo lấy giá thấp bán ra trang phục làm mồi nhử, lừa gạt Sở Thiên tín nhiệm. Sở Thiên dựa theo ước định thanh toán xong tiền hàng, lại chậm chạp không có nhận đến hàng hóa. Coi hắn ý thức được chính mình bị lừa lúc, đã muộn. Khoản này tổn thất với hắn mà nói là một cái đả kích cực lớn, không những để tiền của hắn dây xích đứt gãy, còn để danh dự của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Đối mặt biến cố bất thình lình, Sở Thiên lâm vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong. Hắn cảm thấy chính mình cố gắng đều nước chảy về biển đông, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là có hay không thích hợp kinh thương. Nhưng tại người nhà cùng bằng hữu cổ vũ bên dưới, hắn dần dần tỉnh lại. Hắn hiểu được, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có dũng cảm mà đối diện khó khăn, mới có thể tìm được đường ra. Sở Thiên bắt đầu khắp nơi bôn ba, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn thông qua đủ loại con đường hiểu được, cái này lừa đảo đã từng tại địa phương khác cũng từng có cùng loại đi lừa gạt hành động, đã bị cảnh sát xếp vào truy nã danh sách. Vì vậy, hắn tích cực phối hợp cảnh sát điều tra, cung cấp chính mình nắm giữ manh mối. Cuối cùng, lừa đảo được thành công bắt được, Sở Thiên tiền hàng cũng bị đoạt về một bộ phận. Lần này kinh lịch để Sở Thiên khắc sâu nhận thức đến, trên thương trường không chỉ muốn có nhạy cảm thương nghiệp ánh mắt, còn muốn có đề phòng nguy hiểm ý thức. Chương 576, chuyển hình thăng cấp. Chương 576, chuyển hình thăng cấp. Vì vậy, hắn quyết định đối với chính mình sinh ý tiến hành chuyển hình thăng cấp, dẫn vào nhãn hiệu đại diện cùng mắt xích kinh doanh hình thức. Hắn cùng một chút nổi tiếng trang phục nhãn hiệu hợp tác, mở nhiều nhà đại lý, thông qua thống nhất nhãn hiệu hình tượng chất lượng tốt sản phẩm cùng phục vụ, hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Tại kinh doanh quá trình bên trong, Sở Thiên từ đầu đến cuối kiên trì lấy khách hàng làm trung tâm lý niệm. Hắn chú trọng sản phẩm chất lượng cùng kiểu dáng, không ngừng đưa vào mới trang phục nhãn hiệu cùng kiểu dáng, thỏa mãn khác biệt nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, hắn còn tăng cường nhân viên huấn luyện cùng quản lý, đề cao phục vụ trình độ. Hắn cố gắng được đến khách hàng tán thành và khen ngợi, đại lý sinh ý cũng càng ngày càng hưng hỏa. Trừ trang phục sinh ý, Sở Thiên còn tích cực tiến vào mặt khác lĩnh vực. Hắn đầu tư bất động sản ăn uống giải trí chờ ngành nghề, thông qua đa nguyên hóa kinh doanh, tiến một bước làm lớn ra chính mình thương nghiệp bản đồ. Tại hắn cố gắng bên dưới, hắn doanh nghiệp dần dần phát triển thành một nhà tính tổng hợp thương nghiệp tập đoàn, dưới cờ nắm giữ đông đảo công ty con cùng nhãn hiệu. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có quên chính mình sơ tâm. Hắn biết rõ, thành công của mình không thể rời đi xã hội ủng hộ và trợ giúp. Vì vậy, hắn tích cực dấn thân vào về công lịch sự nghiệp, làm nghèo khó địa khu giáo dục sự nghiệp quyền tiền quyết vật, trợ giúp nghèo khó học sinh hoàn thành học nghiệp, hắn còn tham dự nhiều hạng bảo vệ môi trường công lịch hoạt động, vì bảo vệ hoàn cảnh cống hiến chính mình lực lượng. Sở Thiên cố sự tại bản địa lưu truyền rộng rãi, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Hắn từ một cái phổ thông bên đường bán hàng rong, bằng vào trí tuệ của mình dũng khí cùng nghị lực, tại cải cách mở ra thủy triều bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một đời phú hảo. Hắn thành công không những thay đổi chính mình vận mệnh, cũng khích lệ vô số người trẻ tuổi dũng cảm theo đuổi giấc mộng của mình. Tại xem chính mình lập nghiệp lịch chính lúc, Sở Thiên cảm khái nói, cải cách mở ra cho ta cơ hội, để ta có thể thực hiện giấc mộng của mình. Ở trong quá trình này, ta gặp vô số khó khăn cùng chèn ép, nhưng ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ta tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng, có dũng khí, có nghị lực, liền nhất định có khả năng ở thời đại này sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Hắn bắt đầu tăng cường đối với chính mình sinh ý quản lý, thành lập hoàn thiện tài vụ chế độ cùng nguy hiểm máy dự báo chế. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chú trọng cùng hợp tác đồng bạn câu thông cùng tín nhiệm, tránh cho lại lần nữa rơi vào cùng loại hoàn cảnh khó khăn. Theo cải cách mở ra không ngừng thâm nhập, thị trường hoàn cảnh cũng tại không ngừng biến hóa. Sở Thiên bén nhạy phát giác được, truyền thống trang phục kinh doanh hình thức đã không cách nào thỏa mãn người tiêu dùng nhu cầu. Quỷ mộng kinh hồn, Sở Thiên linh dị kỳ ngộ Sở Thiên mới vừa kết thúc một đoạn đường dài lữ hành, thể xác tinh thần đều mệt về tới quê hương của mình tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này yên tĩnh an lành, gánh chịu lấy hắn rất nhiều tuổi thơ hồi ức. Sau khi về nhà ngày đầu tiên, hắn quyết định đi trên trấn phiên chợ dạo chơi, ôn lại hồi nhỏ náo nhiệt. Phiên chợ thượng nhân bày rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Sở Thiên xuyên qua trong đám người, cảm thụ được lâu ngày không gặp khói lửa. Coi hắn đi qua một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ lúc, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái nam nhân đứng bình tĩnh tại nơi đó. Sở Thiên vô ý thức dừng bước lại, nhìn hướng nam nhân kia. Nam nhân kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, phản phất là từ trong hầm băng đi ra. Môi của hắn hiện ra quỷ dị màu xanh tím, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm Sở Thiên, quanh thân tản ra một cỗ khiến người dùng mình khí tức căm trầm. Sở Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, muốn lập tức thoát đi nơi này, lại cảm giác hai chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng, không cách nào xê dịch. Hai người nhìn nhau ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, Sở Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quay người bước nhanh rời đi. Trên đường đi, nhịp tim của hắn đều không thể bình phục, nam nhân kia âm trầm dáng dấp từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn vung đi không được. Sau khi về đến nhà, Sở Thiên tính toán để chính mình trầm tĩnh lại, hắn mở TV, ngồi tại trên ghế sofa, có thể suy nghĩ lại luôn là không tự chủ được bay về đến trên người nam nhân kia. Buổi tối, hắn mang theo lòng tràn đầy không an bài giường đi ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, một đêm này, ác mộng như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn đánh tới. Hắn mơ tới chính mình thân ở một cái hắc ám không gian, bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, cái kia sắc mặt ảm đạm nam nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. Nam nhân bộ pháp cứng ngắc, mỗi đi một bước đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn đưa ra gầy khô như củi tay, móng tay lại dài lại đen, thẳng hướng Sở Thiên cái cổ bắt đến. Sở Thiên liều mạng giãy giụa, muốn kêu cứu, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn, không phát ra được một điểm âm thanh. Nam nhân tay càng bóp càng chặt, Sở Thiên cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, liền tại hắn cho rằng chính mình sắp ngạt thở mà chết thời điểm, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn mồ hôi đầm địa, trái tim nhảy lên kịch liệt, từng ngụm thở hổn hển. Vốn cho rằng chỉ là một tràng ác mộng, có thể trong những ngày kế tiếp, đồng dạng ác mộng hàng đêm dây dưa hắn. Mỗi đến ban đêm, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, nam nhân kia sẽ xuất hiện tại trong mộng của hắn, dùng các loại tàn nhẫn phương thức tra tấn hắn. Trạng thái tinh thần của hắn thay đổi đến càng ngày càng kém, ban ngày thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, làm việc cũng biến thành bức bừa bãi. Loại này tình hình kéo dài sau một thời gian ngắn, Sở Thiên sinh hoạt triệt để bị làm rối loạn. Trong công việc thường xuyên phạm sai lầm, lãnh đạo thái độ đối với hắn cũng từ tín nhiệm biến thành bất mãn, cùng bằng hữu tụ hội, hắn cũng luôn là không quan tâm, các bằng hữu đều phát giác sự khác thường của hắn, có thể hắn nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tại thống khổ cực độ cùng trong ngượng ngùng, Sở Thiên nhớ tới khi còn bé mãi mãi nói cho hắn cố sự, nói nếu như gặp phải không cách nào giải thích sự việc kỳ quái, có thể đi phía sau núi Linh Ẩn Tự tìm kiếm cao tăng trợ giúp. Ôm thử một lần tâm thái, Sở Thiên quyết định tiến về Linh Ẩn Tự. Linh Ẩn Tự nằm ở tiểu trấn phía sau núi, hoàn cảnh thanh lưu, cổ mục che trời. Sở Thiên dọc theo bốn lượn đường núi mà bên trên, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Đi tới chùa miếu phía sau, hắn hướng trong chùa tăng nhân nói rõ chính mình ý đồ đến. Một vị tuổi trẻ tăng nhân đem hắn đưa đến một vị pháp hiệu Huyền Thanh pháp sư trước mặt. Huyền Thanh pháp sư mặc một bộ màu xám tăng bào, khuôn mặt hiền lành, trong ánh mắt lộ ra thấy rõ tất cả trí tuệ. Hắn yên tĩnh nghe xong Sở Thiên giải thích, có chút nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Qua rất lâu, pháp sư mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thí chủ, ngươi đây là trêu chọc tà ma, nó đối ngươi oán niệm rất sâu." Sở Thiên trong lòng giật mình, lo lắng hỏi, "Pháp sư, ta chưa hề làm qua chuyện xấu, tại sao lại trêu chọc đến thứ này? Ta nên làm thế nào cho phải?" Pháp sư khe khẽ thở dài, nói, "Thế gian nhân quả tuần hoàn, có lẽ là ngươi trong lúc vô tình chạm đến nó kiêng kỵ. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta sẽ vì ngươi cử hành một tràng pháp sự, siêu độ nó, hóa giải đoạn ân oán này." Sau đó, Huyền Thanh pháp sư tại chùa miếu một gian tĩnh mịch trong thiền phòng. Chương 577, bái một cái. Chương 577, bái một cái. Là Sở Thiên cử hành pháp sự. Trong thiền phòng thuốc lá lượn lờ, ánh đến chập chờn. Pháp sư cầm trong tay kiếm gỗ đào, trên thân kiếm buộc lên màu vàng phù chú, trong miệng tụng niệm tối nghĩa khó hiểu kinh văn, âm thanh âm u mà trang trọng. Pháp sư đầu tiên là tại thiền phòng bốn cái nơi hẻo lánh dán lên phù chú, sau đó đem một bát nước sạch đặt ở cái bàn trung ương, dùng ngón tay ở trên mặt nước nhẹ nhàng huy động, miệng lẩm bẩm. Tiếp lấy, hắn cầm lấy kiếm gỗ đào, tại trên không vung dậy, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận gió âm thanh, phản phất tại cùng nhìn không thấy tà ma tiến hành chiến đấu kịch liệt. Sở Thiên quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, trong lòng yên lặng cầu nguyện trận này pháp sự có khả năng thành công. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn pháp sư nhất cử nhất động, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Pháp sự kéo dài dòng dã 2 giờ, trong đó pháp sư cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn động tác lại không có mảy may lười biếng. Pháp sự kết thúc phía sau, pháp sư giao cho Sở Thiên một chuỗi phát ra ánh sáng Phật châu, để hắn thời khắc đeo ở trên người, đồng thời căn dặn hắn muốn nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy phúc báo. Sở Thiên cảm kích tiếp nhận Phật châu, hướng pháp sư thật sâu bái một cái. Thần kỳ là, từ khi làm pháp sự về sau, Sở Thiên không còn có làm qua cái kia ác mộng. Trạng thái tinh thần của hắn dần dần khôi phục, sinh hoạt cũng chậm chậm về tới quỹ đạo. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên với cái thế giới này không biết tràn đầy kính sợ, cũng càng thêm chân quý hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Quốc chi cho ký, Sở Thiên hộ quốc truyền kỳ Sở Thiên, một cái thở nhỏ liền đối với máy móc cùng khoa học kỹ thuật tràn đầy nồng hậu dạy đặc hứng thú người trẻ tuổi, tại đại học thời kỳ chỉ bằng mượn ưu dị thành tích cùng chắc tuyệt nghiên cứu khoa học năng lực, trở thành quốc nội đứng đầu nghiên cứu khoa học viện giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn si mê với vũ khí nghiên cứu phát minh lĩnh vực, lập chí muốn dùng trí tuệ của mình vì quốc gia quốc phòng sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sở Thiên tiến vào một nhà chuyên môn dẫn thân quốc phòng nghiên cứu khoa học đơn vị. Tại chỗ này, hắn nắm giữ tân tiến nhất nghiên cứu khoa học thiết bị cùng một đám cùng chung chí hướng đồng bạn. Sở Thiên quá chú tâm ném vào đến tiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh trong công tác, mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm bận rộn đến đêm khuya. Mục tiêu của hắn là nghiên cứu phát minh một khoản có siêu cường lực công kích cùng độ chính xác, đồng thời có thể dùng độ cao tính cơ động vũ khí. Cái này vũ khí đem áp dụng tân tiến nhất năng lượng chuyển đổi kỹ thuật cùng trí năng ngắm chuẩn hệ thống, có khả năng tại phức tạp chiến trường hoàn cảnh bên trong cấp tốc khóa chặt mục tiêu đồng thời cho một kích chí mạng. Nghiên cứu phát minh quá trình tràn đầy gian khổ và khiêu chiến. Tại năng lượng chuyển đổi kỹ thuật nghiên cứu bên trên, Sở Thiên gặp một cái trọng đại kỹ thuật bình cảnh. Truyền thống năng lượng chuyển đổi phương thức không cách nào thỏa mãn kiểu mới vũ khí cao năng lượng nhu cầu, hắn thử vô số loại phương pháp, tìm đọc đại lượng trong ngoài nước tư liệu, nhưng thủy chung tìm không được hữu hiệu phương án giải quyết. Đoạn thời gian kia, Sở Thiên lâm vào sâu sắc mê man cùng lo nghĩ bên trong, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có bị nhốt khó đánh ngã. Hắn một lần nữa điều chỉnh mạch suy nghĩ, tổ kiến một cái nghiên cứu liên ngành nghiên cứu tiểu tổ, mời vật lý học, tài liệu học, điện tử công trình chờ lĩnh vực chuyên gia cộng đồng tham dự nghiên cứu. Trải qua vô số cái ngày đêm gian khổ cố gắng, bọn họ rốt cuộc tìm được một loại hoàn toàn mới năng lượng chuyển đổi tài liệu cùng kỹ thuật phương án, thành công đột phá kỹ thuật này bình cảnh. Tại trí năng ngắm chuẩn hệ thống nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, Sở Thiên cũng gặp phải rất nhiều nan đề. Bởi vì chiến trường hoàn cảnh phức tạp nhiều thay đổi, quấy nhiễu nhân tố đông đảo, muốn thực hiện tinh chuẩn mục tiêu khóa chặt cũng không phải là chuyện dễ. Sở Thiên dẫn đầu đoàn đội không ngừng ưu hóa phép tính, cải tiến máy truyền cảm kỹ thuật, trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra cùng điều chỉnh thử, cuối cùng thành công nghiên cứu ra một bộ độ cao trí năng hóa ngắm chuẩn hệ thống, có khả năng tại các loại ác liệt hoàn cảnh bên dưới thần tốc chuẩn xác khóa chặt mục tiêu. Trải qua mấy năm bền bỉ cố gắng, Sở Thiên tiểu mới vũ khí cuối cùng nghiên cứu phát minh thành công. Cái này vũ khí một khi biểu diễn, liền đưa tới trong ngoài nước rộng rãi quan tâm. Tính năng của nó vượt xa đồng loại vũ khí, lực công kích cùng độ chính xác đều đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Quốc gia bộ ngành liên quan đối cái này vũ khí đưa cho độ cao đánh giá, đồng thời quyết định đem chức dụng, trang bị đến quốc gia trong quân đội. Nhưng mà, liền tại Sở Thiên vì chính mình thành quả nghiên cứu cảm thấy vui mừng lúc, bên cạnh nước láng giềng lại bắt đầu tùy ý khiêu khích. Cái này nước láng giềng một mực đối Sở Thiên vị trí quốc gia lãnh thổ cùng tài nguyên nhìn chằm chằm, bọn họ không ngừng tại biên cảnh địa khu chế tạo ma sát, điều động quân đội tiến hành quân sự diễn tập, tính toán thông qua vũ lực uy hiếp để đạt tới chính mình mục đích. Đối mặt nước láng giềng khiêu khích, Sở Thiên vị trí quốc gia chính phủ bảo trì độ cao khắc chế, nhưng cùng lúc cũng tăng cường biên cảnh địa khu quân sự phòng ngự. Quốc gia quân đội cấp tốc trang bị Sở Thiên nghiên cứu kiểu mới vũ khí, trận địa sẵn sàng. Cuối cùng, nước láng giềng kìm nén không được dã tâm, ngang nhiên phát động xâm lược chiến tranh. Bọn họ điều động đại lượng quân đội vượt qua đường biên giới, như toan một lần hành động chiếm lĩnh Sở Thiên vị trí quốc gia biên cảnh địa khu. Chiến tranh đánh vang phía sau, Sở Thiên vị trí quốc gia quân đội cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn họ lợi dụng tiểu mới vũ khí ưu thế, đối kẻ xâm lược tiến hành có lực phản kích. Tiểu mới vũ khí siêu cường lực công kích cùng độ chính xác trên chiến trường phát huy vô cùng tinh tế, từng mai đạn đạo chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân mục tiêu quân sự, địch nhân xe tăng xe bọc thép hỏa pháo trận địa chờ nhộn nhịp bị phá hủy, trên chiến trường khói thuốc súng bao phủ, ánh lửa ngút trời. Tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, địch nhân điều động một chi tinh nhuệ bộ đội cơ giới, tính toán đột phá Sở Thiên vị trí quốc gia quân đội phòng tuyến. Chi bộ đội này trang bị hoàn mỹ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, cho quốc gia quân đội mang đến áp lực lớn. Thời khắc mấu chốt, Sở Thiên vị trí quốc gia quân đội cấp tốc xuất động trang bị tiểu mới vũ khí bộ đội. Tiểu mới vũ khí chí năng nắm chuẩn hệ thống cấp tốc hóa chặt địch nhân bộ đội cơ giới, từng mai đạn đạo như là cỗ sao trổi bạch qua bầu trời, chuẩn xác đánh trúng địch nhân xe tăng cùng xe bọc thép. Địch nhân bộ đội cơ giới nháy mắt lâm vào hỗn loạn, các binh sĩ nhộn nhịp bỏ xe chạy trốn. Quốc gia quân đội thừa cơ phát động công kích, một lần hành động đánh lui địch nhân tiến công. Theo chiến tranh duy trì liên tục tiến hành, Sở Thiên nghiên cứu tiểu mới vũ khí dần dần trở thành trên chiến trường tính quyết định lực lượng. Địch nhân tiến công lần lượt bị thất bại, bọn họ quân đội sĩ khí sa sút, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Mà Sở Thiên vị trí quốc gia quân đội thì bằng vào kiểu mới vũ khí ưu thế, dần dần nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Tại một lần đại quy mô trong chiến dịch, địch nhân được ăn cả ngã về không, điều động đại lượng không quân cùng hải quân đối Sở Thiên vị trí quốc gia vùng duyên hải phát động tiến công. Đối mặt địch nhân cường đại thế công, quốc gia quân đội cấp tốc điều động phòng không bộ đội cùng hải quân tàu chiến, lợi dụng kiểu mới vũ khí tiến hành ngoan cường chống cự. Kiểu mới vũ khí phòng không hệ thống phát huy tác dụng lớn, từng mai phòng không đạn đạo đằng không mà lên, đem địch nhân chiến cơ nhộn nhịp đánh rơi. Tại hải chiến bên trong, tiểu mới vũ khí công kích từ xa năng lực cũng để cho địch nhân tàu chiến bị thương nặng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, địch nhân tiến công bị triệt để đánh lui, bọn họ hải quân tàu chiến chật vật chạy trốn, không quân cũng tổn thất nặng nề. Chương 578, phòng thí nghiệm. Chương 578, phòng thí nghiệm. Trải qua mấy tháng gian khổ chiến đấu, Sở Thiên vị trí quốc gia quân đội cuối cùng lấy được chiến tranh thắng lợi. Bọn họ thành công địa bảo vệ quốc gia lãnh thổ cùng chủ quyền, để kẻ xâm lược trả giá nặng nề. Sau khi chiến tranh kết thúc, Sở Thiên trở thành quốc gia anh hùng. Hắn nghiên cứu tiểu mới vũ khí không những vì quốc gia thắng được chiến tranh thắng lợi, cũng vì quốc gia quốc phòng sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ, mới có thể bảo đảm quốc gia an toàn cùng ổn định. Vì vậy, Sở Thiên lại lần nữa về tới phòng thí nghiệm, bắt đầu mới nghiên cứu khoa học hạng mục. Hắn dẫn theo đoàn đội tiếp tục thăm dò không biết lĩnh vực, vì quốc gia quốc phòng sự nghiệp không ngừng cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Tại hắn cố gắng bên dưới, càng ngày càng nhiều vũ khí tiên tiến bị nghiên cứu ra đến, vì quốc gia an toàn xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Nghiên cứu khoa học đổi mộng, Sở Thiên phòng thí nghiệm thời gian Sở Thiên, một vị đến từ quốc nội đứng đầu đại học danh tiếng tài liệu khoa học cùng công trình chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, đang đứng tại học thuật cuộc đời mấu chốt bước ngoặt bên trên. Hắn dáng người gầy gò, mang theo một bộ kính đen, trong kính phía sau trong mắt luôn là lóe ra đối tri thức khát vọng cùng đối nghiên cứu khoa học nhiệt tình. Một đầu hơi có vẻ đầu tóc rối bời, là hắn cả ngày vùi đầu tại nghiên cứu không tiếng động chứng kiến. Nghiên cứu của hắn phương hướng tập trung tại kiểu mới siêu dẫn tài liệu hợp thành cùng sử dụng, đây là một cái rất có tính khiêu chiến nhưng lại tiềm lực vô hạn lĩnh vực. Một khi lấy được đột phá, không chỉ có thể tại học thuật bên trên gây nên manh động, càng có thể tại nguồn năng lượng chuyển thiết bị điện tử chờ nhiều cái lĩnh vực dẫn phát mang tính cách mạng biến đổi. Sở Thiên vị trí phòng thí nghiệm là trường học chê món tiền khổng lồ chế tạo nghiên cứu khoa học trọng điểm. Rộng rãi sáng tỏ không gian bên trong, trưng bày các loại tiên tiến thí nghiệm thiết bị, từ độ chính xác cao kính hiển vi điện tử đến phức tạp tài liệu hợp thành dụng cụ, mỗi một kiện đều là nghiên cứu khoa học thăm dò có lực vũ khí. Trên vách tường treo đầy các loại thí nghiệm số liệu biểu đồ cùng học thuật áp phích, không khí bên trong tràn ngập hóa học thuốc thử đặc biệt mùi. Gần nhất, Sở Thiên quá chú tâm ném vào đến một hạng tiểu mới siêu dẫn tài liệu hợp thành thí nghiệm bên trong. Mục tiêu của hắn là thông qua một loại hoàn toàn mới hóa học hợp thành phương pháp, chế tạo ra có càng cao giới hạn nhiệt độ cùng càng mạnh tính ổn định siêu dẫn tài liệu. Loại này tài liệu một khi thành công hợp thành, đem cực đại giảm xuống siêu dẫn kỹ thuật sử dụng chi phí, đẩy mạnh tại điện lực chuyển chữa bệnh thiết bị trở lĩnh vực rộng rãi sử dụng. Quá trình thí nghiệm tràn đầy khiêu chiến. Vì tìm tới thích hợp nhất tài liệu phối trộn cùng phản ứng điều kiện, Sở Thiên mỗi ngày đều muốn tiến hành đại lượng thí nghiệm thao tác. Hắn sớm đi tới phòng thí nghiệm, mặc vào kiện kia hơi có vẻ cũ nát áo khoác trắng, bắt đầu chuẩn bị cùng ngày thí nghiệm. Từ chính xác ước lượng các loại hóa học thuốc thử, đến cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ hỗn hợp tại đặc chế phản ứng vật chứa bên trong, mỗi một cái trình tự hắn đều hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng. Theo thí nghiệm thâm nhập, hắn gặp phải cái này đến những nan đề. Hợp thành ra tài liệu luôn là không cách nào đạt tới mong muốn siêu dẫn tính năng, hoặc là giới hạn nhiệt độ không đủ cao, hoặc là tính ổn định quá kém. Đối mặt những này chèn ép, Sở Thiên cũng không có nhu trí, ngược lại kích phát hắn mãnh liệt hơn thăm dò dục vọng. Hắn tìm đọc đại lượng văn hiến tư liệu, cùng đạo sư cùng phòng thí nghiệm các bạn học tiến hành thâm nhập thảo luận, không ngừng điều chỉnh thí nghiệm phương án. Vì tăng nhanh thí nghiệm tiến độ, Sở Thiên dần dần tiến vào mất ăn mất ngủ trạng thái. Hắn thường thường quên đi thời gian trôi qua, ở trong phòng thí nghiệm một chờ chính là mười mấy tiếng. Đói bụng, liền ăn mấy cái đặt ở trên bàn thí nghiệm bánh bao, khát, liền uống mấy cái cốc giữ nhiệt bên trong sớm đã lạnh tấu nước. Có đôi khi, vì quan sát một cái mấu chốt thí nghiệm phản ứng, hắn thậm chí sẽ tại phòng thí nghiệm bên trong thâu đêm suốt sáng. Cùng phòng thí nghiệm các bạn học đều đối hắn chuyên chú cùng chấp nhất cảm thấy kính nể, nhưng cũng không khỏi vì hắn tình trạng cơ thể lo lắng. Bạn tốt Hiểu Nghiên luôn là khuyên hắn, "Sở Thiên, ngươi đừng quá mệt mỏi, thân thể mới là trọng yếu nhất. Thí nghiệm cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành." Sở Thiên luôn là cười đáp lại, "Ta biết, Hiểu Nghiên. Nhưng ta cảm giác chính mình liền kém như vậy một chút xíu liền có thể đột phá, hiện tại từ bỏ quá đáng tiếc nhưng mà, lâu dài cường độ cao công tác cùng không quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cuối cùng để Sở Thiên thân thể không chịu nổi gánh nặng." Đó là một cái đêm khuya, phòng thí nghiệm bên trong trừ hắn, những người khác đã rời đi. Sở Thiên chính chuyên chú nhìn chằm chằm thí nghiệm số liệu, trong tay càng không ngừng ghi chép. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận mãnh liệt đầu váng mắt hoa, trước mắt sự vật bắt đầu thay đổi đến mơ hồ không rõ. Hắn tính toán đỡ lấy bàn thí nghiệm đứng vững, nhưng hai chân lại mềm nhũn, không làm gì được. Ngay sau đó, Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Phòng thí nghiệm bên trong, chỉ có máy móc phát ra tiếng ông ông, phản phất tại vì hắn té xỉu mà mặc niệm. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên chậm rãi mở mắt. Hắn phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, xung quanh là một mảnh trắng tinh. Hiểu Nghiên cùng đạo sư chính đầy mặt lo âu canh giữ ở bên giường của hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Hiểu Nghiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói, "Sở Thiên, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nhưng làm chúng ta sợ hãi." Đạo sư đi lên trước, thầm tiếng nói, "Sở Thiên, nghiên cứu khoa học dĩ nhiên trọng yếu, nhưng ngươi cũng muốn chú ý mình thân thể. Không có tốt thân thể, làm sao có thể tiếp tục ngươi nghiên cứu khoa học mộng tưởng đâu?" Sở Thiên trong lòng tràn đầy áy náy, hắn suy yếu nói, "Lão sư, ta biết sai, để các ngươi lo lắng tại bệnh viện mấy ngày nay." Sở Thiên mặc dù thân thể suy yếu, nhưng hắn suy nghĩ nhưng thủy chung không hề rời đi phòng thí nghiệm. Hắn nằm tại trên giường bệnh, lặp đi lặp lại tự hỏi thí nghiệm bên trong gặp phải vấn đề, trong đầu không ngừng mà suy tư mới thí nghiệm phương án. Hắn biết, lần này té xỉu chỉ là một cái nho nhỏ chân ép, hắn nghiên cứu khoa học con đường còn rất dài. Ra viện phía sau, Sở Thiên cũng không có lập tức trở về đến phòng thí nghiệm, mà là nghe theo đạo sư cùng các bằng hữu đề nghị, điều chỉnh cuộc sống của mình làm việc và nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể, đúng hạn ăn cơm, cam đoan đầy đủ ngủ. Tại nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có đình chỉ suy nghĩ, hắn cùng đạo sư cùng các bạn học thông qua điện thoại cùng biểu kiện tiến hành thảo luận, tiến một bước hoàn thiện thí nghiệm phương án. Một tuần sau, Sở Thiên một lần nữa về tới phòng thí nghiệm. Hắn mặc vào kiện kia quen thuộc áo khoác trắng, hít sâu một hơi, phản phất lại tìm về loại kia đối nghiên cứu khoa học kích tình tình cảm mãnh liệt cùng chuyên chú. Hắn biết, con đường phía trước y nguyên tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn dùng càng thêm kiên định tín niệm cùng càng thêm khoa học phương pháp, tiếp tục đuổi chính mình nghiên cứu khoa học mộng tưởng. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên cùng đoàn đội của hắn tiếp tục ném vào đến khẩn trương thí nghiệm bên trong. Trải qua vô số lần thử nghiệm cùng thất bại, bọn họ cuối cùng tại kiểu mới siêu dẫn tài liệu hợp thành bên trên lấy được trọng đại đột phá. Làm bọn họ thành công hợp thành xuất cụ có lý tưởng siêu dẫn tính năng tài liệu lúc, toàn bộ phòng thí nghiệm đều sôi trào. Sở Thiên trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười, đó là hắn trả giá vô số cố gắng phía sau thu hoạch vui sướng. Theo thành quả nghiên cứu không ngừng hiện lên, Sở Thiên tại giới học thuật nổi tiếng cũng càng ngày càng cao. Chương 579, nhiệt huyết quân doanh. Chương 579, nhiệt huyết quân doanh. Nghiên cứu của hắn kết quả bị nhiều gia quyền uy học thuật tập san phát biểu, hấp dẫn trong ngoài nước đông đảo nghiên cứu khoa học đơn vị quan tâm. Nhưng Sở Thiên cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết, đây chỉ là hắn nghiên cứu khoa học trên đường một cái khởi điểm. Hắn tiếp tục dẫn theo đoàn đội, tại tài liệu khoa học lĩnh vực bên trong không ngừng thăm dò. Bọn họ nghiên cứu phương hướng dần dần phát triển đến kiểu mới tài liệu tại lượng tử tính toán trí tuệ nhân tạo chờ tuyến đầu lĩnh vực sử dụng. Sở Thiên tin tưởng, chỉ cần bảo trì đối nghiên cứu khoa học yêu quý cùng chấp nhất, không ngừng sáng tạo cái mới cùng đột phá, bọn họ nhất định có khả năng là xã hội phát triển làm ra càng lớn công hiến. Trong tương lai thời gian bên trong, Sở Thiên đem tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm truy đuổi hắn nghiên cứu khoa học mộng tưởng, dùng trí tuệ của mình cùng mồ hôi, vì nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật góp một viên gạch. Mà hắn ở trong phòng thí nghiệm đoạn kia mất ăn mất ngủ kinh lịch, cũng đem trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó quên hồi ức, khích lệ hắn không ngừng tiến lên. Nhiệt huyết quân doanh, Sở Thiên thuê biến hành trình. Sở Thiên sau khi tốt nghiệp đại học, giấu trong lòng một bầu nhiệt huyết cùng đối màu xanh quân doanh hướng về, dứt khoát báo danh tham quân, bước vào bộ đội cửa lớn. Mới vào quân doanh hắn, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, làn da trắng nõn, trong ánh mắt lộ ra một cố học sinh tức giận non nớt cùng hiếu kỳ. Nhưng hắn cái kia thẳng tắp sống lưng cùng kiên định bộ pháp, lại mơ hồ thể hiện ra nội tâm kiên nghị. Thân binh đại đội sinh hoạt khẩn trương mà gian khổ. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, rời giường hào liền sẽ đúng giờ băng lên, Sở Thiên cùng bọn chiến hữu cấp tốc từ trên giường bỏ lên, lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tốt nội bộ, sau đó bắt đầu luyện tập. Chỉnh tề bộ pháp âm thanh vang dội tiếng hô khẩu hiệu, quanh quẩn tại toàn bộ quân doanh. Huấn luyện quân sự cường độ vượt xa Sở Thiên tưởng tượng. Tư thế hành quân lúc, hắn nhất định phải bảo trì tiêu chuẩn tư thế, tùy ý ướt đẫm mồ hôi quần áo, còn môi đốt cũng không thể có mảy may lắc lư, phụ trọng chạy cự ly dài lúc, nặng nghề ba lô ép tới bả vai hắn đau nhức, hai chân giống đổ trì đồng dạng nặng nghề, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Cứ việc huấn luyện gian khổ, Sở Thiên nhưng xưa nay không phàn nàn, hắn biết rõ đây là trở thành một tên hợp cách quân nhân phải qua đường. Tại một lần tân binh đại đội chiến thuật huấn luyện bên trong, lớp trưởng phát hiện Sở Thiên không giống bình thường. Nội dung huấn luyện là tại trong vòng thời gian quy định thông qua một đoạn che kín chướng ngại sân bãi, rất nhiều tân binh bởi vì khẩn trương hoặc là kỹ xảo không đủ, đều xuất hiện sai lầm. Đến phiên Sở Thiên thời điểm, hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là trước cẩn thận quan sát sân bãi bố cục cùng chướng ngại đặc điểm. Sau đó, hắn cấp tốc chế định chính mình thông qua lộ tuyến, xuất phát chạy phía sau, hắn động tác nhanh nhẹn, xảo diệu tránh đi từng cái chướng ngại, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Lớp trưởng đối hắn biểu hiện tán thưởng có thừa, bắt đầu từ đó lưu ý cái này thông minh lại cố gắng tân binh. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên tại quân sự kỹ năng bên trên tiến bộ 10 phần rõ rệt. Hắn không những thể năng được đến tăng lên cực lớn, xạ kích cách đấu các kỹ năng cũng nắm giữ được tương đối xuất sắc. Mỗi lần khảo hạch, hắn đều có thể đứng hàng đầu. Mà hắn nhất làm cho người bội phục, vẫn là cái kia phần chịu khổ tinh thần. Vô luận là liệt nhật viêm viêm vẫn là gió lạnh lạnh thấu xương, hắn đều từ đầu tới cuối duy trì cao huấn luyện nhiệt tình. Những tân binh tại nghỉ ngơi lúc, hắn còn tại lặp đi lặp lại luyện tập chiến thuật động tác, buổi tối tắt đèn phía sau, hắn sẽ lén lút tại trong chăn đánh lấy đèn tin học tập lý luận quân sự tri thức. Lớp trưởng đối Sở Thiên coi trọng càng ngày càng tăng, hắn quyết định thật tốt bồi dưỡng cái này tài năng có thể nặng. Một ngày, sau khi kết thúc huấn luyện, lớp trưởng đem Sở Thiên gọi tới chính mình ký túc xá. "Sở Thiên, ngươi tại trong huấn luyện biểu hiện rất không tệ, ta nhìn ra được ngươi là có ý tưởng có thể chịu được cực khổ tiểu tử." Lớp trưởng thầm tiếng nói. Sở Thiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Lớp trưởng, ta chính là muốn đem sự tình làm tốt, không nghĩ kéo đại gia chân sau. Ngươi cố này sức mạnh rất khó được, thế nhưng chỉ có nhiệt tình còn chưa đủ, quân nhân không chỉ muốn từng có cứng rắn tố chất thân thể, càng phải có linh hoạt đầu óc cùng kiên định ý chí." Lớp trưởng nói tiếp, "Về sau ta sẽ dạy ngươi một chút cao cấp hơn chiến thuật kỹ xảo cùng chỉ huy phương pháp, ngươi phải thật tốt học từ đó về sau." Lớp trưởng thường xuyên lợi dụng thời gian nghỉ ngơi cho Sở Thiên mở tiêu chuẩn cao nhất. Hắn dạy Sở Thiên như thế nào tại địa hình phức tạp bên trong tiến hành trinh sát cùng thẩm thấu, làm sao căn cứ chiến trường tình thế chế định kế hoạch tác chiến, làm sao chỉ huy một cái chiến đấu tiểu tổ hợp tác tác chiến. Sở Thiên như đói như khát học tập, hắn đem lớp trưởng truyền thụ mỗi một cái muốn điểm đều nhớ kỹ trong lòng, đồng thời không ngừng mà tại trong huấn luyện tiến hành thực tiễn. Tại một lần thực chiến diễn luyện bên trong, Sở Thiên nên đón kiểm tra chính mình cơ hội. Hắn vị trí lớp học được trao cho một hạng gian khổ nhiệm vụ, tại mô phỏng sau lưng địch hoàn cảnh bên trong, phá hủy bên địch một cái trọng yếu cứ điểm. Chiến đấu đánh vang phía sau, Sở Thiên vị trí tiểu tổ cấp tốc hướng mục tiêu khu vực xuất phát. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền gặp phải phiền toái. Bên địch thiết trí trùng điệp chướng ngại cùng điểm hỏa lực, con đường đi tới bị gắt gao phong tỏa. Tiểu tổ thành viên khác có chút bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, Sở Thiên tỉnh táo quan sát đến xung quanh địa hình, trong đầu cấp tốc hiện ra lớp trưởng dạy cho hắn chiến thuật. Hắn quả quyết hướng tổ trưởng đưa ra chính mình đề nghị, chúng ta có thể chia 3 cái tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất chính diện đánh nghi minh, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân. Tiểu đội thứ hai từ bên trái quân co, lợi dụng địa hình tiếp cận địch nhân cánh. Chúng ta tiểu đội thứ ba thì từ phía bên phải bọc đánh, tìm kiếm địch nhân yếu kém phân đoạn. Một lần hành động đột phá, tổ trưởng tiếp thu hắn đề nghị, các tiểu đội cấp tốc hành động. Sở Thiên dẫn theo tiểu đội thứ ba, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dự định lộ tuyến tiến lên. Bọn họ xảo diệu tránh đi địch nhân đội tuần tra, thành công đi vòng qua địch nhân phía sau. Tại xác định địch nhân cứ điểm vị trí phía sau, Sở Thiên chỉ huy các đội viên cấp tốc mở rộng công kích. Bọn họ đột nhiên xuất hiện để cho địch nhân trở tay không kịp, tại kịch liệt giao chiến bên trong, Sở Thiên phát huy trọn vẹn chính mình xạ kích kỹ năng, tinh chuẩn tiêu diệt hỏa lực của địch nhân điểm. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái tiểu đội cũng phát động công kích mãnh liệt, địch nhân lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng được thành công đánh lui, cứ điểm cũng bị thuận lợi phá hủy. Lần này thực chiến diễn luyện thành công, để Sở Thiên ở trong bộ đội danh tiếng vang xa. Hắn biểu hiện xuất sắc được đến lãnh đạo cấp trên khen ngợi, cũng để cho bọn chiến hữu đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết chính mình đường phải đi còn rất dài. Theo phục dịch thời gian tăng lên, Sở Thiên gặp phải khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn. Bộ đội tiếp đến một hạng xuyên quốc gia giữ gìn hòa bình nhiệm vụ, Sở Thiên vị trí bộ đội bị chọn phái đi tham dự trong đó. Đây là một lần tràn đầy nguy hiểm cùng không biết nhiệm vụ, giữ gìn hòa bình địa khu thế cục dung chuyển, vũ trang không ngừng xung đột, tùy thời cũng có thể đối mặt nguy hiểm tính mạng. Tại giữ gìn hòa bình nhiệm vụ bên trong, Sở Thiên cùng bọn chiến hữu gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến. Ngôn ngữ không thông, văn hóa khác biệt, ác liệt môi trường tự nhiên, đều cho bọn họ công tác mang đến cực lớn không tiện. Nhưng Sở Thiên từ đầu đến cuối nhớ kỹ sứ mạng của mình. Hắn tích cực cùng bản xứ cư dân câu thông giao lưu, hiểu rõ bọn họ nhu cầu, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Chương 580, hỏa lực 10 phần hung mãnh. Chương 580, hỏa lực 10 phần hung mãnh. Đồng thời, hắn còn thời khắc bảo trì cảnh giác, ứng đối có thể xuất hiện vũ trang xung đột. Có một lần, tại thi hành tuần tra nhiệm vụ lúc, Sở Thiên cùng bọn chiến hữu đột nhiên gặp phải một nhóm vũ trang phần tử tập kích. Hỏa lực của địch nhân 10 phần hung mãnh, tình thế vạn phần nguy cấp. Sở Thiên cấp tốc tổ chức bọn chiến hữu tiến hành phản kích, hắn lợi dụng chính mình tại bộ đội học được chiến thuật kỹ xảo, dẫn mọi người tìm kiếm công sự che chắn, xảo diệu tránh né công kích của địch nhân, đồng thời tìm cơ hội tiến hành phản kích. Tại kịch liệt giao chiến bên trong, Sở Thiên cánh tay không may bị đạn lạc đánh trúng, nhưng hắn cố nén đau đớn, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Cuối cùng, tại bọn họ ương ngạnh chống cự bên dưới, vũ trang phần tử được thành công đánh lui, bọn họ cũng thuận lợi hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Giữ gìn hòa bình nhiệm vụ kết thúc phía sau, Sở Thiên mang theo đầy người vinh dự về tới tổ quốc. Hắn trưởng thành cùng thuế biến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục, đã từng cái kia ngây ngô sinh viên đại học, bây giờ đã trưởng thành là một tên thành thục kiên nghị ưu tú quân nhân. Trở lại bộ đội phía sau, Sở Thiên cũng không có dừng lại bước chân tiến tới. Hắn tiếp tục cố gắng học tập, tăng lên chính mình quân sự tố dưỡng cùng năng lực chỉ huy. Hắn cũng bắt đầu giống lớp trưởng đã từng dạy bảo hắn đồng dạng, trợ giúp cùng chỉ đạo mới tới tân binh. Hắn đem chính mình tại bộ đội kinh lịch cùng kinh nghiệm chia sẻ cho bọn họ, cổ vũ bọn họ tại trong quân doanh cố gắng phấn đấu, thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Trong tương lai thời gian bên trong, Sở Thiên đem tiếp tục tại bộ đội bên trong phát sáng phát nhiệt. Hắn biết rõ, sứ mạng của mình không chỉ là bảo vệ tổ quốc an toàn, càng là muốn truyền thừa cùng phát triển quân nhân tinh thần, vì quốc gia cùng nhân dân làm ra càng lớn công hiến. Mà hắn ở trong bộ đội từng ly từng tí, những cái kia cùng bọn chiến hữu huấn luyện chung cùng một chỗ chiến đấu thời gian, đều đem trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú, khích lệ hắn tại quân lữ cuộc đời bên trong không ngừng tiến lên. Trong quân điều ảnh, Sở Thiên chính nghĩa cử chỉ, Sở Thiên từ nhỏ liền đối quân đội tràn đầy kính ngưỡng cùng ngưỡng mộ, đại học vừa tốt nghiệp, hắn liền dứt khoát kiên quyết báo danh tham quân, mở ra chính mình quân lữ cuộc đời. Mới vào bộ đội, Sở Thiên tựa như một khối bọt biển, tham lam hấp thu các loại kiến thức quân sự cùng kỹ năng, vô luận là cường độ cao huấn luyện thân thể, vẫn là phức tạp chiến thuật học tập, hắn đều toàn lực ứng phó, chưa từng đều mệt mỏi. Bằng vào biểu hiện xuất sắc cùng kiên định tín nhiệm, Sở Thiên rất nhanh tại bộ đội bên trong bộc lộ tài năng, trở thành bọn chiến hữu trong mắt tấm gương. Tại một lần thông thường quân sự diễn tập bên trong, Sở Thiên vị trí bộ đội bị chia làm đỏ lam hai đội tiến hành đối kháng diễn luyện. Sở Thiên xem như đội đỏ một tên cốt cán thành viên, phụ trách dẫn đầu một cái chiến đấu tiểu tổ chấp hành trinh sát cùng tập kích nhiệm vụ. Diễn tập quá trình bên trong, Sở Thiên phát hiện chiến hữu của mình Lý Minh biểu hiện có chút dị thường. Lý Minh bình thường tại trong huấn luyện biểu hiện trung quy trung cụ, nhưng tại lần này diễn tập bên trong, hắn hành động lại có vẻ có chút tận lực cùng mất tự nhiên. Tại một lần mấu chốt trinh sát hành động bên trong, dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ tiểu tổ muốn bí mật chui vào lam đội phía sau trận địa, thu hoạch trọng yếu tình báo. Nhưng mà, làm bọn họ tiếp cận mục tiêu khu vực lúc, Lý Minh lại đột nhiên đưa ra một cái cùng kế hoạch đã định trái ngược đề nghị, hắn kiên trì muốn thay đổi con đường tiến tới, từ một mảnh nhìn như an toàn nhưng trên thực tế dễ dàng bại lộ hành tung gò đất mang thông qua. Sở Thiên trong lòng lập tức dâng lên một cấu nghi hoặc, hắn biết rõ dạng này lộ tuyến lựa chọn sẽ để cho toàn bộ tiểu tổ rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Sở Thiên bất động thanh sắc quan sát đến Lý Minh, hắn phát hiện Lý Minh tại đưa ra đề nghị lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng sốt ruột. Xuất phát từ đối nhiệm vụ phụ trách cùng đối chiến hữu tín nhiệm, Sở Thiên cũng không có lập tức bác bỏ Lý Minh đề nghị, mà là kiên nhẫn cùng hắn câu thông, tính toán hiểu rõ hắn ý nghĩ. Nhưng Lý Minh trả lời lại mập mờ suy đoán, không cách nào cho ra giải thích hợp lý. Sở Thiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, hắn quyết định trong bóng tối lưu ý Lý Minh nhất cử nhất động. Ở sau đó diễn tập bên trong, Lý Minh lại nhiều lần biểu hiện ra một chút kỳ quái hành động. Ví dụ như, tại cùng Lam đội một lần ngắn ngủi giao chiến bên trong, Lý Minh xạ kích rõ ràng có chút quá loa, không có phát huy ra hắn bình thường muốn có trình độ, mà còn hắn tựa hồ luôn là đang vô tình hay cố ý tránh đi những chiến hữu khác, một mình hành động. Diễn tập kết thúc phía sau, Sở Thiên cũng không có đem chính mình hoài nghi nói cho bất luận kẻ nào, hắn biết rõ gián điệp lên án tính nghiêm trọng, tại không có chứng cứ xác thực phía trước, không thể tùy tiện có kết luận. Vì vậy, hắn bắt đầu lặng lẽ thu thập liên quan tới Lý Minh manh mối. Hắn lợi dụng chính mình thời gian nghỉ ngơi, cẩn thận tìm đọc Lý Minh tiến vào bộ đội phía sau tất cả tư liệu, phát hiện Lý Minh tại nhập ngũ phía trước kinh lịch có chút mơ hồ không rõ, có một đoạn thời gian hành tung càng là không thể nào kiểm chứng. Vì tiến một bước xác nhận chính mình hoài nghi, Sở Thiên bắt đầu mật thiết quan tâm Lý Minh cùng ngoại giới liên hệ. Hắn phát hiện, Lý Minh mỗi tháng đều sẽ định kỳ đi bộ đội phụ cận một cái tiểu trấn, nói là đi mua sắm đồ dùng hàng ngày, nhưng mỗi lần khi trở về, ánh mắt của hắn đều có vẻ hơi khẩn trương cùng hưng phấn. Sở Thiên cảm thấy sự tình có kỳ lạ, vì vậy tại một lần Lý Minh đi tiểu trấn thời điểm, hắn lặng lẽ đi theo. Tại tiểu trấn bên trên, Sở Thiên nhìn thấy Lý Minh đi vào một nhà không đáng chú ý nhỏ tiệm tạp hóa. Hắn tại cửa tiệm quan sát một hồi, phát hiện Lý Minh cũng không có giống bình thường khách hàng như thế chọn lựa thương phẩm, mà là trực tiếp đi vào tiệm tạp hóa phía sau nhà, đồng thời ở bên trong ở thời gian rất lâu. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn ý thức được chính mình có thể phát hiện đầu mối trọng yếu gì. Vì không đả thảo kinh xà, Sở Thiên không có tùy tiện hành động. Hắn trở lại bộ đội phía sau, đem chính mình khoảng thời gian này thu thập được tất cả manh mối tiến hành chỉnh lý cùng phân tích, sau đó quyết định hướng thượng cấp lãnh đạo hồi báo chính mình hoài nghi. Lãnh đạo cấp trên đối Sở Thiên tố cáo vô cùng coi trọng, lập tức thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ, đối Lý Minh mở rộng toàn diện thâm nhập điều tra. Trải qua điều tra tiểu tổ bền bỉ cố gắng, rốt cuộc tìm được chứng cứ xác thực, chứng minh Lý Minh đúng là một tên gián điệp. Nguyên lai, Lý Minh tại nhập ngũ phía trước liền bị ngoại cảnh gián điệp tổ chức để mắt tới, đồng thời bị bọn họ dùng tiền bạc cùng lợi ích dụ hoặc, trở thành bọn họ nội ứng. Hắn ở trong bộ đội nhiệm vụ chính là thu thập các loại cơ mật quân sự cùng tình báo, sau đó thông qua đường dây bí mật truyền lại cho ngoại cảnh thế lực. Sở Thiên tố cáo vì quốc gia vãn hồi tổn thất thật lớn, hắn dũng cảm cùng nhạy cảm được đến lãnh đạo cấp trên độ cao khen ngợi. Bộ đội vì khen ngợi chiến công của hắn, đặc biệt vì hắn cử hành long trọng khen ngợi đại hội, đồng thời cho hắn phần thưởng phong phú. Tại khen ngợi đại hội bên trên, Sở Thiên đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, xem như một tên quân nhân, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân an toàn chính mình thần thánh chức trách, bất luận cái gì mưu đồ nguy hại ích lợi quốc gia hành động cũng không thể bị tha thứ. Sự kiện lần này để Sở Thiên càng thêm khắc sâu nhận thức đến quân đội an toàn cùng bảo mật công tác tầm quan trọng. Hắn quyết định đem chính mình toàn bộ tinh lực đều ném vào đến phương diện này trong công tác, là bộ đội an toàn cùng ổn định cống hiến chính mình lực lượng. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên chủ động thân thỉnh gia nhập bộ đội an toàn bảo vệ bộ môn, phụ trách thẩm tra cùng đề phòng tiềm ẩn an toàn uy hiếp. Tại cương vị mới bên trên, Sở Thiên phát huy trọn vẹn chính mình thông minh tài trí cùng nghiêm cẩn tỉ mỉ công tác tác phong. Hạn chế định một hệ liệt nghiêm khắc an toàn quản lý chế độ cùng thẩm tra quá trình. Chương 581, khói thuốc súng bao phủ. Chương 581, khói thuốc súng bao phủ. Đối bộ đội nhân viên vật tư cùng tin tức tiến hành toàn bộ phương hướng giám sát cùng quản lý. Hắn còn tích cực tổ chức mở rộng an toàn huấn luyện cùng giáo dục hoạt động, đề cao toàn thể quan binh an toàn ý thức cùng bảo mật ý thức. Tại một lần nội bộ kiểm tra an toàn bên trong, Sở Thiên phát hiện một cái tiềm ẩn an toàn lỗ thủng. Bộ đội một chút văn kiện cơ mật tại truyền cùng tồn trữ quá trình bên trong, tồn tại bị hacker công kích cùng ăn cắp nguy hiểm. Sở Thiên lập tức hướng thượng cấp lãnh đạo hồi báo tình huống này, đồng thời đưa ra chính mình cải tiến đề nghị. Tại hắn cố gắng bên dưới, bộ đội cấp tốc áp dụng một hệ liệt biện pháp, tăng cường an ninh mạng phòng hộ, đổi mới mã hóa kỹ thuật, thành công loại bỏ cái này một an toàn thai hoàng ẩm. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên tại an toàn bảo vệ lĩnh vực công tác càng ngày càng xuất sắc. Hắn không những thành công phá được nhiều vụ mưu đồ ăn cắp cơ mật quân sự vụ án, còn vì bộ đội thành lập một bộ hoàn thiện an toàn đề phòng hệ thống, trở thành bộ đội an toàn kiên cố thủ hộ giả. Sở Thiên cố sự tại bộ đội bên trong lưu truyền rộng rãi, trở thành khích lệ rộng rãi quan binh tấm gương. Hắn dùng chính mình hành động thực tế thuyết minh một tên quân nhân trung thành cùng đảm đương, cũng để cho tất cả mọi người minh bạch, tại hòa bình niên đại, mặc dù không có khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, nhưng bảo vệ quốc gia cùng nhân dân an toàn vẫn là một chẳng không có khói thuốc súng chiến tranh, mỗi một tên quân nhân đều gánh vác thần thánh sứ mệnh. Trong tương lai thời gian bên trong, Sở Thiên đem tiếp tục thủ vững tại cương vị của mình, là bộ đội an toàn cùng quốc gia an bình cống hiến chính mình lực lượng. Hắn biết rõ, chính mình trách nhiệm trọng đại, sứ mệnh quang vinh, chỉ cần quốc gia cùng nhân dân cần, hắn đem không chút do dự đứng ra, dùng tính mạng của mình bảo vệ quốc gia tôn nghiêm cùng lợi ích. Nông thôn đổi mộng, Sở Thiên thôn quan con đường. Sở Thiên xuất thân từ một cái phổ thông gia đình, phụ mẫu đều là giản dị cần cù người, bọn họ từ nhỏ liền giáo dục Sở Thiên muốn làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Tại dạng này gia đình bầu không khí hun đúc bên dưới, Sở Thiên trong lòng sớm chôn xuống vì nhân dân phục vụ hạt giống. Trong lúc học đại học, hắn tích cực tham dự các loại xã hội thực tiễn hoạt động, quan tâm xã hội dân sinh vấn đề, cũng càng thêm kiên định chính mình dấn thân vào công cộng sự nghiệp quyết tâm. Sau khi tốt nghiệp, Sở Thiên dứt khoát lựa chọn tham gia công chức khảo thí. Trải qua thời gian dài cố gắng chuẩn bị kiểm tra, hắn thuận lợi thông qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng thành công thi đỗ công chức, đồng thời bị phân phối đến xa xôi nông thôn đảm nhiệm với quan. Mới tới nông thôn, cảnh tượng trước mắt để Sở Thiên có chút không biết làm sao. Trong thôn con đường gồ ghề nhấp nhô, phòng ốc phần lớn cũ nát không chịu nổi, cơ sở mười phần là hậu. Các thôn dân cách sống cũng tương đối truyền thống, đối với tân sự vật tiếp thu trình độ khá thấp. Nhưng Sở Thiên cũng không có bị những này khó khăn hù ngã, hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, thầm hạ quyết tâm nhất định muốn thay đổi nơi này diện mạo. Vì mau chóng dung nhập thôn, Sở Thiên chủ động từng nhà thăm hỏi. Hắn cùng các thôn dân ngồi ở trong sân, kéo việc nhà, hiểu rõ bọn họ sinh hoạt tình hình cùng nhu cầu. Lại đi tìm hiểu quá trình bên trong, hắn phát hiện trong thôn người trẻ tuổi phần lớn ra ngoài làm công, chỉ còn lại lao nhân cùng hài tử đóng giữ, sức lao động thiếu nghiêm trọng. Mà còn, bởi vì thiếu hụt khoa học trồng trọt cùng nuôi dưỡng kỹ thuật, các thôn dân thu vào mười phần nhỏ bé. Hiểu được những tình huống này phía sau, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ làm sao trợ giúp thôn dân gia tăng thu vào. Hắn phát hiện thôn xung quanh vùng núi tài nguyên phong phú, vô cùng thích hợp phát triển đặc sắc nông nghiệp. Vì vậy, hắn quyết định đưa vào một chút kinh tế hiệu quả và lợi ích cao cây nông nghiệp chủng loại, như thuốc bắc cùng chất lượng tốt trái cây, đồng thời mời nông nghiệp chuyên gia đến trong thôn tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng mà, coi hắn đem ý nghĩ này nói cho thôn dân lúc, lại bị đến đại đa số người phản đối. Các thôn dân đối tân sự vật tràn đầy lo nghĩ, lo lắng trồng trọt những này cây nông nghiệp sẽ thất bại, mất cả chỉ lẫn trải. Đối mặt thôn dân chất vấn, Sở Thiên không có nhu trí, hắn một nhà làm việc, kiên nhận hướng bọn họ giải thích trồng trọt những này cây nông nghiệp chỗ tốt cùng tiền cảnh. Vì để cho các thôn dân yên tâm, hắn còn tự thân dẫn đầu làm mẫu trồng trọt, dùng hành động thực tế chứng minh ý nghĩ của mình là có thể được. Đang gieo trồng quá trình bên trong, Sở Thiên gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì thiếu kinh nghiệm, hắn đang gieo trồng kỹ thuật bên trên phạm vào không ít sai lầm, dẫn đến bộ phận cây nông nghiệp xuất hiện nạn sâu bệnh. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là tích cực hướng chuyên gia thỉnh giáo, tìm đọc đại lượng tư liệu, cuối cùng thành công giải quyết vấn đề. Theo cây nông nghiệp dần dần thành thục, mùa thu hoạch tiến đến, nhìn xem to lớn trái cây, các thôn dân cuối cùng tin tưởng Sở Thiên lời nói, thái độ đối với hắn cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Lần này thành công để Sở Thiên thắng được các thôn dân tín nhiệm, cũng để cho hắn càng thêm kiên định là thôn dân phục vụ lòng tin. Tiếp xuống, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trong thôn cơ sở kiến thiết. Hắn phát hiện trong thôn con đường chật hẹp lại vũng bùn, không những ảnh hưởng thôn dân đi ra ngoài, cũng trở ngại nông sản phẩm vận chuyển. Vì vậy, Sở Thiên hướng thượng cấp chính phủ thân tỉnh chuyên hạng tài chính, đồng thời phát động thôn dân tự chủ một bộ phận tài chính, bắt đầu con đường xây dựng công trình. Tại sửa đường quá trình bên trong, lại gặp vấn đề mới. Bộ phận thôn dân đối sửa đường chiếm diện tích bồi thường vấn đề tồn tại tranh luận, dẫn đến công trình một lần rơi vào đình trệ. Sở Thiên biết được phía sau, lại lần nữa từng nhà làm việc, kiên nhận hướng thôn dân giải thích sửa đường tầm quan trọng, đồng thời tích cực cân đối giải quyết chiếm diện tích bồi thường vấn đề. Trải qua hắn cố gắng, công trình cuối cùng có thể thuận lợi tiến hành. Mấy tháng phía sau, một đầu rộng lớn bằng phẳng đường xi măng xuyên qua toàn bộ thôn. Các thôn dân đi ra ngoài thay đổi đến càng thêm thuận tiện, nông sản phẩm cũng có thể thuận lợi vận chuyển đến thị trường bên trên tiêu thụ, trong thôn tình trạng kinh tế được đến rõ ràng cải thiện. Trừ phát triển kinh tế và cải thiện cơ sở, Sở Thiên còn mười phần quan tâm trong thôn giáo dục và văn hóa sự nghiệp. Hắn phát hiện trong thôn trường học cơ sở cũ kỹ, giáo viên lực lượng yếu kém, bọn nhỏ điều kiện học tập mười phần gian khổ. Vì thay đổi cái này hiện trạng, Sở Thiên buôn tẩu khắp nơi, liên hệ ái tâm doanh nghiệp cùng cơ quan từ thiện, là trường học gom góp tài chính cùng vật tư. Tại hắn cố gắng bên dưới, trường học mới xây lầu dạy học, phân phối tiên tiến dạy học thiết bị, còn hấp dẫn một nhóm ưu tú giáo viên trước đến dạy học. Vì phong phú thôn dân tinh thần văn hóa sinh hoạt, Sở Thiên còn tổ chức thành lập văn nghệ đội, định kỳ tổ chức văn nghệ diễn xuất và văn hóa hoạt động. Hắn cổ vũ các thôn dân tích cực tham dự, truyền thừa cùng phát dương nông thôn truyền thống văn hóa. Tại hắn lôi kéo dưới, trong thôn văn hóa bầu không khí càng ngày càng dày đặc, các thôn dân lực ngưng tụ cũng càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên ở trong thôn công tác lấy được rõ rệt hiệu quả. Thôn diện mạo rực rỡ hẳn lên, các thôn dân sinh hoạt trình độ được đến trên diện rộng đề cao. Hắn cố gắng cùng trả giá được đến các thôn dân nhất trí tán thành cùng khen ngợi, cũng đã nhận được cấp trên chính phủ khen ngợi cùng khen thưởng. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn biết rõ, nông thôn phát triển là một cái trường kỳ mà gian khổ nhiệm vụ, còn có rất nhiều công tác cần phải đi làm. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao tiến một bước phát triển trong thôn sản nghiệp, thực hiện có thể duy trì liên tục phát triển. Trải qua thâm nhập điều nghiên cùng phân tích, hắn phát hiện thôn có đặc biệt tự nhiên phong quang cùng phong tục tập quán dân tộc văn hóa, có thể phát triển nông thôn du lịch sản nghiệp. Vì vậy, Sở Thiên lại bắt đầu hành trình mới. Hắn dẫn đầu các thôn dân khai phá du lịch tài nguyên, xây dựng du lịch cơ sở, chế tạo đặc sắc homestay. Chương 582, thôn quan. Chương 582, thôn quan. Đồng thời, hắn còn tích cực tuyên truyền mở rộng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách trước đến ngắm cảnh du lịch. Nông thôn du lịch phát triển không những là các thôn dân mang đến ngoài định mức thu vào, cũng để cho càng nhiều người hiểu cái này mỹ lệ nông thôn. Tại Sở Thiên cố gắng bên dưới, đã từng nghèo khó lạc hậu nông thôn dần dần biến thành một cái giàu có văn minh hài hòa mới nông thôn. Hắn dùng chính mình hành động thực tế thuyết minh một tên thôn quan trách nhiệm cùng đảm đương, trở thành các thôn dân trong lòng anh hùng. Mà hắn tại nông thôn đoạn này trải qua, cũng đem trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú, khích lệ hắn trong tương lai trên đường tiếp tục vì nhân dân phục vụ, là thực hiện nông thôn chấn hưng vĩ đại mộng tưởng cống hiến chính mình lực lượng. Thị trường chính nghĩa thủ vững, Sở Thiên nguy cơ cùng cứu rỗi Sở Thiên từ cơ sở từng bước một đi tới, bằng vào chắc tuyệt năng lực lãnh đạo công chính vô tư phẩm chất cùng với một lòng vì dân tình hoài, tại hoạn lộ bên trên vững bước kéo lên, cuối cùng thành công được chọn làm thị trưởng. Mới vừa nhậm chức lúc, hắn hăng hái, giấu trong lòng đối thành thị phát triển hoành vĩ lam đồ, lập chí là tòa thành thị này bách tính sáng tạo tốt đẹp hơn sinh hoạt. Sở Thiên biết rõ thành thị phát triển gặp phải rất nhiều khiêu chiến, vì vậy hắn lôi lệ phong hành mở rộng một hệ liệt cải cách từ đầu. Tại thành thị kiến thiết phương diện, hắn tích cực đẩy mạnh cũ kỹ thành khu cải tạo, cải thiện cư dân ở điều kiện, tại phát triển kinh tế bên trên, đại lực nâng đỡ mới xuất hiện sản nghiệp, hấp dẫn đầu tư bên ngoài, là thành thị sáng tạo càng nhiều đi làm cơ hội, tại dân sinh bảo đảm lĩnh vực, tăng lớn đối giáo dục chữa bệnh đầu nhập, cố gắng tăng lên công cộng phục vụ trình độ. Hắn những này cử động được đến rộng rãi thị dân ủng hộ cùng hỗ trợ, thành thị cũng dần dần tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà, Sở Thiên cải cách xúc động một chút người lợi ích bánh ngọt. Lấy phó thị trưởng Triệu Hành cầm đầu một nhóm nhỏ người, trường kỳ tại thành thị từng cái hạng mục bên trong ngầm thao tác, nhu cầu tư lợi. Sở Thiên đến phá vỡ bọn họ vốn có lợi ích cách cục, bọn họ xem Sở Thiên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một lòng muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Triệu Hành mặt ngoài đối Sở Thiên tất cung tất kính, tích cực phối hợp công tác, vụ trộm lại kết hợp mấy cái cùng hắn cấu kết bộ môn người phụ trách, tỉ mỉ chu hoạch một tràng hãm hại âm mưu. Bọn họ lợi dụng Sở Thiên tại một cái trọng đại hạng mục phê duyệt quá trình bên trong nghiêm ngặt giữ cửa ải, cắt câu lấy nghĩa lấy ra một chút văn kiện và hội nghị ghi chép, bẻ cong sự thật, hướng bộ ngành liên quan tố cáo Sở Thiên thu hối lộ làm trái quy tắc phê duyệt hạng mục. Rất nhanh, thư tố cáo liền đưa tới sóng to gió lớn, cấp trên chính phủ cao độ coi trọng, cấp tốc thành lập chuyên môn tổ điều tra tiến vào chiếm giữ liên thị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành thị bị bao phủ tại một mảnh mù mịt bên trong, các thị dân nhộn nhịp nghị luận ầm ĩ, đối Sở Thiên tín nhiệm cũng bắt đầu dao động. Sở Thiên biết được chính mình bị tố cáo phía sau, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình đi ngay ngồi thẳng, không có bất kỳ cái gì phạm pháp làm trái nhật ký hành trình là, nhưng đối mặt bất thình lình hãm hại, hắn cũng rõ ràng chính mình đang đối mặt nguy cơ to lớn. Hắn phối hợp tổ điều tra, kỹ càng giải thích mỗi một cái hạng mục phê duyệt quá trình cùng quyết sách căn cứ, cung cấp đại lượng văn kiện cùng tư liệu làm chứng cứ. Nhưng mà, Triệu Hành đám người cũng không có ý định như vậy bỏ qua. Bọn họ đút lót một cái tham dự hạng mục nhỏ nhận đầu thương, để hắn giả mạo chứng nhận, công bố từng hướng Sở Thiên đút lót. Cái này ngụy chứng xuất hiện, để thế cục thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, điều tra cán cân tựa hồ bắt đầu hướng bất lợi cho Sở Thiên phương hướng nghiêng. Tại cái này đoạn chật vật thời gian bên trong, Sở Thiên thừa nhận áp lực lớn. Hắn không chỉ muốn ứng đối điều tra, còn muốn đối mặt thị dân chất vấn cùng hiểu lầm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, hắn tin tưởng chân tướng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Hắn tích cực cùng mình luật sư đoàn đội câu thông, tìm kiếm cách đối phó, đồng thời cũng không ngừng hồi ức hạng mục bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, hy vọng có thể tìm tới phản kích chỗ đột phá. Cùng lúc đó, chính phủ bộ ngành liên quan cũng không có bị mặt ngoài chứng cứ làm cho mê hoặc. Phụ trách điều tra nhân viên công tác lo liệu công chính nghiêm cẩn thái độ, thâm nhập tỉ mỉ đối mỗi một cái manh mối tiến hành xác minh. Bọn họ phát hiện, thư tố cáo bên trong rất nhiều nội dung tồn tại logic lỗ thủng, cái gọi là chứng cứ cũng có rõ ràng người làm giả tạo vết tích. Tổ điều tra bắt đầu mở rộng điều tra phạm vi, đối Triệu Hành đám người bối cảnh cùng kinh tế lui tới tiến hành thâm nhập đào móc. Bọn họ phát hiện, Triệu Hành tại quá khứ trong vài năm, thông qua điều khiển một chút công trình hạng mục, cùng nhiều cái xí nghiệp tồn tại không đứng đắn lợi ích chuyển vận quan hệ. Mà còn, hắn tài sản trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện dị thường tăng lên, những này dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng hắn có trọng đại hiểm nghi. Theo điều tra thâm nhập, càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng Triệu Hành đám người. Cái kia giả mạo chứng nhận nhận thầu thương tại điều tra tổ cường đại tâm lý thế công bên dưới, cuối cùng thừa nhận chính mình là bị Triệu Hành thu mua, bị ép giả mạo chứng nhận. Chân tướng cuối cùng rõ ràng khắp thiên hạ, Triệu Hành đám người hãm hại âm mưu triệt để phá sản. Bọn họ bởi vì dính líu tham ô nhận hối lộ vu hãm người khác chờ nhiều hạng tội danh bị theo lệ bắt giữ, nhận lấy vốn có pháp luật chế tài. Sở Thiên cũng cuối cùng rửa sạch oan khuất, một lần nữa thắng được các thị dân tín nhiệm cùng tôn trọng. Hắn cũng không có bởi vì lần này hãm hại mà không gượng dậy nổi, ngược lại càng thêm kiên định chính mình là thành thị phát triển cùng bách tính phúc lợi cố gắng phấn đấu quyết tâm. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên khắc sâu nhận thức đến thành thị quản lý bên trong tồn tại một chút cấp độ sâu vấn đề. Hắn bắt đầu tăng cường đối ban ngành chính phủ nội bộ giám thị, thành lập khỏe mạnh giám sát cơ chế, phòng ngừa cùng loại mục nát cùng hãm hại sự kiện lại lần nữa phát sinh. Hắn còn định kỳ tổ chức chính phủ nhân viên công tác tiến hành trong sạch hóa bộ máy chính trị giáo dục, đề cao bọn họ liêm khiết tự hạn chế ý thức. Tại thành thị phát triển phương diện, Sở Thiên tiếp tục đẩy tới các hạng cải cách cử động. Hắn gia tăng đối cơ sở kiến thiết đầu nhập, xây dựng càng nhiều con đường cầu cùng giao thông công cộng cơ sở, làm dịu thành thị giao thông hỗn loạn vấn đề. Tại sinh thái bảo vệ môi trường bên trên, hắn tích cực đẩy mạnh màu xanh phát triển lý niệm, ngừng hoạt động một chút cao ô nhiễm, cao năng hao tổn doanh nghiệp, tăng cường đối dòng sông hồ nước quản lý, để thành thị ngày càng lam nước rõ ràng hơn. Tại giáo dục lĩnh vực, Sở Thiên tận sức tại đề cao giáo dục chất lượng, đưa vào một nhóm ưu tú giáo dục nhân tài, mới xây nhiều trường học cùng nhà trẻ, để bọn nhỏ có khả năng hưởng thụ được càng tốt giáo dục tài nguyên. Tại chữa bệnh phương diện, hắn đẩy mạnh chữa bệnh thể chế cải cách, tăng cường cơ sở y tế và sức khỏe đơn vị kiến thiết, đề cao chữa bệnh phục vụ có thể đụng tính cùng tính chất công bằng. Tại Sở Thiên lãnh đạo bên dưới, thành thị phát triển lấy được bước tiến dài, kinh tế duy trì liên tục tăng lên, xã hội hài hòa ổn định, thị dân sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Sở Thiên cũng đã trở thành thị dân trong lòng tốt thị trường, hắn dùng chính mình hành động thực tế thuyết minh chính nghĩa cùng đảm đương, là tòa thành thị này phát triển biết huy hoàng văn chương. Xuyên qua tứ hợp viện sinh hoạt Sở Thiên, một cái tại 21 thế kỷ trải qua bình thường sinh hoạt thanh niên, cả ngày vì công tác cùng sinh hoạt buôn ba bận rộn. Một lần ngoài ý muốn, để vận mệnh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, xung quanh lối kiến trúc cùng mọi người ăn mặc đều để hắn cảm giác phảng phất xuyên việt về tới. Chương 583, hẻm nhỏ nhân gia. Chương 583, hẻm nhỏ nhân gia. Trải qua một phen hỏi thăm, Sở Thiên khiếp sợ biết được, chính mình vậy mà xuyên qua đến hẻm nhỏ nhân gia phim truyền hình bên trong thế giới. Cái này thế giới có đặc biệt tứ hợp viện sinh hoạt khí tức, đồng hương ở giữa quan hệ chặt chẽ, sinh hoạt mặc dù bình thản lại tràn đầy khói lửa. Sở Thiên mới vừa xuyên qua tới, liền phát hiện chính mình thân ở một cái tứ hợp viện bên trong. Hắn phòng ngủ không lớn, nhưng thu thập đến coi như ngăn nắp. Viện tử bên trong, mấy hộ nhân gia ngay tại riêng phần mình bận rộn, có tại nhóm lửa nấu nước, có tại phơi nắng quần áo. Nha, đây không phải là tiểu Sở nha, ngày hôm nay lên được thật sớm a, một vị phụ nữ trung niên cười cùng Sở Thiên chào hỏi. Sở Thiên sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng đây là tại nói chuyện với mình, liền vội vàng cười đáp lại, đúng vậy à, Thẩm Nhi, ngài cũng sớm trải qua giao lưu. Sở Thiên biết được vị này là cùng viện trưởng Thẩm, làm người nhiệt tình tiện lương, là cái điển hình nhiệt tình. Tại cái này tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Sở Thiên phát hiện, những người ở nơi này mặc dù sinh hoạt điều kiện không tính giàu có, nhưng lại ra trợ giúp lẫn nhau, chung đụng được 10 phần hòa hợp. Hắn cũng cố gắng thích ứng cái này thân phận mới cùng hoàn cảnh sinh hoạt, nếm thử dung nhập vào trong đại gia đình này. Nhưng mà, sinh hoạt không hề luôn là thuận buồm xuôi gió. Một ngày, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã. Sở Thiên ra ngoài xem xét, nguyên lai là hàng xóm Lý Đại Gia cùng Triệu Đại Thúc bởi vì một chút chuyện nhỏ xảy ra tranh chấp. Lý Đại Gia cảm thấy Triệu Đại Thúc nhà gà chạy tới nhà mình vườn rau bên trong, đem đồ ăn đều mổ hỏng, mà Triệu Đại Thúc thì khăng khăng nhà mình gà vẫn luôn nuôi nốt phải hảo hảo, không có khả năng đi ra ngoài. Hai người càng ồn ào càng kịch liệt, thậm chí kém chút động thủ. Sở Thiên thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên giải, "Lý Đại Gia, Triệu Đại Thúc, tất cả mọi người là hàng xóm, là chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí nhiều không tốt." Lý Đại Gia thở phì phò nói, "Tiểu Sở a, ngươi không biết, hắn cái này gà đều không phải một lần hai lần, ta cái này tần tần khổ khổ trồng đồ ăn, cứ như vậy bị tao đạp." Triệu Đại Thúc cũng không cam chịu yếu thế, "Ta đều nói không phải nhà ta gà, ngươi đừng oan uổng người." Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Nếu không dạng này, chúng ta trước cùng đi vườn rau nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới nguyên nhân khác đâu." Mọi người nghe, cảm thấy có đạo lý, liền cùng một chỗ tiến về vườn rau. Đến vườn rau, Sở Thiên cẩn thận quan sát một phen, phát hiện vườn rau bên trong trừ gà mổ vết tích, còn có một chút giống như là chuột cắn qua dấu hiệu. Hắn cùng đại gia nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Triệu Đại Thúc ngượng ngùng nói, "Ai nha, xem ra thật đúng là hiểu lầm, ta trách oan ngươi lão Lý." Lý Đại Gia cũng cười nói, "Là ta quá xúc động, không nên gấp như vậy trách mắng ngươi." Một tràng phong ba như vậy lắng lại, tứ hợp viện lại khôi phục ngày xưa hài hòa. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên trong thế giới này làm quen rất nhiều bạn mới. Trong đó, có một cái gọi là Dương Duyệt nữ hải, cùng Sở Thiên tuổi tác tương tự, tính cách hoạt bát sáng sủa. Hai người thường xuyên cùng một chỗ trong sân tán gẫu chơi đùa, dần dần sinh ra cảm tình sâu đậm. Có một lần, Dương Duyệt mẫu thân sinh bệnh, điều kiện gia đình không tốt, không bỏ ra nổi tiền đến mua thuốc. Dương Duyệt gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, Sở Thiên biết phía sau, không chút do dự lấy ra chính mình để dành được tiền, trợ giúp Dương Duyệt cho mẫu thân của nàng mua thuốc chữa bệnh. Dương Duyệt mười phần cảm kích, đối Sở Thiên tình cảm cũng càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh lại lần nữa bị đánh vỡ. Tứ hợp viện vị trí khu vực gặp phải phá rỡ, tất cả mọi người đối tương lai sinh hoạt tràn đầy lo âu và mê man. Có gia đình lo lắng phá rỡ bồi thường không hợp lý, có gia đình thì không nỡ rời đi cuộc sống này nhiều năm địa phương. Sở Thiên nhìn xem đại gia lo nghĩ bộ dạng, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn quyết định đứng ra, trợ giúp mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề này. Hắn khắp nơi hỏi thăm phá rỡ chính sách, hiểu rõ pháp luật tương quan pháp quy, sau đó tổ chức mọi người cùng nhau cùng phá rỡ phương tiến đi đàm phán. Trong quá trình đàm phán, Sở Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, vì mọi người tranh thủ đến hợp lý phá rỡ bồi thường. Đồng thời, hắn cũng an ủi đại gia, mặc dù muốn rời khỏi cái này tứ hợp viện, nhưng cuộc sống mới cũng tràn đầy hy vọng. Cuối cùng, tứ hợp viện các cư dân đều thuận lợi hoàn thành phá rỡ, chuyển tới trụ sở mới. Sở Thiên cùng Dương Duyệt cũng tại trong quá trình này, tình cảm càng thêm kiên định. Bọn họ cùng một chỗ quy hoạch tương lai sinh hoạt, tràn đầy đối cuộc sống mới chờ mong. Tại cái này xuyên qua thế giới bên trong, Sở Thiên từ một cái xa lạ kẻ ngoại lai, dần dần trở thành tứ hợp viện bên trong một thành viên, dung nhập cái này tràn đầy khói lửa sinh hoạt. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng thiện lương, trợ giúp người bên cạnh giải quyết vấn đề, thu hoạch chân thành tha thiết tình cảm cùng ấm áp hữu nghị. Mà hắn câu chuyện cũng tại cái này thế giới đặc thù bên trong, tiếp tục viết thuộc về hắn truyền kỳ. Tô Châu trong hẻm nhỏ ba nhà cố sự 20 thế kỷ 70 niên đại, Tô Châu bầu trời luôn là che một tầng nhàn nhạt hơi nước, ôn nhuận mà mông lung. Tại đông vải tơ lụa công xưởng thuộc khu trong một cái hẻm nhỏ, xen vào nhau phân bố Trang gia, Lâm gia, Ngô gia ba cái gia đình. Bọn họ sinh hoạt giống như đan vào một chỗ sợi tơ, tại thời đại máy dệt bên trên, vậy ra một bức đặc biệt sinh hoạt bức tranh. Trang gia gia trưởng Trang Kiến Quốc là đông vải tơ lụa xưởng kỹ thuật cốt cán, là người trung thực chất phác, tập trung tinh thần nhào vào trong công việc. Thê tử của hắn Lý Quế Phương là cái điển hình hiền thê lương mẫu, lo liệu chuẩn bị trong nhà sự vụ lớn nhỏ. Bọn họ dục có một trai một gái, nhi tử Trang Hiểu Phong chính vào thanh xuân tuổi trẻ, tính cách hoạt bát sáng sủa, đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ. Nữ nhi Trang Hiểu Nghiên thì nhu thuận hiểu chuyện, giúp đỡ mẫu thân nấu ăn nội trợ. Lâm gia nam chủ nhân Lâm Chấn Hoa, tính cách ngay thẳng, ở trong xưởng là có tiếng nhiệt tình, nhà ai có cái khó khăn, hắn luôn là cái thứ nhất xông đi lên hỗ trợ. Thê tử Lưu Mai, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, là cái tâm tư cẩn thận nữ nhân. Con của bọn hắn Lâm Vũ, cùng Trang Hiểu Phong niên kỷ tương tự, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ. Nô gia gia trưởng Nô Biển Cả, là cái có chút người tình mình, ở trong xưởng cũng lẫn vào không sai. Thê tử Tôn Lệ, thích nói thích cười, chính là có chút thích ganh đua so sánh. Nhà bọn họ chỉ có một cái nữ nhi Ngô Nhã Cẩm, bị phụ mẫu coi là hòn ngọc quý trên tay, nuông chiều từ bé, tính cách có chút tùy hứng. Mỗi ngày sáng sớm, trong hẻm nhỏ liền sẽ truyền đến liên tục không ngừng tiếng huyên náo. Lý Quế Phương dậy thật sớm nhóm lửa nấu cơm, một bên bận rộn một bên thúc giục bọn nhỏ rời giường đến trường. Lâm Chấn Hoa thì sẽ cùng Trang Kiến Quốc cùng một chỗ kết bạn đi xưởng bên trong đi làm, trên đường đi đàm luận xưởng bên trong tình huống mới nhất. Nô Biển Cả luôn là ra ngoài chậm một chút, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, cùng các bạn hàng xóm chào hỏi. Bọn nhỏ tại trong hẻm nhỏ vui cười chơi đùa, Trang Hiểu Phong cùng Lâm Vũ thường xuyên cùng đi bờ sông bắt cá. Trở lại về sau tránh không được bị gia trưởng dừng lại quở trách, nhưng bọn hắn trên mặt y nguyên tràn đầy vui vẻ nụ cười. Nô Nhã Cầm thì càng thích tại trong nhà loay hoay nàng những cái kia đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Trang Hiểu Nghiên cùng một chối ngày ra gần. Theo thời gian trôi qua, thời đại thủy triều bắt đầu đánh thẳng vào cái này bình tĩnh hẻm nhỏ. Chương 584, hưởng ứng xưởng bên trong hiệu triệu. Chương 584, hưởng ứng xưởng bên trong hiệu triệu. 70 cuối thập niên, quốc gia bắt đầu thực hiện cải cách mở ra chính sách, đông vải tơ lụa xưởng cũng gặp phải một loạt biến đổi. Trang Kiến Quốc bằng vào chính mình vững vàng kỹ thuật, bị xưởng bên trong chọn phái đi đi học tập kỹ thuật mới, cái này để hắn đã hưng phấn lại khẩn trương. Hắn biết do cơ hội lần này kiếm không dễ, mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ học tập, hy vọng có thể là xưởng bên trong làm ra càng lớn công hiến. Lâm Chấn Hoa cũng tích cực hưởng ứng xưởng bên trong hiệu triệu, chủ động thân thỉnh tham dự mới thiết bị điều chỉnh thử công tác. Hắn mặc dù trình độ văn hóa không cao, vậy do mượn chính mình một lời nhiệt tình cùng kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền nắm giữ mới thiết bị thao tác kỹ xảo. Nhưng mà, Nô Biển Cả lại đối với mấy cái này biến đổi có chút chống đối, hắn lo lắng cải cách sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của mình. Luôn là ở một bên quan sát. Tại cái này thời kỳ, bọn nhỏ cũng tại Lạng Yên trưởng thành. Trang Hiểu Phong cùng Lâm Vũ gặp phải thi đại học áp lực, hai người khích lệ cho nhau, cố gắng học tập. Trang Hiểu Phong đối máy móc có hứng thú nồng hậu, mơ ước có một ngày có thể trở thành một tên công trình sư, Lâm Vũ thì càng thích văn học, hy vọng có thể tại văn học lĩnh vực có chỗ thành tích. Nô Nhã Cầm mặc dù cũng tại đến trường, nhưng tâm tư lại không tại học tập bên trên, nàng càng hướng về bên ngoài thế giới phồn hoa. Cuối cùng, thi đại học thời gian tiến đến. Trang Hiểu Phong cùng Lâm Vũ đầy cõi lòng tin đi vào trường thi, trải qua mấy ngày phân đấu, bọn họ đều phát huy ra trình độ của mình. Thành tích công bố phía sau, Trang Hiểu Phong được như nguyện bị một chỗ trọng điểm đại học máy móc chuyên nghiệp tuyển chọn, Lâm Vũ cũng bị một chỗ đại học sư phạm ngành trung văn tuyển chọn. Cái này để hai cái gia đình đều đắm chìm tại vui sướng bên trong, trong hẻm nhỏ cũng tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà, Nô Nhã Cầm lại bởi vì thành tích không lý tưởng, không thể thi lên đại học. Nàng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền bị bên ngoài mới mẻ sự vật hấp dẫn lấy. Nàng không để ý phụ mẫu phản đối, dứt khoát quyết định đi bên ngoài xung sáo, tìm kiếm chính mình cơ hội. 80 niên đại, đông vải tơ lụa xưởng cải cách tiến vào thời kỳ mấu chốt. Trang Kiến Quốc học thành trở về, đem sở học kỹ thuật mới vận dụng đến sinh sản bên trong, dùng xưởng bên trong hiệu suất sinh sản được đến trên diện rộng đề cao, hắn cũng bởi vậy được đến xưởng bên trong trọng dụng, trở thành xa gian chủ nhiệm. Lâm Chấn Hoa vị trí tiểu tổ bởi vì mới thiết bị điều chỉnh thử công tác xuất sắc, nhận lấy xưởng bên trong khen ngợi, hắn cũng đã trở thành các công nhân học tập tấm gương. Nô Biển Cả nhìn thấy tất cả mọi người tại cải cách bên trong lấy được tiến bộ, trong lòng có chút nóng nảy. Hắn bắt đầu nghĩ lại thái độ của mình, quyết định thả xuống thành kiến, tích cực tham dự vào xưởng bên trong cải cách bên trong đến. Hắn bằng vào chính mình khôn khéo cùng có thể làm, ở trong xưởng bộ tiêu thụ cửa tìm tới chính mình vị trí, là xưởng bên trong sản phẩm mở ra thị trường. Tại cái này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, bọn nhỏ cũng tại riêng phần mình trên đường cố gắng tiến lên. Trang Hiểu Phong tại đại học bên trong khắc khổ học tập, không những nắm giữ vững chắc kiến thức chuyên nghiệp, còn tích cực tham gia các loại xã hội thực tiễn hoạt động, rèn luyện chính mình năng lực. Lâm Vũ tại đại học bên trong như cá gặp nước, hắn văn học tài hoa được đến đầy đủ hiện ra, phát biểu nhiều thiên văn chương, tại trong sân trường có chút danh tiếng. Nô Nhã Cầm ở bên ngoài thế giới bên trong sờ soạng lần mò, chịu không ít đau khổ. Nàng làm qua người phục vụ nhân viên chào hàng, mặc dù công tác rất vất vả, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Trải qua mấy năm cố gắng, nàng cuối cùng tại một nhà ngoại mẫu công ty tìm tới một phần công việc ổn định, đồng thời bằng vào chính mình cố gắng cùng thông minh tài trí, dần dần trong công ty bộc lộ tài năng. 90 niên đại, kinh tế thị trường đại chiều có tới, đông vải tơ lụa xưởng cũng gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bởi vì thị trường cạnh tranh kịch liệt, xưởng bên trong sản phẩm hàng đế, hiệu quả và lợi ích dần dần trượt. Trang Kiến Quốc, Lâm Chấn Hoa cùng Ngô Biển cả chờ xưởng lãnh đạo bọn họ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Bọn họ nhiều lần tổ chức hội nghị, đàm phán cách đối phó. Cuối cùng, bọn họ quyết định đối xưởng bên trong tiến hành toàn diện cải cách, điều chỉnh sản phẩm kết cấu, đưa vào tiên tiến sinh sản thiết bị cùng quản lý lý niệm. Ở trong quá trình này, Trang Kiến Quốc, Lâm Chấn Hoa cùng Ngô Biển cả ba người phân công hợp tác, Trang Kiến Quốc phụ trách kỹ thuật cải tạo, Lâm Chấn Hoa phụ trách sinh sản quản lý, Ngô Biển cả phụ trách thị trường tiêu thụ. Bọn họ dẫn theo toàn bộ xưởng công nhân viên, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn này. Tại cái này thời kỳ, bọn nhỏ cũng đều đã trưởng thành, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Trang Hiểu Phong sau khi tốt nghiệp đại học, về tới Tô Châu, tiến vào một nhà cỡ lớn máy móc chế tạo doanh nghiệp công tác. Hắn bằng vào tri thức chuyên nghiệp của mình cùng sáng tạo cái mới năng lực, rất nhanh liền trở thành công ty kỹ thuật cốt cán, đồng thời làm quen một vị ôn nhu cô gái hiền lành, hai người tình đầu ý hợp, sau đó không lâu liền đi vào hôn trường. Lâm Vũ sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành một tên trung học ngữ văn giáo sư. Hắn yêu quý giáo dục sự nghiệp, đối đãi học sinh nghiêm túc phụ trách, thâm thụ các học sinh yêu thích cùng tôn kính. Tại công tác sau khi, hắn y nguyên kiên trì sáng tác, đồng thời xuất bản chính mình bản thứ nhất văn xuôi tập, tại giới văn học đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Nô Nhã Cầm tại sự nghiệp bên trên lấy được thành công về sau, cũng bắt đầu cân nhắc chính mình trung thân đại sự. Nàng tại một lần thương vụ trong hoạt động, làm quen một vị tuổi trẻ tài cao sĩ nghiệp gia, hai người vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền xác định quan hệ yêu đương. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, bọn họ cảm thấy lẫn nhau đều rất thích hợp, vì vậy quyết định kết hôn. Nhưng mà, sinh hoạt luôn là tràn đầy biến số. Liên tại ba cái gia đình đều đắm chìm tại hạnh phúc bên trong lúc, một tràng thình lình nguy cơ giáng lâm. Bởi vì thị trường hoàn cảnh biến hóa, đông vải tơ lụa xưởng kinh doanh lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lần này nguy cơ so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng, xưởng bên trong mắt xích tài chính đứt gãy, gặp phải đóng cửa nguy hiểm. Trang Kiến Quốc, Lâm Chấn Hoa cùng Nô Biển cả đám người buôn tàu khắp nơi, tìm kiếm trợ giúp. Bọn họ thăm hỏi ngân hàng, ban ngành, chính phủ cùng mặt khác doanh nghiệp, hy vọng có thể được đến ủng hộ và viện trợ. Nhưng mà, bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ cố gắng cũng không có lấy được tính thực chất tiến triển. Tại cái này thời khắc mấu chốt, ba cái gia đình các thành viên cũng không có từ bỏ. Trang Hiểu Phong cùng Lâm Vũ lợi dụng chính mình giao thiệp quan hệ, là xưởng bên trong đáp cầu rắc mối, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Lô Nhã Cầm cũng bằng vào chính mình tại thương nghiệp lĩnh vực kinh nghiệm, là xưởng bên trong cung cấp một chút quý giá đề nghị. Trải qua đại gia cộng đồng cố gắng, đông vải tơ lụa xưởng cuối cùng nên đón chuyển cơ. Một nhà cỡ lớn doanh nghiệp nhìn chúng đông vải tơ lụa xưởng kỹ thuật cùng thiết bị, quyết định đối nó tiến hành thu mua. Tại thu mua quá trình bên trong, Trang Kiến Quốc, Lâm Chấn Hoa cùng Ngô Biển cả đám người tích cực phối hợp, bảo đảm thu mua công tác thuận lợi tiến hành. Thu mua sau khi hoàn thành, đông vải tơ lụa xưởng nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Mới doanh nghiệp rót vào đại lượng tài chính cùng tiên tiến quản lý lý niệm, đối xưởng bên trong tiến hành toàn diện cải tạo cùng thăng cấp. Trang Kiến Quốc, Lâm Chấn Hoa cùng Ngô Biển cả mấy người cũng tại mới doanh nghiệp bên trong tìm tới chính mình vị trí, tiếp tục là doanh nghiệp phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Theo thời gian trôi qua, trong hẻm nhỏ ba cái gia đình cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Các lão nhân dần dần già đi, nhưng bọn hắn y nguyên quan tâm bọn nhỏ sinh hoạt cùng công tác. Bọn nhỏ thì tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong lấy được thành tựu lớn hơn. Chương 585, khôi phục ý thức. Chương 585, khôi phục ý thức. Đồng thời đều tổ kiến chính mình tiểu gia đình, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Xem đi qua mấy chục năm, thời đại biến thiên để ba nhà gia trưởng cùng bọn nhỏ vận mệnh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ tại cái này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại bên trong, kinh lịch mưa gió, cũng thu hoạch cầu vồng. Mà đầu kia chứng kiến bọn họ trưởng thành cùng phấn đấu hẻm nhỏ, y nguyên yên tĩnh nằm ở nơi đó, nói đi qua cố sự. Tương lai, bọn họ sinh hoạt còn đem tiếp tục, chuyện xưa mới cũng đem ở trên vùng đất này không ngừng trình diễn. Tình cảm đầy tứ hợp viện bật học nhân sinh Lâm Vũ, một cái 21 thế kỷ thâm niên sa sút, ngày bình thường yêu thích nhất chính là vùi ở ghế sofa bên trong quét các loại giả kịch, nhất là cái kia bộ tràn đầy khói lửa tình cảm đầy tứ hợp viện. Một ngày đêm khuya, hắn giống thường ngày thức đêm truy kịch, nhìn một chút, một trận buồn ngủ đánh tới, mắt tối sầm lại, liền mê man đi. Làm Lâm Vũ lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ tứ hợp viện. Bốn phía kiến trúc cổ phát cũ kỹ, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm sinh hoạt khí tức. Hắn còn chưa kịp làm rõ ràng tình hình, liền nghe đến bên tai truyền đến quen thuộc tiếng cãi vã. Cẩn thận nghe xong, vậy mà là Xòa Trụ cùng Tần Hoài Như tại cãi nhau. Lâm Vũ nháy mắt minh bạch, chính mình đây là xuyên qua đến tình cảm đầy tứ hợp viện thế giới bên trong. Nhập gia tùy tục, Lâm Vũ quyết định thật tốt thể nghiệm một cái này đặc biệt thời đại. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình trong thế giới này nắm giữ một hạng thần kỳ năng lực đã gặp qua là không quên được, mà còn đối các loại tri thức cùng kỹ năng đều có thể thần tốc nắm giữ. Bằng vào năng lực này, Lâm Vũ bắt đầu tại tứ hợp viện bên trong bộc lộ tài năng. Tứ hợp viện một vấn đề khó khăn không nhỏ chính là đồng hương ở giữa các loại mâu thuẫn. Tiết Cương xưởng nhà ăn đầu bếp Xòa Trụ, chủ nghệ tinh xảo lại tính cách xúc động, thường xuyên cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm giận dỗi. Tần Hoài Như là cái mang theo ba đứa hài tử quả phụ, sinh hoạt khó khăn, luôn muốn từ Xòa Trụ nơi đó vớt điểm chỗ tốt. Còn có cái kia tâm cơ thâm trầm Hứa Đại Mộng, cả ngày liền nghĩ tính kế thế nào người khác. Lâm Vũ vừa tới tứ hợp viện không lâu, liền đuổi kịp Xòa Trụ cùng Hứa Đại Mộng một lần kịch liệt xung đột. Hứa Đại Mộng lại tại cố ý gây chuyện, cười nhạo Xòa Trụ không có học thức, làm cả một đời đầu bếp không có tiền đồ. Xòa Trụ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vén tay áo lên liền muốn động thủ. Lâm Vũ thấy thế, lập tức tiến lên ngăn lại Xòa Trụ, quay đầu đối Hứa Đại Mộng nói: "Hứa Đại Mộng, ngươi đừng quá mức. Ngươi cho rằng ngươi thả cái điện ảnh thì ngon? Có loại chúng ta đến so tài một chút văn hóa tri thức, thua về sau thấy thắng đi bằng qua." Hứa Đại Mộng nghe xong, nghĩ thầm cái này Lâm Vũ bất quá là cái mới tới, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, lúc này đáp ứng. Lâm Vũ bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực, từ thi từ ca phú đến lịch sử điện cố, đem Hứa Đại Mậu hỏi đến á khẩu không trả lời được. Xung quanh các bạn hàng xóm đều cả kinh không ngậm miệng được, không nghĩ tới cái này mới tới Lâm Vũ vậy mà như thế có học vấn. Hứa Đại Mậu xám xịt thua trận, dựa theo ước định, về sau nhìn thấy Lâm Vũ đều phải cúi đầu đi vòng. Xòa trụ đối Lâm Vũ cảm kích không thôi, hai người từ đây thành hảo huynh đệ. Giải quyết Hứa Đại Mậu sự tình phía sau, Lâm Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như một nhà. Hắn biết Tần Hoài Như sinh hoạt không dễ, nhưng cũng không thể luôn là để xòa trụ không có chút nào danh giới cuối cùng trả giá. Vì vậy, Lâm Vũ tìm tới Tần Hoài Như, thành khẩn nói với nàng: "Tần tỷ, ta biết ngươi lôi kéo ba đứa hải tử không dễ dàng, thế nhưng xòa trụ cũng không thể một mực dạng này bị ngươi liên lụy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để chính ngươi đứng lên, được sống cuộc sống tốt." Tần Hoài Như nghe, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng biết Lâm Vũ thực sự nói thật. Lâm Vũ nói tiếp: "Ta dạy cho ngươi làm một chút điểm tâm nhỏ, chúng ta cầm tới thị trường đi lên bán, nhất định có thể kiếm tiền." Tần Hoài Như bán tín bán nghi, nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Tại Lâm Vũ chỉ đạo bên dưới, Tần Hoài Như rất nhanh học được chế tạo các loại mỹ vị điểm tâm. Lâm Vũ lại bằng vào chính mình đối thị trường hiểu rõ, giúp Tần Hoài Như tìm tới thích hợp quầy hàng. Điểm tâm một khi đưa ra thị trường, liền nhận lấy đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, sinh ý mười phần nóng nảy. Tần Hoài Như sinh hoạt dần dần có khởi sắc, nàng đối Lâm Vũ tràn đầy cảm kích, cũng không tại giống như trước đây luôn là ỷ lại xòa trụ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ tại tứ hợp viện bên trong hy vọng càng ngày càng cao. Hắn lợi dụng kiến thức của mình cùng năng lực, trợ giúp các bạn hàng xóm giải quyết cái này đến những nan đề. Các bạn hàng xóm đối hắn đã kính nể vừa cảm kích, có chuyện gì đều nguyện ý tìm hắn thương lượng. Thiết Cương Xưởng muốn tiến hành cải tiến kỹ thuật, cần tuyển chọn một nhóm có năng lực công nhân đi học tập kỹ thuật mới. Lâm Vũ biết đây là một cái thay đổi vận mệnh cơ hội tốt, vì vậy hắn cổ vũ xòa trụ đi tham gia tuyển chọn. Xòa trụ mặc dù đối với chính mình không có lòng tin gì, nhưng tại Lâm Vũ nhiều lần khuyên bảo, vẫn là quyết định thử một lần. Vì trợ giúp xòa trụ thông qua tuyển chọn, Lâm Vũ mỗi ngày đều buổi tiếp hắn học tập. Bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực, Lâm Vũ rất nhanh nắm giữ kỹ thuật mới muốn điểm, sau đó kiên nhẫn dạy cho xòa trụ. Tại Lâm Vũ trợ giúp bên dưới, xòa trụ thuận lợi thông qua tuyển chọn, trở thành xưởng bên trong đi học tập kỹ thuật mới một thành viên. Xòa trụ học thành trở về phía sau, ở trong xưởng thi thố tài năng. Hắn đem học được kỹ thuật mới vận dụng đến trong công tác, không những đề cao công tác hiệu suất, còn nghiên cứu ra mười món ăn, nhận lấy lãnh đạo cùng các đồng nghiệp nhất trí khen ngợi. Xòa trụ địa vị ở trong xưởng được đến tăng lên cực lớn, tiền lương cũng tăng không ít. Mà Lâm Vũ chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn bằng vào đối tương lai xu thế hiểu rõ, bắt đầu tại nghiệp dư thời gian làm lên buôn bán nhỏ. Hắn lợi dụng chính mình tích góp, theo bên ngoài vào một chút hút hàng thương phẩm, tại thị trường bên trên đầu cơ trục lợi, kiếm được không ít tiền. Theo sinh ý càng làm càng lớn, Lâm Vũ thành lập công ty của mình, trở thành một tên thành công xí nghiệp gia. Tại tình cảm phương diện, Lâm Vũ cũng thu hoạch thuộc về mình hạnh phúc. Tứ hợp viện hàng xóm lâu hiểu Nga, từ khi từ Hồng Kông trở lại về sau, liền bị Lâm Vũ tài hoa cùng mị lực hấp dẫn. Lâm Vũ cũng đối cái này tính cách trực sảng nữ hài rất có hảo cảm, một tới hai đi, hai người liền đi tới cùng một chỗ. Nhưng mà, Lâm Vũ thành công đưa tới một chút người ghen ghét. Hứa Đại Mậu chính là một cái trong số đó, hắn nhìn xem Lâm Vũ tại tứ hợp viện bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn kết hợp mấy cái đồng dạng ghen ghét Lâm Vũ người, bắt đầu trong bóng tối cho Lâm Vũ chơi ngang chân. Bọn họ tại Lâm Vũ trên phương diện làm ăn làm phá hư, còn tại tứ hợp viện bên trong phân tán lời đồn, nhu đồ phá hư Lâm Vũ thanh danh. Lâm Vũ biết được phía sau, cũng không có sinh khí, mà là tỉnh táo ứng đối. Hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng nhân mạch, rất nhanh liền tra ra phía sau màn hắc thủ chính là Hứa Đại Mậu. Lâm Vũ tìm tới Hứa Đại Mậu, nghiêm túc đối hắn nói: "Hứa Đại Mậu, ta một mực kính ngươi là cái nam nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lòng dạ nhỏ mọn. Ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy, đừng trách ta không khách khí." Hứa Đại Mậu vừa bắt đầu còn mạnh miệng, nhưng tại Lâm Vũ lấy ra chứng cứ xác thực phía sau, hắn cuối cùng cúi đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Chương 586, nổi danh doanh nghiệp. Chương 586, nổi danh doanh nghiệp. Trải qua chuyện này phía sau, Hứa Đại Mậu hoàn toàn thay đổi thái độ của mình. Hắn đối Lâm Vũ tâm phục khẩu phục, chủ động hướng Lâm Vũ xin lỗi, đồng thời bày tỏ về sau muốn đi theo Lâm Vũ cố gắng học tập. Lâm Vũ gặp hắn thái độ thành khẩn, liền tha thứ hắn, còn tại công ty của mình bên trong an bài cho hắn một phần công tác. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ sự nghiệp càng ngày càng thành công, công ty của hắn trở thành nơi đó nổi danh doanh nghiệp. Hắn không những chính mình vượt qua giàu có sinh hoạt, còn kéo theo tứ hợp viện các bạn hàng xóm cùng một chỗ làm giàu. Hắn trợ giúp xòa trụ mở một nhà thuộc về mình khách sạn, để Tần Hoài Như điểm tâm sinh ý càng làm càng lớn, còn vì mặt khác hàng xóm cung cấp đi làm cơ hội. Tại Lâm Vũ cố gắng bên dưới, tứ hợp viện thay đổi đến càng ngày càng hài hòa, các bạn hàng xóm quan hệ trong đó cũng càng thêm hòa hợp. Tất cả mọi người vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, mà Lâm Vũ cũng đã trở thành tứ hợp viện nhân vật truyền kỳ. Nhiều năm phía sau, làm Lâm Vũ quay đầu chuyện cũ lúc, hắn cảm khái bạc phần. Hắn từ một cái phổ thông người xuyên biệt, bằng vào chính mình năng lực cùng trí tuệ, tại cái này thế giới xa lạ bên trong sông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Hắn thay đổi chính mình vận mệnh, cũng thay đổi người bên cạnh vận mệnh. Mà tòa kia tràn đầy hồi ức tứ hợp viện, sẽ vĩnh viễn là trong lòng hắn ấm áp nhất cảng. Xuyên qua thời gian yêu thương, Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đỉnh Sở Thiên, cái này đến từ 21 thế kỷ thanh niên, tại vận mệnh kỳ diệu an bài xuống, xuyên qua đến hẻm nhỏ nhân gia thế giới bên trong. Mới đến hắn, đối tất cả xung quanh đã lạ lẫm lại hiếu kỳ. Hắn cố gắng thích ứng thời đại này sinh hoạt tiết tấu, tính toán tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong tìm tới chính mình nơi sống yên ổn. Trang Tiểu Đỉnh là Tô Châu Đông vải tơ lụa công xưởng thuộc khu trong hẻm nhỏ Trang gia nữ nhi. Nàng tính cách sáng sủa, tâm địa thiện lương, cười lên con mắt cong cong, tựa như trong bầu trời đêm lập loè trăng non, luôn có thể cho người mang đến ấm áp cùng vui vẻ. Trang Tiểu Đình tại bông vải tơ lụa xưởng phụ cận trường học bên trong đảm nhiệm lao sư, nàng yêu quý giáo dục sự nghiệp, đối đãi học sinh tràn đầy kiên nhẫn cùng yêu mến. Một ngày, Sở Thiên tại trong hẻm nhỏ tản bộ, không cẩn thận đụng phải vội vàng đi đường Trang Tiểu Đình. Sách vở rơi lả tả trên đất, Sở Thiên vội vàng ngồi xổm người xuống giúp nàng nhặt lên, một bên nói xin lỗi lời nói. Coi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Tiểu Đình cái kia mang theo ấy náy lại nụ cười ôn nhu lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Trang Tiểu Đình nhìn trước mắt gái này có chút bối rối nhưng lại lộ ra mấy phần xoáy khí người trẻ tuổi, cũng không nhịn được hơi ửng đỏ mặt. Thật sự là ngượng ngùng, ta đi đến quá gấp. Sở Thiên gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Không quan hệ, là ta cũng không có chú ý nhìn đường. Trang Tiểu Đình nhẹ giọng trả lời, âm thanh giống như trong núi thanh tuyển, thanh thúy êm hay. Từ đó về sau, Sở Thiên chắc chắn sẽ có ý vô ý tại trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên gặp Trang Tiểu Đình. Có lúc là tại nàng tan tầm trên đường, có lúc là tại đầu hẻm tiểu thương cửa hàng. Mỗi lần gặp nhau, hai người đều sẽ trò chuyện vài câu, chủ đề từ sinh hoạt việc vặt dần dần kéo dài đến đối tương lai ước mơ. Sở Thiên sẽ cho Trang Tiểu Đình giải thích 21 thế kỷ những thứ mới lạ, Trang Tiểu Đình thì sẽ hướng hắn giới thiệu thời đại này phong thổ. Tại lần lượt giao lưu bên trong, hai người tâm càng đến gần càng gần. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên phát hiện chính mình càng ngày càng thích cùng Trang Tiểu Đình cùng một chỗ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể tác động tiếng lòng của hắn. Mà Trang Tiểu Đình cũng đối cái này có đặc biệt khí chất cùng phong phú kiến thức Sở Thiên sinh ra hảo cảm. Nhưng mà, bọn họ tình cảm con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trang Tiểu Đình phụ mẫu đối Sở Thiên cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có chút lo nghĩ. Bọn họ lo lắng Sở Thiên thân phận cùng bối cảnh, sợ hại nữ nhi bị thương tổn. Trang Trang nghiêm túc đối Trang Tiểu Đình nói, "Tiểu Đình, cái này Sở Thiên lai lịch không rõ, chúng ta đối hắn hiểu có ít, ngươi vẫn là muốn thận trọng cân nhắc." Trang Tiểu Đình mặc dù lý giải phụ mẫu lo lắng, nhưng nàng không nghĩ dễ dàng buông tha chính mình tình cảm. Nàng đối phụ mẫu nói, "Ba, mụ, Sở Thiên là cái người rất tốt, hắn thiện lương thông minh, cùng với hắn một chỗ ta rất vui vẻ. Ta tin tưởng mình ánh mắt." Sở Thiên biết được Trang Tiểu Đình phụ mẫu thái độ phía sau, cũng không có nhục chí. Hắn quyết định dùng hành động thực tế đến chứng minh chính mình chân tâm cùng năng lực. Hắn càng thêm cố gắng công tác, lợi dụng chính mình xuyên qua mang tới tri thức cùng kiến giải, tại bông vải tơ lụa xưởng cải tiến kỹ thuật bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, được đến xưởng bên trong lãnh đạo cùng đồng sự tán thành. Đồng thời, Sở Thiên cũng thường xuyên chủ động đi Trang gia hỗ trợ, cùng Trang cha đánh cờ tán gẫu, giúp Trang mẫu làm việc nhà. Hắn chân thành cùng cố gắng dần dần đả động Trang Tiểu Đình phụ mẫu. Trang cha nhìn xem Sở Thiên tại công tác cùng trong sinh hoạt biểu hiện, nghi ngờ trong lòng chậm rãi tiêu tán. Hắn đối Trang Tiểu Đình nói, xem ra tên tiểu tử này quả thật không tệ, chính ngươi nắm chắc tốt phân tất cả được đến phụ mẫu ngầm đồng ý. Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình tình cảm càng thêm kiên định. Bọn họ cùng một chỗ tại Tô Châu trong hẻm nhỏ dạo bước, cảm thụ được tòa thành thị này cổ phát cùng yên tĩnh, cùng đi vùng ngoại ô đặc thành, thưởng thụ thiên nhiên tốt đẹp. Mỗi một cái trung đụng nháy mắt đều trở thành trong lòng bọn họ chân quý nhất hồi ức. Có một lần, Trang Tiểu Đình ở trường học gặp một chút dạy học bên trên nan đề, các học sinh đối mới dạy học nội dung lý giải rất khó khăn. Sở Thiên biết phía sau, vận dụng chính mình tại hiện đại học được giáo dục lý niệm cùng phương pháp, giúp Trang Tiểu Đình bày mưu tinh kế. Hắn đề nghị Trang Tiểu Đình áp dụng sinh động hơn thú vị dạy học phương thức, kết hợp thực tế án lệ giảng giải tri thức. Trang Tiểu Đình dựa theo Sở Thiên đề nghị đi làm, quả nhiên lấy được rất tốt hiệu quả, các học sinh học tập tính tích cực đề cao thật lớn, đối tri thức nắm giữ cũng càng thêm kiên cố. Trang Tiểu Đình đối Sở Thiên lòng cảm kích lại nhiều mấy phần, nàng cảm thấy Sở Thiên không chỉ là người yêu của mình, càng làm mình sinh hoạt cùng trong công tác thấy tốt bạn hiền. Theo tình cảm ấm lên, Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình bắt đầu quy hoạch bọn họ tương lai. Bọn họ hy vọng có thể cùng một chỗ tổ kiến một cái ấm áp gia đình, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn yêu thích khảo nghiệm bọn hắn. Đúng lúc này, Trang Tiểu Đình một vị bạn học thời đại học đột nhiên xuất hiện. Vị bạn học này một mực đối Trang Tiểu Đình có hảo cảm, hắn nhìn thấy Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên cùng một chỗ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, vì vậy bắt đầu nghĩ hết biện pháp phá hư bọn họ tình cảm. Hắn thường xuyên tại Trang Tiểu Đình trước mặt nói Sở Thiên lời nói xấu, bịa đặt một chút không thật lời đồn. Trang Tiểu Đình vừa bắt đầu không hề tin tưởng, nhưng lời đồn nghe đến nhiều, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia dao động. Sở Thiên phát giác Trang Tiểu Đình biến hóa, hắn biết nếu như trễ giải quyết vấn đề này, bọn họ tình cảm sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Sở Thiên tìm tới Trang Tiểu Đình, nghiêm túc nói với nàng, "Tiểu Đình, ta biết gần nhất có người ở trước mặt ngươi nói ta lời nói xấu, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta ở giữa tình cảm. Những cái kia đều là lời đồn, ta đối ngươi chân tâm chưa từng có thay đổi qua." Trang Tiểu Đình nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, nghi ngờ trong lòng nháy mắt tiêu tán. Nàng nắm thật chặt Sở Thiên tay, nói, "Ta tin tưởng ngươi, là ta không tốt, không nên tùy tiện hoài nghi ngươi vì giải quyết triệt để vấn đề này." Sở Thiên tìm tới Trang Tiểu Đình vị bạn học kia, cùng hắn tiến hành một lần thẳng thắn đối thoại. Chương 587, chân tâm yêu nhau. Chương 587, chân tâm yêu nhau. Sở Thiên nói cho hắn, chính mình cùng Trang Tiểu Đình là thật tâm yêu nhau, hy vọng hắn có thể tôn trọng bọn họ tình cảm. Vị bạn học này nhìn thấy Sở Thiên đối Trang Tiểu Đình thâm tình, cũng ý thức được chính mình hành động có chút quá đáng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, đồng thời hướng Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình nói xin lỗi. Trải qua lần này phong ba, Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình tình cảm càng thêm thâm hậu. Bọn họ dắt tay đi qua cái này đến những xuân hạ thu đông, cộng đồng kinh lịch trong sinh hoạt sướng vui giận buồn. Nhiều năm phía sau, tại thân bằng hảo hữu chúc phúc gầm thanh bên trong, Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình đi vào hôn trường. Bọn họ tại Tô Châu trong hẻm nhỏ, mở ra thuộc về bọn hắn cuộc sống hạnh phúc, trở thành hẻm nhỏ nhân gia bên trong một đoạn tốt đẹp tình yêu giai thoại. Mà bọn họ tình yêu cố sự, cũng đem tại cái này tràn đầy khói lửa thế giới bên trong, một mực lưu truyền đi xuống. Dũng cảm thủ hộ, Trang Tiểu Đình phản kích tại Tô Châu đông vải tơ lụa công xưởng thuộc khu trong hẻm nhỏ, sinh hoạt vẫn như cũ làm từng bước tiến hành. Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình tại kinh lịch một loạt khó khăn chắc trở phía sau, tình cảm càng thêm thâm hậu, hai người thường xuyên ước mơ lấy tương lai sinh hoạt, lòng tràn đầy đều là đối hạnh phúc chờ mong. Một ngày này, Trang Tiểu Đình kết thúc trường học chương trình học, giống thường ngày khẽ hát hướng nhà đi. Nàng mới vừa ngoặt vào hẻm nhỏ, liền thấy một cái nam nhân xa lạ tựa vào bên tường, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, con mắt nhìn chằm chằm nàng. Người này chính là từ kinh thành đi tới Tô Châu làm việc Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu từ trước đến nay là cái không an phận chủ, nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp Trang Tiểu Đình, trong lòng nhất thời lên ý niệm không chính đáng. "Nha, cô đương, dài đến thật là thanh tú a, đây là đi chỗ nào a?" Hứa Đại Mậu cười rạng rỡ, ngăn cản Trang Tiểu Đình đừng đi. Trang Tiểu Đình nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, bên nàng thân muốn lách qua Hứa Đại Mậu, lạnh lùng nói, "Tránh ra, ta muốn về nhà." Hứa Đại Mậu lại không buông tha, tiến lên một bước, cười đùa tí từng nói, "Gấp gáp như vậy về nhà làm gì nha, cùng ca ca trò chuyện một ít ngày thôi." Nói xong, còn đưa tay muốn kéo Trang Tiểu Đình cánh tay. Trang Tiểu Đình về sau vừa trốn, tức giận trừng Hứa Đại Mậu, "Ngươi thả tôn trọng chút, lại như vậy ta cũng sẽ không khách khí." Hứa Đại Mậu cho rằng Trang Tiểu Đình chỉ là làm dáng một chút, không những không có thu lại, ngược lại càng thêm làm càn, trong miệng còn nói một chút khó nghe lời nói. Trang Tiểu Đình lửa giận nháy mắt bị châm lửa, nàng từ nhỏ liền đi theo phụ thân luyện qua một chút công phu quyền cước, ngày bình thường nhìn như ôn nhu, thật là đến thời khắc mấu chốt, đó cũng là không chút nào mờ mờ. Trang Tiểu Đình hít sâu một hơi, đột nhiên giơ chân lên, một chân đá vào Hứa Đại Mậu trên bụng. Hứa Đại Mậu không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược cô nương vậy mà lại động thủ, mà còn xuất thủ còn như thế hung ác, bị đá đến lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta?" Hứa Đại Mậu ôm bụng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Đánh đến chính là ngươi?" Trang Tiểu Đình không sợ hãi chút nào, lại tiến lên một bước, chuẩn bị lại cho Hứa Đại Mậu một chút giáo huấn. Hứa Đại Mậu thấy tình thế không ổn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, xoay người chạy. Hắn một bên chạy một bên kêu, "Ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong." Trang Tiểu Đình nhìn xem Hứa Đại Mậu chạy trối chết bóng lưng, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Nàng chỉnh lý quần áo một chút, tiếp tục hướng nhà đi. Sau khi về đến nhà, Trang Tiểu Đình cũng không có đem chuyện này nói cho Sở Thiên, nàng không muốn để cho Sở Thiên vì chính mình lo lắng. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu cũng không phải cái tùy tiện từ bỏ ý đồ người. Hắn cảm thấy chính mình tại Trang Tiểu Đình nơi này ăn phải cái lô vốn, mất mặt, vì vậy khắp nơi hỏi thăm Trang Tiểu Đình tình huống. Cũng không lâu lắm, hắn liền biết được Trang Tiểu Đình có cái bạn trai kêu Sở Thiên, mà còn Sở Thiên tại Đông Vải Tơ Lụa xưởng công tác. Hứa Đại Mậu nghĩ thầm, tất nhiên Trang Tiểu Đình không dễ trọng, vậy liền từ Sở Thiên trên thân hạ thủ. Hắn tìm tới Đông Vải Tơ Lụa xưởng, tại xưởng cửa ra vào chờ lấy Sở Thiên tan tầm. Sở Thiên vừa đi ra xưởng cửa, liền bị Hứa Đại Mậu ngăn cản. "Ngươi chính là Sở Thiên?" Hứa Đại Mậu nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này nam nhân xa lạ, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, "Ta là, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?" "Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ta liền nói cho ngươi biết, cách Trang Tiểu Đình xa một chút, nàng là người của ta." Hứa Đại Mậu hung tợn nói. Sở Thiên nghe xong, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác, lạnh lùng nói, "Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Tiểu Đình là bạn gái của ta, ngươi nếu là còn dám quấy rối nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi? Ta cho ngươi biết, thức thời liền mau chóng rời đi nàng, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nói xong, còn cơ cơ quả đấm, làm ra một bộ muốn động thủ bộ dạng. Sở Thiên cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu con mắt nói, "Ngươi thử xem." Liền tại hai người dương cung bạc kiếm thời điểm, xung quanh công nhân bọn họ nhộn nhịp vây quanh. Mọi người thấy có người muốn tìm Sở Thiên phiền phức, đều đứng ra là Sở Thiên nâng đỡ. Hứa Đại Mậu thấy tình thế không ổn, biết chính mình hôm nay không chiếm được lợi ích, đành phải nói nghiêm túc, "Ngươi chờ, việc này vẫn chưa xong." Nói xong, liền xám xịt đi. Sở Thiên sau khi về đến nhà, đem chuyện này nói cho Trang Tiểu Đình. Trang Tiểu Đình thế mới biết, Hứa Đại Mậu vậy mà còn đi tìm Sở Thiên. Trong lòng nàng đã cảm động vừa bất ức, cảm động là Sở Thiên vì chính mình như thế dũng cảm, tức giận là Hứa Đại Mậu không kết thúc bày rối. "Thiên ca, đều tại ta, cho ngươi gây phiền phái." Trang Tiểu Đình có chút ấy này nói. Sở Thiên nhẹ nhàng sờ lên Trang Tiểu Đình đầu, ôn nhu nói, "Nha đầu đốc, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Là cái kia Hứa Đại Mậu quá đáng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để hắn lại ức hiếp ngươi." Nhưng mà, Hứa Đại Mậu cũng không có bởi vì cái này hai lần chèn ép mà từ bỏ. Hắn cảm thấy chính mình tại Tô Châu không thể cứ như vậy thất bại, vì vậy lại nghĩ ra một cái càng ác độc chủ ý. Hắn tìm mấy cái du côn lưu manh, tính toán tại buổi tối đem Trang Tiểu Đình cướp đi, thật tốt dạy dỗ nàng dừng lại, để nàng biết sự lợi hại của mình. Tối hôm đó, Trang Tiểu Đình từ trường học chấm bài tập trở về, sắc trời đã rất muộn. Nàng đi tại trong hẻm nhỏ mờ tối, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đột nhiên, từ nơi hẻo lánh bên trong thoát ra mấy cái bóng đen, đem nàng bao bọc vây quanh. Trang Tiểu Đình tập trung nhìn vào, cầm đầu chính là Hứa Đại Mậu. "Trang Tiểu Đình, không nghĩ tới a, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý nói. Trang Tiểu Đình trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, la lớn, "Các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám làm loạn?" "Ha ha, hiện tại cũng không phải ban ngày ban mặt, mà còn nơi này như thế vắng vẻ, liền tính ngươi la rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi." Hứa Đại Mậu nói xong, liền chỉ huy mấy cái kia du côn lưu manh tiến lên đọ thủ. Trang Tiểu Đình biết chính mình hôm nay không thể ngồi mà chờ chết, nàng cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Liên tại du côn lưu manh bọn họ xông lên một khắc này, Trang Tiểu Đình đột nhiên phát lực, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, đá ngã phía trước nhất một người. Chương 588, 10 phần đắc liệt. Chương 588, 10 phần ác liệt. Mặt khác Du Côn Lưu Manh thấy thế, đều có chút do dự, không còn dám tùy tiện tiến lên. Hứa Đại Mậu thấy thế, thẹn quá hóa giận, đích thân xuống tới. Trang Tiểu Đình không sợ hãi chút nào, cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau ở cùng một chỗ. Tại kịch liệt vật lộn bên trong, Trang Tiểu Đình lợi dụng đúng cơ hội, một cái ném qua bay, đem Hứa Đại Mậu té ngã trên đất. Hứa Đại Mậu đau đến oa oa kêu to, mấy cái kia Du Côn Lưu Manh thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp quay người chạy trốn. Trang Tiểu Đình cũng không có cứ như thế mà buông tha Hứa Đại Mậu, nàng lấy điện thoại ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát liền chạy tới hiện trường, đem Hứa Đại Mậu mang về đồn công an. Tại trong sở công an, Hứa Đại Mậu đối với chính mình hành vi phạm tội thú nhận mục trực. Hắn không những quấy rối Trang Tiểu Đình, còn tụ tập Du Côn Lưu Manh ý đồ bắt cóc, tính chất 10 phần ác liệt. Cuối cùng, Hứa Đại Mậu nhận lấy luật pháp nghiêm trị. Trải qua sự kiện lần này, Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên Tình cảm càng thêm kiên định. Bọn họ minh bạch, trên thế giới này, vô luận gặp phải cái gì khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, nâng đỡ lẫn nhau, liền nhất định có khả năng chiến thắng tất cả. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên vẫn như cũ trải qua bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Bọn họ tại Tô Châu trong hẻm nhỏ, cộng đồng biết thuộc về bọn hắn tình yêu văn trường, trở thành hẻm nhỏ nhân gia bên trong khiến người ghen tị một đôi. Mà Hứa Đại Mậu sự tình, cũng đã trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, muốn tôn trọng người khác, không muốn trong lòng còn có ác nghiệm, nếu không chắc chắn tự thực các quả. Theo thời gian trôi qua, Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên tình yêu cố sự, cũng tại mảnh này tràn đầy khói lửa thổ địa bên trên, càng truyền càng xa, trở thành một đoạn vĩnh hằng giai thoại. Dịch Trung Hải định bợ con đường tại Tô Châu Đông vài tơ lụa công xưởng thuộc khu sinh hoạt vẫn như cũ náo nhiệt mà bình thường, Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình đắm chìm tại ngọt ngào tình yêu bên trong, bọn họ tình cảm tại thông thường tuổi gạo dầu muối bên trong càng thêm thuần hậu. Cùng lúc đó, tứ hợp viện bên trong Dịch Trung Hải, gần nhất lại ngoại ý muốn biết được Trang Tiểu Đình ra thế bất phàm thông tin, cái này để hắn nội tâm nổi lên tiểu khác gợn sóng. Dịch Trung Hải tại tứ hợp viện bên trong một mực lấy quản sự đại gia tự cho mình là, ngày bình thường liền thích kết giao một chút nhân vật có mặt mũi, dùng cái này đến để thăng chính mình tại đồng hương ở giữa địa vị. Coi hắn một lần tình cờ từ một cái quen biết đã lâu nơi đó nghe Trang Tiểu Đình phụ thân từng tại trong tỉnh đảm nhiệm qua trọng yếu chức vụ, bây giờ mặc dù đã lui nghỉ, nhưng tại các giới vẫn như cũ giao thiệp rộng như lúc, ánh mắt của hắn nháy mắt phát sáng lên, trong lòng âm thầm tính toán nhất định muốn cùng Trang Tiểu Đình một nhà nhờ và chút quan hệ. Ngày này, Dịch Trung Hải đặc biệt sớm rời khỏi giường, tỉ mỉ thu thập một phen, còn từ trong ngăn tủ lật ra rất lâu chưa xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn, đối với tấm gương chỉnh lý nửa ngày, cái này mới thỏa mãn ra cửa. Hắn đi tới Trang Tiểu Đình trước cửa nhà, trên mặt chất đầy nụ cười, đưa tay gõ cửa một cái. Trang Tiểu Đình mở cửa, thấy là Dịch Trung Hải, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, "Dịch đại gia, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Dịch Trung Hải liền vội vàng cười nói, "Tiểu Đình à, đại gia chính là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, bình thường cũng không nhiều đến đại gia nhà ngồi một chút, đại gia có thể nhớ thương ngươi." Trang Tiểu Đình mặc dù cảm thấy Dịch Trung Hải thái độ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhiệt tình đem hắn mời vào trong phòng. Dịch Trung Hải vừa vào nhà, liền bắt đầu đánh giá xung quanh, trong miệng càng không ngừng khen ngợi, nhìn một cái nhà này, thu thập phải nhiều sạch sẽ gọn gàng, "Tiểu Đình à, ngươi thật đúng là cái hiểu chuyện hảo hài tử." Hàn Nguyên vài câu việc nhà phía sau, Dịch Trung Hải cuối cùng cắt vào chính đề, "Tiểu Đình à, đại gia nghe nói phụ thân ngươi trước đây có thể là nhiều đất dụng võ à, thật là khiến người ta bội phục." Trang Tiểu Đình hơi nhíu cao mày, nàng cũng không thích người khác. Luôn là bởi vì phụ thân thân phận đến cùng nàng kết giao, nhưng vẫn là lễ phép đáp lại nói, "Cha ta chính là người bình thường, hiện tại đã về hưu, trải qua cuộc sống bình thản." Dịch Trung Hải lại xem thường, tiếp tục nói, "Tiểu Đình a, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Phụ thân ngươi giao thiệp cùng tài nguyên, đây chính là quý giá tài phú a đại gia ta đâu. Tại cái này tứ hợp viện cũng lại hơn nửa đời người, vẫn luôn hy vọng có thể vì mọi người làm chút hiện thực, nếu có thể cùng nhà ngươi đi chung đường, về sau cũng có thể cho đại gia mưu chút phúc lợi." Trang Tiểu Đình nghe được Dịch Trung Hải ý tứ, trong lòng có chút phản cảm, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, "Dịch đại gia, ta cùng người nhà của ta đều thích điệu thấp, những chuyện này vẫn là thôi đi." Dịch Trung Hải lại chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy Trang Tiểu Đình chỉ là còn chưa hiểu trong đó chỗ tốt. Từ đó về sau, hắn thường thường liền hướng Trang Tiểu Đình nhà chạy, không phải đưa chút tự mình làm điểm tâm, chính là giúp làm chút đủ khả năng việc nhỏ. Mỗi lần tới đều muốn đề cập Trang Tiểu Đình phụ thân thân phận, nói gần nói xa đều đang ám chỉ Trang Tiểu Đình hợp tác với hắn. Có một lần, Dịch Trung Hải nghe nói Trang Tiểu Đình ở trường học gặp một chút liên quan tới dạy học thiết bị vấn đề, hắn lập tức vỗ bộ ngực nói, "Tiểu Đình, việc này bao tại đại gia trên thân. Phụ thân ngươi trước đây những cái kia lão quan hệ, nhất định có thể giúp một tay. Chỉ cần ngươi mở miệng, đại gia lập tức đi ngay liên hệ Trang Tiểu Đình." Có chút bất đắc dĩ nói, "Dịch đại gia, trường học sự tình chúng ta sẽ dựa theo bình thường quá trình đi giải quyết, thật không cần làm phiền ngài. Mà còn ta không muốn bởi vì phụ thân thân phận đi đường tắt." Dịch Trung Hải nhưng như cũng làm theo ý mình, hắn thậm chí tại tứ hợp viện hàng xóm trước mặt trắng trợn tuyên dương Trang Tiểu Đình ra thế, muốn dùng cái này đến nâng lên giá trị của mình. Cái này để Trang Tiểu Đình mười phần buồn rầu, nàng tìm tới Sở Thiên, thổ lộ hết phiền não của mình. Sở Thiên an ủi nàng nói, "Đừng lo lắng, Tiểu Đình. Dịch đại gia có thể chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta tìm một cơ hội cùng hắn nói rõ ràng vì vậy." Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình cùng một chỗ tìm tới Dịch Trung Hải, nghiêm túc đôi hắn nói, "Dịch đại gia, chúng ta biết hảo ý của ngài, nhưng chúng ta thật không hy vọng ngài lại như vậy làm. Chúng ta sinh hoạt cùng tình cảm cùng gia thế không có quan hệ, chúng ta chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng. Ngài làm như vậy, không những cho chúng ta mang đến quá nhiều, cũng để cho các bạn hàng xóm sinh ra hiểu lầm." Dịch Trung Hải nghe, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn lúc này mới ý thức được chính mình hành động có chút quá đáng. Hắn cười xấu hổ cười nói, "Ai nha, là đại gia cân nhắc không chu toàn, cho các ngươi thêm phiền phức. Đại gia về sau sẽ lại không dạng này. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải dần dần thu liễm chính mình hành động, hắn cũng minh bạch, chân chính tôn trọng cùng hữu nghị không phải dựa vào định bợ cùng leo lên được đến. Mà Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên cũng cuối cùng thoát khỏi Dịch Trung Hải dây dưa, tiếp tục hưởng thụ lấy bọn họ bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Bọn họ tại Tô Châu trong hẻm nhỏ, vẫn như cũ dắt tay chạy qua mỗi một cái sáng sớm cùng hoàng hôn, bọn họ tình yêu cố sự, cũng tại mảnh này tràn đầy khói lửa thổ địa bên trên, tiếp tục viết chương mới, trở thành đồng hương ở giữa ấm áp mà tốt đẹp hồi ức. Mà Dịch Trung Hải trải qua chuyện này, cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, tại tứ hợp viện bên trong, hắn không tại mù quáng theo đuổi cái gọi là nhân mạch cùng địa vị, mà là chân thật đất là các bạn hàng xóm làm một chút chân chính chuyện có ý nghĩa, tứ hợp viện lại khôi phục ngày xưa hài hòa bầu không khí. Chương 589, hãm hại. Chương 589, hãm hại. Tứ hợp viện bên trong phong ba Tô Châu Đông vài tơ lụa công xưởng thuộc khu tứ hợp viện, từ trước đến nay là cái địa phương náo nhiệt, đồng hương ở giữa ngẩng đầu không thấy đối đầu gặp, sinh hoạt vụn vặt lại tràn đầy khói lửa. Sở Thiên cùng Trang Tiểu Đình tình cảm càng thêm thâm hậu, hai người tại trong hẻm nhỏ dạo bước trong sân nói chuyện trời đất thân ảnh, thành tứ hợp viện bên trong một đạo ấm áp phong cảnh. Trang Tiểu Đình tuổi trẻ xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu thiện lương, lẽ ra là trong mắt mọi người sủng nhi, thật không nghĩ đến, cái này lại đưa tới Tần Hoài Như ghen ghét. Tần Hoài Như, một cái mang theo ba đứa hài tử quả phụ, sinh hoạt gánh nặng ép tới nàng có chút thở không nổi, ngày bình thường liền quen thuộc tính toán tỉ mỉ, mọi chuyện đều nghĩ chiếm chút tiện nghi. Nàng nhìn xem Trang Tiểu Đình thanh xuân mỹ lệ, còn có cái yêu thương nàng Sở Thiên, trong lòng ghen ghét chi hỏa càng đốt càng vượng. Ở trong mắt nàng, Trang Tiểu Đình tựa như là một viên chói mắt minh châu, nổi bật lên chính mình ảm đạm vô quang. Mới đầu, Tần Hoài Như chỉ là ở sau lưng cùng các bạn hàng xóm nói chút Trang Tiểu Đình lời nói xấu, ví dụ như cô nương kia nhìn xem là xinh đẹp, nhưng mà ai biết nhân phẩm kiểu gì mỗi ngày ăn mặc phấp phới như hoa, không biết muốn làm cái gì loại hình. Các bạn hàng xóm nghe, phần lớn chỉ là cười cười, không có quá coi ra gì. Có thể Tần Hoài Như như thế vẫn còn chưa đủ, trong lòng nàng bắt đầu tính toán càng ác độc kế hoạch. Một ngày, Trang Tiểu Đình giống thường ngày đi viện từ bên trong công cộng vòi nước múc nước. Tần Hoài Như sớm liền tại một bên chờ lấy, nhìn thấy Trang Tiểu Đình tới, nàng giả vờ nhiệt tình chào hỏi, "Tiểu Đình à, đến múc nước rồi." Trang Tiểu Đình cười đáp lại, "Đúng vậy à." Tần tỷ liền tại Trang Tiểu Đình xoay người lại tiếp nước thời điểm, Tần Hoài Như lặng lẽ đưa ra chân, muốn trượt chân nàng. Trang Tiểu Đình không có chút nào phòng bị, một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, trong tay thùng nước cũng rơi trên mặt đất, nước vãi đầy mặt đất. "Ai nha, ngươi nhìn ta cái này tay chân vụ bè, không có chú ý tới ngươi." Tần Hoài Như giả mù sa mưa nói. Trang Tiểu Đình mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cái ngoài ý muốn, liền nói, "Không có việc gì, Tần tỷ, ta lại đi đánh một thùng, có thể Tần Hoài Như cũng không tính như vậy bỏ qua." Vài ngày sau, Trang Tiểu Đình nhận đến một phong thư nạc danh, trong thư viết Sở Thiên ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác cấu kết. Trang Tiểu Đình nhìn thấy tin phía sau, trong lòng mười phần khiếp sợ cùng khó chịu, nàng làm sao cũng không tin Sở Thiên sẽ làm ra dạng này sự tình. Nhưng phong thư này tựa như một cây gai, đâm vào trong lòng của nàng, để nàng bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hoài nghi. Cùng lúc đó, Tần Hoài Như còn tại tứ hợp viện bên trong phân tán lời đồn, nói Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên ở giữa xuất hiện vết rách, Sở Thiên rất nhanh liền sẽ vứt bỏ nàng. Trong lúc nhất thời, tứ hợp viện bên trong bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu, đại gia nhìn hướng Trang Tiểu Đình trong ánh mắt đều nhiều chút khác thường. Trang Tiểu Đình bị những chuyện này làm tâm lực lao lực quá độ, nàng quyết định tìm Sở Thiên hỏi thăm rõ ràng. Sở Thiên nhìn thấy lá thư này phía sau, vừa tức vừa gấp, hắn cầm thật chặt Trang Tiểu Đình tay nói, "Tiểu Đình, ngươi phải tin tưởng ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, đây nhất định là có người cố ý hãm hại chúng ta." Trang Tiểu Đình nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán, nhưng nàng cũng ý thức được, chuyện này phía sau khẳng định có hắc thủ. Liên tại Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên muốn tìm ra chân tướng thời điểm, lại một việc phát sinh. Trang Tiểu Đình đặt ở viện tử bên trong phơi nắng y phục, không giải thích được bị nhiễm lên một mảng lớn vết bẩn, làm sao tẩy cũng rửa không sạch. Trang Tiểu Đình nhìn xem chính mình yêu thích y phục bị hủy, cuối cùng nhịn không được khóc lên. Nàng biết, cái này liên tiếp sự tình tuyệt không phải trùng hợp, khẳng định là có người tại nhằm vào nàng. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện quản sự đại gia, cũng phát giác gần nhất trong viện không thích hợp. Hắn nhìn thấy Trang Tiểu Đình bị những chuyện này quấy nhiễu, nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết. Tại nhiều lần hòa giải không có kết quả phía sau, hắn quyết định tổ chức toàn viện đại hội, để mọi người cùng nhau thảo luận chuyện này. Toàn viện đại hội ngày đó, tứ hợp viện người đều tụ tập tại viện tử bên trong. Dịch Trung Hải háng giọng một cái nói, "Gần nhất chúng ta viện tử bên trong phát sinh không ít sự tình, đại gia cũng đều nhìn thấy, Trang Tiểu Đình cô nương này bị chơi đùa quá sức. Chúng ta đều là hàng xóm, có cái gì mâu thuẫn không thể thật tốt nói, cần phải dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Hôm nay đem tất cả gọi tới, chính là muốn đem sự tình nói rõ ràng, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, có nói khẳng định là có người ghen ghét Trang Tiểu Đình, có nói muốn tìm ra cái tên xấu xa này thật tốt giáo huấn một lần." Trang Tiểu Đình đứng ở một bên, trong mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt nói, "Ta một mực đem tất cả làm hàng xóm, làm bằng hữu, thật không biết chính mình làm sai chỗ nào, muốn bị đối xử như thế." Lúc này, Tần Hoài Như sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Sở Thiên chú ý tới Tần Hoài Như khác thường, trong lòng hắn đột nhiên có một cái phỏng đoán. Hắn lớn tiếng nói, "Ta cảm thấy chuyện này cùng Tần tỷ có quan hệ, gần nhất những sự tình này phát sinh thời gian, Tần tỷ đều ở đây, mà còn nàng phía trước vẫn tại phía sau nói Tiểu Đình lời nói xấu." Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung tại Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như vừa bắt đầu còn thể thốt phủ nhận, "Ngươi chớ nói bậy, ta làm sao sẽ làm loại này sự tình?" Nhưng tại đại gia ép hỏi bên dưới, nàng tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ. Cuối cùng, nàng khóc lóc thừa nhận tất cả những thứ này đều là nàng làm. Ta chính là ghen ghét nàng, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, còn có cái tốt đối tượng, mà ta đây, mang theo ba đứa hài tử, thời gian trôi qua như thế khổ. Trong lòng ta không cân bằng, liền muốn cho nàng tìm một chút phiền phức. Tần Hoài Như một bên khóc vừa nói. Dịch Trung Hải nghe, hết sức tức giận, Tần Hoài Như, ngươi làm sao có thể dạng này? Tất cả mọi người là hàng xóm, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau, ngươi lại làm ra loại này hại người sự tình. Ngươi tranh thủ thời gian cho Trang Tiểu Đình xin lỗi. Tần Hoài Như đi đến Trang Tiểu Đình trước mặt, bình một tiếng quỳ xuống, "Tiểu Đình, ta sai rồi, ta không nên ghen ghét ngươi, không nên hại ngươi, ngươi tha thứ ta đi." Trang Tiểu Đình nhìn xem quỳ trên mặt đất Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng trầm mặc một hồi nói, "Tần tỷ, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng hy vọng ngươi về sau không muốn lại làm chuyện như vậy. Sinh hoạt lại khó, chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng, mà không phải đi tổn thương người khác trải qua chuyện này." Tứ Hợp Viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tần Hoài Như cũng ý thức được sai lầm của mình, bắt đầu cố gắng thay đổi chính mình, nàng không tại ghen ghét người khác, mà là đem ý nghĩ đều đặt ở chiếu cố hài tử và cố gắng trên sinh hoạt. Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên tình cảm cũng càng thêm kiên định, bọn họ cùng một chỗ kinh lịch cuộc phong ba này, càng thêm hiểu được chân quý lẫn nhau. Mà Dịch Trung Hải cũng thông qua sự kiện lần này, minh bạch xem như quản sự đại gia, muốn càng thêm công chính xử lý đồng hương ở giữa mâu thuẫn, giữ gìn Tứ Hợp Viện hài hòa. Tại cái này tràn đầy khói lửa Tứ Hợp Viện bên trong, đại gia tiếp tục trải qua bình thường mà ấm áp sinh hoạt, những cái kia đã từng mâu thuẫn cùng hiểu lầm đều trở thành Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Ngọt ngào theo đuổi Trang Tiểu Đình tại Tô Châu Đông vải tơ lụa công xưởng thuộc khu phụ cận văn phòng khu phố đi làm, nàng công việc hàng ngày bình thường mà phong phú, là xã khu cư dân giải quyết các loại sinh hoạt việc vặt, tại công tác bên trong, nàng cho thấy cực lớn nhiệt tình cùng kiên nhẫn, thâm thụ đồng sự cùng cư dân yêu thích. Chương 590, thích. Chương 590, thích. Sở Thiên Đâu, tại một nhà trong nhà xưởng đảm nhiệm nhân viên kỹ thuật, bằng vào vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng nghiêm túc phụ trách thái độ làm việc, ở trong xưởng cũng rất được coi trọng. Hắn là người chân thành thiện lương, mặc dù sinh hoạt không tính đại phú đại quý, nhưng trôi qua mười phần sinh động. Một lần vô tình, Trang Tiểu Đình tại xã khu tổ chức một lần trong hoạt động cùng Sở Thiên gặp nhau. Lúc ấy, Sở Thiên xem như công xưởng đại biểu đến xã khu tham gia hoạt động, Trang Tiểu Đình phụ trách hoạt động tổ chức cùng cân đối. Tại hoạt động quá trình bên trong, Sở Thiên hài hước khôi hài cùng đối vấn đề đặc biệt kiến giải sâu sắc hấp dẫn Trang Tiểu Đình. Từ đó về sau, Trang Tiểu Đình trong lòng liền gieo một viên tên là thích hạt giống. Trang Tiểu Đình trở lại văn phòng khu phố phía sau, trong lòng vẫn nghĩ Sở Thiên, nàng quyết định chủ động xuất kích, theo đuổi hạnh phúc của mình. Vì vậy, nàng bắt đầu vô tình hay cố ý chế tạo cùng Sở Thiên gặp nhau. Nàng sẽ tại Sở Thiên công xưởng giờ tan sở, mượn cớ đi phụ cận làm việc, tại công xưởng cửa ra vào ngẫu nhiên gặp Sở Thiên. Vừa mới bắt đầu, Sở Thiên chẳng qua là cảm thấy cái cô nương này rất nhiệt tình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Có một ngày, Trang Tiểu Đình tỉ mỉ chuẩn bị một phần chính mình tự mình làm điểm tâm, đưa đến Sở Thiên công xưởng. Nàng đỏ mặt đem điểm tâm đưa cho Sở Thiên, nói, đây là chính ta làm, ngươi nếm thử, cảm ơn ngươi lần trước tại hoạt động bên trong giúp ta nhiều việc như vậy. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này ngượng ngùng lại đáng yêu cô nương, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn tiếp nhận điểm tâm, cười nói, cảm ơn ngươi à, nhìn xem liền ăn thật ngon. Từ đó về sau, Trang Tiểu Đình theo đuổi càng thêm nhiệt liệt. Nàng sẽ thường xuyên cho Sở Thiên đưa một chút tiểu lễ vật, có đôi khi là một bản Sở Thiên sách thích, có đôi khi là một đầu chính mình tự tay đan khăn quàng cổ. Mỗi lần nhận đến lễ vật, Sở Thiên đều sẽ bị Trang Tiểu Đình chu đáo cùng dụng tâm chỗ đả động. Nhưng mà, truy cầu đạo đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Văn phòng khu phố một vị đồng sự, tên là Lý Cường, hắn một mực đối Trang Tiểu Đình có hảo cảm. Coi hắn phát hiện Trang Tiểu Đình tại theo đuổi Sở Thiên phía sau, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu tại trong công tác cho Trang Tiểu Đình chế tạo phiền phức, còn tại đồng sự chính giữa phân tán liên quan tới Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên lời đồn, nói Trang Tiểu Đình là tại cấp lại Sở Thiên căn bản không thích nàng. Trang Tiểu Đình nghe đến những này lời đồn phía sau, trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà lùi bước. Nàng biết chính mình đối Sở Thiên tình cảm là chân thành tha thiết, nàng tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể đánh động Sở Thiên tâm. Trong công tác, Trang Tiểu Đình càng thêm cố gắng, nàng dùng ra sức công tác thành tích ngăn chặn Lý Cường miệng. Đồng thời, nàng cũng không có bởi vì những này lời đồn mà giảm bất đối Sở Thiên theo đuổi. Nàng vẫn như cũ sẽ tại sau khi tan việc cho Sở Thiên gọi điện thoại, cùng hắn chia sẻ chính mình một ngày sinh hoạt, sẽ tại cuối tuần ước chừng Sở Thiên cùng đi công viên tản bộ xem phim. Sở Thiên cũng cảm nhận được Trang Tiểu Đình kiên trì cùng chân thành, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chính mình đối Trang Tiểu Đình tình cảm. Kỳ thật, tại cùng Trang Tiểu Đình ở chung quá trình bên trong, hắn cũng dần dần thích cái này nhiệt tình sáng sủa thiện lương hào phóng cô nương. Chỉ là hắn một mực không có dũng khí thừa nhận chính mình tình cảm. Cuối cùng, tại một cái lãng mạn ban đêm, Trang Tiểu Đình ước chừng Sở Thiên đi tới bọn họ lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, Trang Tiểu Đình lấy dũng khí đối Sở Thiên nói, "Sở Thiên, ta thích ngươi rất lâu rồi, ngươi nguyện ý làm bạn trai của ta sao?" Sở Thiên nhìn xem Trang Tiểu Đình cái kia ánh mắt mong đợi, trong lòng yêu thương cũng không còn cách nào ức chế. Hắn cầm thật chặt Trang Tiểu Đình tay, nói, "Tiểu Đình, ta cũng thích ngươi, kỳ thật ta đã sớm thích ngươi một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại, chỉ có hai viên yêu nhau tâm tại nhảy lên." Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên cuối cùng cùng đi tới, bọn họ tình yêu cố sự trở thành xã khu bên trong một đoạn giai thoại. Cùng một chỗ về sau, Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên tình cảm càng ngày càng tốt. Bọn họ sẽ cùng đi nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ là lẫn nhau ngậm tưởng cố gắng phấn đấu. Tại trong sinh hoạt, bọn họ lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau hỗ trợ, gặp phải khó khăn lúc, cùng nhau đối mặt, cộng đồng vượt qua. Có một lần, Sở Thiên tại công tác bên trong gặp một cái kỹ thuật nan đề, làm sao cũng không giải quyết được. Hắn vì thế cảm thấy mười phần buồn rầu, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Trang Tiểu Đình biết phía sau, một mực cổ vũ hắn, bồi hắn cùng một chỗ tìm đọc tư liệu phân tích vấn đề. Tại Trang Tiểu Đình làm bạn cùng Cổ Vũ bên dưới, Sở Thiên rốt cuộc tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, thành công đánh hạ kỹ thuật nan đề. Lần này kinh lịch để bọn họ tình cảm càng thêm thâm hậu, bọn họ cũng càng thêm tin tưởng vững chắc, chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ, liền không có cái gì khó khăn là vượt qua không được. Nhưng mà, sinh hoạt luôn là tràn đầy biến số. Có một ngày, Sở Thiên công xưởng tiếp đến một cái trọng yếu hạng mục, cần hắn đi nơi khác đi công tác một đoạn thời gian. Đây đối với vừa bạn cùng một chỗ Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên đến nói, không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn. Trang Tiểu Đình mặc dù trong lòng mười phần không muốn, nhưng nàng vẫn là hỗ trợ Sở Thiên công tác, nàng nói cho Sở Thiên, ngươi yên tâm đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tại Sở Thiên đi công tác thời gian bên trong, Trang Tiểu Đình mỗi ngày đều sẽ cho Sở Thiên gọi điện thoại, quan tâm hắn sinh hoạt cùng công tác. Nàng sẽ đem mình tại văn phòng khu phố chuyện lý thú chia sẻ cho Sở Thiên, để hắn tại nơi khác cũng có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Mà Sở Thiên cũng sẽ tại thời gian nhàn rỗi cho Trang Tiểu Đình gửi một chút bản xứ đặc sản cùng tiểu lễ vật, biểu đạt chính mình đối nàng nhớ chi tình. Cuối cùng, Sở Thiên viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, về tới Tô Châu. Coi hắn nhìn thấy Trang Tiểu Đình tại nhà ga đợi chờ mình một khắc này, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn xít sao ôm lấy Trang Tiểu Đình, phản phất ôm lấy toàn thế giới. Theo thời gian trôi qua, Trang Tiểu Đình cùng Sở Thiên tình cảm càng thêm kiên định. Bọn họ cùng một chỗ quy hoạch tương lai sinh hoạt, mơ ước có một ngày có thể tổ kiến một cái thuộc về mình ấm áp tiểu gia đình. Tại cái này tràn đầy khói lửa thành thị bên trong, bọn họ tình yêu cố sự vẫn còn tiếp tục viết, tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, trở thành lẫn nhau sinh mệnh chân quý nhất hồi ức. Nông thôn chiếu phim náo kịch hứa lại mộng, trong thành nhất cương xưởng đảm nhiệm điện ảnh chiếu phim nhân viên, công việc này để hắn tự giác hơn người một bậc, ngày bình thường liền thích khoe khoang, đối với người nào đều một bộ xem thường bộ dạng. Gần nhất, xưởng bên trong an bài hắn đi nông thôn là các thôn dân chiếu phim, vốn là một kiện phong phú nông thôn văn hóa sinh hoạt chuyện tốt, lại bị hắn làm rối loạn. Ngày này, Hứa Đại Mậu mang theo chiếu phim thiết bị, ngồi một chiếc cũ nát xe tải đi tới nông thôn. Hắn vừa xuống xe, liền cau mày, ghét bỏ mà nhìn xem tất cả xung quanh. Bụi đất tung bay đường đất, cũ nát phòng ốc, còn có các thôn dân giản dị thật thà mặc, trong mắt hắn đều là nghèo khó cùng lạc hậu biểu tượng. Đây là cái gì địa phương rách nát, vừa dơ vừa loạn, thật không biết vì sao muốn ta tới chỗ này chiếu phim. Hứa Đại Mậu một bên lẩm bẩm, một bên bất đắc dĩ bắt đầu chuẩn bị chiếu phim thiết bị. Trong thôn bọn nhỏ nghe đến chiếu phim thông tin, đều hưng phấn chạy tới, vây quanh tại Hứa Đại Mậu bên cạnh, tò mò nhìn những thiết bị kia. Chương 591, chưa từng thấy các mặt của xã hội. Chương 591, chưa từng thấy các mặt của xã hội. Thúc thúc, đây là cái gì nha? Một đứa bé trai chỉ vào máy chiếu phim hỏi. Hứa Đại Mậu không kiên nhẫn phất phất tay, nói, đi đi đi, con nít chưa mọc lông biết cái gì, đừng tại đây quấy rối. Tiểu Nam Hải bị thái độ của hắn giật nảy mình, ủy khuất lui sang một bên. Các thôn dân cũng lục tục tới, đại gia xách nhà mình băng ghế nhỏ, trên mặt tràn đầy mong đợi đủ cười. Tại cái kia giải trí thiếu thốn niên đại, chiếu phim có thể là trong thôn đại sự, tất cả mọi người mong đợi có thể tại điện ảnh bên trong nhìn thấy không giống thế giới. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, Hứa Đại Mậu đứng ở một bên, buồn bực ngán ngẩm hút thuốc. Nhìn xem các thôn dân tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng của hắn lại tràn đầy khinh thường. Những ngày nông dân, nhìn cái điện ảnh liền cùng ăn Tết giống như, thật sự là chưa từng thấy các mặt của xã hội. Hắn nhỏ giọng thầm thì. Nhưng mà, điện ảnh chiếu phim đến một nửa thời điểm, đột nhiên xuất hiện trục trặc. Hình ảnh lấp loé không yên, âm thanh cũng khi có khi không. Hứa Đại Mậu cau mày, tiến lên loay hoay mấy lần thiết bị, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái này phá máy móc. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, các thôn dân bắt đầu có chút nóng nảy, đại gia ngươi một lời ta một câu hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Đại huynh đệ, cái này điện ảnh còn có thể cất kỹ sao? Một vị đại gia lo lắng hỏi. Hứa Đại Mậu không kiên nhẫn nói, thúc giục cái gì thúc giục, ta cái này bất chính tu đây nha. Liền các ngươi cái chỗ chết tiệt này, điện áp bất ổn, có thể trách ta sao? Lời kia vừa thốt ra, các thôn dân sắc mặt cũng thay đổi, đại gia bắt đầu đối Hứa Đại Mậu thái độ bày tỏ bất mãn. Ngươi người này làm sao nói đâu, chúng ta mời ngươi tới chiếu phim là tôn trọng ngươi, ngươi làm sao có thể như thế xem thường chúng ta nông dân? Một vị tuổi trẻ tiểu tử đứng ra nói. Hứa Đại Mậu không những không có thu lại, ngược lại càng thêm phách lối, ta nói sai sao? Các ngươi nhìn xem chính các ngươi, từng cái quê mùa của mình, cùng chúng ta người trong thành căn bản không cách nào so sánh được. Lời này triệt để chọc giận các thôn dân, đại gia phẫn nộ nháy mắt bộc phát. Đánh hắn, cho hắn biết chúng ta nông dân không phải dễ khi dễ, trong đám người có người hô. Các thôn dân lập tức xuống tới, Hứa Đại Mậu thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Nhưng hắn chạy đi đâu qua được quen thuộc địa hình thôn dân, không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Đại gia ngươi một quyền ta một chân hướng hắn đánh tới, Hứa Đại Mậu chỉ có thể chạy chối chết, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi còn không được sao? Có thể là phẫn nộ các thôn dân căn bản nghe không vào hắn lời nói, vẫn như cũ đuổi theo hắn đánh. Hứa Đại Mậu hoảng hốt chạy bừa, không cẩn thận tiến vào ven đường vũng bùn bên trong, làm cho toàn thân đều là bùn, chật vật không chịu nổi. Thật vất vả thoát khỏi thôn dân truy đánh, Hứa Đại Mậu cho rằng sự tình như vậy kết thúc. Có thể hắn không nghĩ tới, các thôn dân cũng không định tùy tiện buông tha hắn. Trong thôn cán bộ cảm thấy Hứa Đại Mậu hành động thực tế quá đáng, không những phá hủy chiếu phim bầu không khí, còn vũ nhục toàn thể thôn dân, vì vậy quyết định hướng thượng cấp bộ môn tố cáo hắn. Thư tố cáo rất nhanh liền đưa đến Yết Cương Xưởng lãnh đạo trong tay. Lãnh đạo nhìn thấy tin phía sau, mười phần coi trọng, lập tức phái người xuống điều tra việc này. Hứa Đại Mậu trở lại xưởng bên trong phía sau, bị lãnh đạo hung hăng phê bình một trận. Hứa Đại Mậu, ngươi có biết hay không ngươi lần này phạm vào sai lầm bao lớn? Chiếu phim là vì phong phú quần chúng văn hóa sinh hoạt, tăng tiến thành hương ở giữa giao lưu, ngươi lại bởi vì chính mình ngạo mạn cùng vô lễ, đã dẫn phát như thế lớn mâu thuẫn. Ngươi nhất định phải hướng các thôn dân xin lỗi, lãnh đạo nghiêm túc nói. Hứa Đại Mậu cúi đầu, không dám lên tiếng. Hắn biết chính mình lần này gây đại họa, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo lãnh đạo yêu cầu, lại lần nữa đi tới nông thôn, hướng các thôn dân xin lỗi. Lần này, Hứa Đại Mậu không còn có ngạo mạn lúc trước. Hắn thành khẩn hướng các thôn dân thừa nhận sai lầm của mình, biểu đạt sâu sắc cái nấy. Các thôn dân nhìn thấy thái độ của hắn có chỗ chuyển biến, cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Trải qua sự kiện lần này, Hứa Đại Mậu hoàn toàn thay đổi chính mình đối nông dân cách nhìn. Hắn hiểu được, vô luận thân phận địa vị làm sao, mỗi người đều có lẽ nhận đến tôn trọng, ngạo mạn cùng thành kiến sẽ chỉ cho chính mình mang đến phiền phức. Mà đoạn này tại nông thôn bị đuổi theo mắng đuổi theo đánh, còn bị tố cáo kinh lịch, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn dạy dỗ khó quên. Thanh niên trí thức Tuyết Nguyệt, Sở Thiên nông thôn nhật ký trưởng thành 20 thế kỷ 50 niên đại, hưởng ứng quốc gia thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn hiệu triệu, tuổi trẻ Sở Thiên trên lưng bọc hành lý, tạm biệt thành thị phồn hoa, lao tới xa xôi nông thôn, mở ra một đoạn tràn đầy không biết cùng khiêu chiến thanh niên trí thức sinh hoạt. Mới tới nông thôn, cảnh tượng trước mắt để Sở Thiên cảm thấy đã lạ lẫm lại rung động. Liên miên chập trùng dãy núi, mảng lớn vàng rực rỡ lúa, còn có cái kia đơn sơ nông trại, cùng thành thị bên trong nhà cao tầng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các thôn dân giản dị nụ cười thật thà, để trong lòng hắn dâng lên một tia ấm áp, nhưng gian khổ sinh hoạt điều kiện cũng để cho hắn ý thức được, cuộc sống tương lai sẽ không nhẹ nhõm. Ngày thứ nhất lao động, chính là đi theo các thôn dân đi trong ruộng cấy mạ. Sở Thiên chưa hề làm qua việc nhà nông, nhìn xem trong tay mạ, hắn có vẻ hơi không biết làm sao. Các thôn dân kiên nhẫn dạy hắn cấy mạ kỹ xảo, có thể hắn vẫn là cắm vào siêu siêu mèo mèo, tiến độ cũng xa xa lạc hậu hơn những người khác. Kết thúc mỗi ngày, hắn đau lưng, trên tay còn mài ra mấy cái nước âm. Trở lại thanh niên trí thức điểm, hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên một tia mê man, cuộc sống như vậy, lúc nào mới là cái đầu đâu. Nhưng mà, Sở Thiên trong xương liền có một cố không chịu thua sức lực. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng thích ứng cuộc sống ở nơi này, học được các loại việc nhà nông. Trong những ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều sớm rời giường, đi theo các thôn dân xuống ruộng lao động. Hắn kiêm tốn hướng các thôn dân tỉnh giáo, không ngừng mà luyện tập cấy mạ cắt cây lúa gánh phân chờ việc nhà nông. Dần dần, hắn động tác càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, các thôn dân đều đối cái này chăm chỉ cố gắng tiểu tử giơ ngón tay cái lên. Tại lao động sau khi, Sở Thiên vẫn không quên phát huy kiến thức của mình ưu thế, trợ giúp các thôn dân giải quyết các loại vấn đề. Trong thôn có vị lao bà bá, trong nhà nhiều sinh bệnh, thì mấy cái bác sĩ thú y đều không thể trị tốt. Sở Thiên biết được phía sau, lợi dụng chính mình trong thành học được một chút bác sĩ thú y tri thức, tìm đọc đại lượng tư liệu, cuối cùng tìm tới điều trị phương pháp. Hắn đích thân cho Nhu mớm thuốc tiêm, trải qua mấy ngày dốc lòng chăm sóc, Nhu bệnh tình cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Lão bá bá cảm kích không thôi, lôi kéo Sở Thiên tay nói, tiểu tử, may mắn mà có ngươi à, ngươi có thể giúp chúng ta đại ân. Còn có một lần, trong thôn tới tiêu mương nước xuất hiện ngăn chặn, dẫn đến mảng lớn đồng ruộng thiếu nước. Các thôn dân lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết. Sở Thiên cẩn thận quan sát mương nước tình huống, phát hiện là vì tạp vật cùng nước bùn chồng chất đưa đến ngăn chặn. Hắn tổ chức thanh niên trí thức bọn họ cùng các thôn dân cùng một chỗ, cầm công cụ, nhảy vào ngang eo sâu mương nước bên trong, thanh lý tạp vật cùng nước bùn. Chương 592, văn học nghệ thuật. Chương 592, văn học nghệ thuật. Trải qua một ngày cố gắng, mương nước cuối cùng sơ thông, trong suốt dòng nước lại lần nữa chảy vào đồng ruộng, các thôn dân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trừ trợ giúp thôn dân giải quyết vấn đề thực tế, Sở Thiên còn hết sức quan tâm trong thôn bọn nhỏ giáo dục. Hắn phát hiện trong thôn bọn nhỏ bởi vì điều kiện có hạn, có rất ít cơ hội tiếp xúc đến phía ngoài tri thức. Vì vậy, hắn chủ động tại thanh niên trí thức điểm thiết lập một cái giản dị lớp bổ túc, lợi dụng buổi tối thời gian, cho bọn nhỏ phụ đạo bài tập, dạy bọn họ học chữ, cho bọn họ giải thích thế giới bên ngoài phấn khích cố sự. Bọn nhỏ đều phi thường yêu thích cái này hòa ái dễ gần sở lão sư, mỗi ngày đều sớm đi tới thanh niên trí thức điểm, chờ đợi lên lớp. Tại gian khổ xuống nông thôn trong sinh hoạt, Sở Thiên từ đầu đến cuối không có quên học tập. Hắn biết rõ, chỉ có không ngừng mà phong phú chính mình, mới có thể càng tốt đất là các thôn dân phục vụ, cũng mới có thể trong tương lai thời gian bên trong thực hiện giá trị của mình. Ban ngày, hắn tại vùng đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, buổi tối, hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ, như nói như khát đọc lấy từ nội thành mang tới sách vở. Vô luận là nông nghiệp kỹ thuật khoa học tri thức, vẫn là văn học nghệ thuật, hắn đều rộng rãi đọc lướt qua. Gặp phải không hiểu vấn đề, hắn liền hướng lao nhân trong thôn bọn họ thỉnh giáo, hoặc là cùng thanh niên trí thức bọn họ cùng một chỗ thảo luận. Có một lần, Sở Thiên tại trong sách nhìn thấy một loại kiểu mới nông nghiệp trồng trọt kỹ thuật, nghe nói có thể đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Hắn đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, quyết định ở trong thôn tiến hành thí nghiệm. Hắn hướng các thôn dân kỹ càng giới thiệu loại này kỹ thuật nguyên lý cùng chỗ tốt, được đến các thôn dân hỗ trợ. Vì vậy, hắn dẫn theo thanh niên trí thức bọn họ cùng một chút tích cực thôn dân, tại một khối ruộng thí nghiệm bên trong dựa theo mới trồng trọt kỹ thuật tiến hành trồng trọt. Đang gieo trồng quá trình bên trong, bọn họ gặp rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến, ví dụ như khí hậu biến hóa, nạn sâu bệnh xâm nhập chờ. Nhưng Sở Thiên cũng không có từ bỏ, hắn không ngừng mà tìm đọc tư liệu, thỉnh giáo chuyên gia, điều chỉnh trồng trọt phương án. Trải qua mấy tháng cố gắng, ruộng thí nghiệm cuối cùng lấy được bội thu, cây nông nghiệp sản lượng so ngày trước đề cao rất nhiều. Các thôn dân nhìn thấy mới trồng trọt kỹ thuật hiệu quả, nhộn nhịp bắt đầu học tập cùng áp dụng, trong thôn nông nghiệp sinh sản được đến rất lớn cải thiện. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên cùng các thôn dân tình cảm càng ngày càng thâm hậu. Hắn đã không còn là cái kia mới đến thành thị thanh niên, mà là trở thành cái này nông thôn đại gia đình một thành viên. Hắn cố gắng cùng trả giá, được đến các thôn dân nhất trí tán thành cùng tôn trọng. Tại cái này xa xôi nông thôn, hắn thu hoạch chân thành tha thiết hữu nghị cùng nồng đậm hương tình. Nhưng mà, thanh niên trí thức sinh hoạt luôn là tràn đầy biến số. Mấy năm sau, theo chính sách điều chỉnh, thanh niên trí thức bọn họ lần lượt trở lại thành. Sở Thiên cũng gặp phải nhân sinh trọng đại lựa chọn, là trở lại thành thị, trở lại quê hương của mình, vẫn là tiếp tục lưu lại cái này hắn đã sâu sắc yêu quý nông thôn. Rời đi trước mấy ngày, Sở Thiên tâm tình hết sức phức tạp. Hắn nhìn xem chính mình đã từng lao động qua thổ địa, nhìn xem những cái kia quen thuộc thôn dân cùng bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy không muốn. Các thôn dân cũng biết Sở Thiên muốn rời đi, bọn họ nhộn nhịp đi tới thanh niên trí thức điểm, vì hắn tiệc tiễn đưa. Lão bà bá lôi kéo tay của hắn, trong mắt mang theo nước mắt nói, "Hải tử, ngươi ở chỗ này chịu không ít khổ, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi nếu là muốn chúng ta, liền trở về nhìn xem." Bọn nhỏ cũng vây bên người hắn, khóc lóc nói, "Sở lão sư, ngươi không muốn đi, chúng ta không nỡ bỏ ngươi." Đối mặt các thôn dân thâm tình giữ lại, Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, thành thị bên trong có thân nhân của hắn cùng càng tốt phát triển cơ hội, nhưng cái này nông thôn cũng có hắn thanh xuân cùng hồi ức, có hắn khó mà dứt bỏ tình nghĩa. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Sở Thiên cuối cùng quyết định, trước quay về thành thị, đi học tập càng nhiều tri thức cùng kỹ năng, sau này có cơ hội trở lại, là nông thôn phát triển cống hiến chính mình càng lớn lực lượng. Rời đi ngày đó, các thôn dân đều đi tới cửa thôn là Sở Thiên tiệc tiễn đưa. Sở Thiên nhìn qua cái kia mảnh quen thuộc thổ địa cùng từng trương thuần phát khuôn mặt tươi cười, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ trở lại thành thị phía sau. Sở Thiên bằng vào tại nông thôn tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức, cùng với chính mình chăm chỉ cố gắng, rất nhanh thích ứng thành thị sinh hoạt. Hắn tiến vào một chỗ đại học tiếp tục đào tạo sâu, học tập nông nghiệp tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Tại đại học bên trong, hắn ý nguyên duy trì tại nông thôn lúc học tập nhiệt tình, không ngừng mà phong phú chính mình. Sau khi tốt nghiệp, hắn trở thành một tên nông nghiệp chuyên gia, tận sức tại nghiên cứu cùng mở rộng tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, là nông thôn phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Nhiều năm phía sau, Sở Thiên lại lần nữa về tới cái kia từng để cho hắn tùy ý thanh xuân mồ hôi nông thôn. Lúc này nông thôn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, trong thôn đưa vào tiên tiến nông nghiệp thiết bị cùng kỹ thuật, cây nông nghiệp sản lượng trên diện rộng đề cao, các thôn dân sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Trong thôn còn dựng lên trường học, bệnh viện và văn hóa trung tâm, bọn nhỏ có càng tốt học tập hoàn cảnh, các thôn dân sinh hoạt cũng càng thêm phong phú đa dạng. Sở Thiên nhìn trước mắt tất cả, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, chính mình thanh xuân tuế nguyệt không có uổng phí, những cái kia tại nông thôn thời gian, không những để hắn trưởng thành làm một cái có đảm đương người, cũng để cho hắn tìm tới chính mình nhân sinh giá trị cùng phương hướng. Mà đoạn này thanh niên trí thức tuế nguyệt cũng đem vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của hắn, trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú. Xuống nông thôn náo kịch, Hứa Đại Mậu dạy dỗ Hứa Đại Mậu xem như thanh niên trí thức xuống nông thôn phía sau, vẫn như cũ không đổi được hắn cái kia thích chiếm món lời nhỏ ích kỷ tư lợi tính tình. Trong thôn sinh hoạt mặc dù chất phác, nhưng đối với quen thuộc nội thành thoải mái dễ chịu thời gian hắn đến nói, khắp nơi đều lộ ra gian khổ cũng không thú vị. Một ngày, Hứa Đại Mậu giống thường ngày ở trong thôn đi dạo, đi qua thôn dân Lý Đại Thúc nhà vườn rau lúc, ánh mắt của hắn lập tức bị vườn rau bên trong cái kia tươi non rau dưa hấp dẫn lấy. Chính là buổi trưa, mặt trời chói chang treo cao, bốn bề vắng lặng, Hứa Đại Mậu trong lòng cố kia tham niệm nháy mắt chiếm thượng phong. Hắn trái phải nhìn quanh một phen, xác định không có người chú ý phía sau, liền hóp lưng lại như mèo, rón rén chui vào vườn rau. Hứa Đại Mậu nhìn trước mắt như nước trong veo dưa chuột đỏ rực cà chua, còn có xanh mơn mận rau xanh, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn đưa tay liền lấy xuống một cái dưa chuột, cũng không nói hoài tới thanh tẩy, trực tiếp nhét vào trong miệng, miệng lớn ngay, cái kia thanh thúy kết âm thanh tại yên tĩnh vườn rau lộ ra đến đặc biệt đột ngột. Ăn xong dưa chuột, hắn lại để mắt tới cà chua, một cái tiếp một cái hướng trong miệng nhét, nước theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn cũng hoàn toàn không để ý hình tượng. Liên tại Hứa Đại Mậu ăn đến đang vui thời điểm, Lý Đại Thúc khiêng quốc tử trong ruộng trở về. Hắn xa xa liền thấy vườn rau bên trong có bóng người đang lắc lư, trong lòng giật mình, vội vàng tăng nhanh bước chân chạy tới. Đến gần xem xét, phát hiện vậy mà là thanh niên trí thức Hứa Đại Mậu đang ăn trộm chính mình vất vả trồng đồ ăn, Lý Đại Thúc lập tức nổi trận lôi đình. "Hứa Đại Mậu, ngươi đang làm gì đâu?" Lý Đại Thúc gầm lên giận dữ, dọa đến Hứa Đại Mậu trong tay cà chua đều rơi trên mặt đất. Hứa Đại Mậu xoay người, nhìn thấy Lý Đại Thúc đầy mặt vẻ giận dữ, trong lòng một trận bối rối, nhưng hắn vẫn cố gắng giảm biện, "Lý Đại Thúc, ta chính là quá khát, muốn tìm ít đồ giải khát." Chương 593, án vụ. Chương 593, án vụ. Giải khát. "Ngươi xem một chút ngươi trả đạp bao nhiêu đồ ăn?" Lý Đại Thúc nhìn xem bị Hứa Đại Mậu giẫm hỏng đồ ăn mầm cùng rơi là tả trên đất rau dưa, đau lòng không thôi. Hắn một phát bắt được Hứa Đại Mậu cánh tay, nói, "Đi, cùng ta đi gặp thôn trưởng, hôm nay việc này nhất định phải có cái thuyết pháp." Hứa Đại Mậu thấy tình thế không ổn, muốn tránh thoát Lý Đại Thúc tay chạy trốn, có thể Lý Đại Thúc lâu dài làm việc nhà nông, sức lực lớn cực kỳ, hắn căn bản không tránh thoát. Rơi vào đường cùng, Hứa Đại Mậu chỉ có thể bị Lý Đại Thúc một đường lôi kéo, hướng nhà trưởng thôn đi đến. Trên đường đi, không ít thôn dân nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh, đại gia biết được Hứa Đại Mậu ăn vụng đồ ăn sự tình phía sau, đều đối hắn quăng tới bất mãn ánh mắt. "Cái này Hứa Đại Mậu tại sao có thể như vậy chứ? Những này đồ ăn đều là Lý Đại Thúc một nhà tâm huyết à?" "Chính là, quá không ra gì, không có chút nào tôn trọng người khác thành quả lao động." Các thôn dân tiếng nghị luận giống từng thanh lợi kiếm, đâm vào Hứa Đại Mậu trên mặt nóng bỏng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết liền không như thế tham ăn. Đến nhà trưởng thôn, Lý Đại Thúc đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Hắn nhìn xem Hứa Đại Mậu, thầm tiếng nói, "Hứa Đại Mậu à, ngươi xuống nông thôn là tới đón chịu rèn luyện, không phải đến làm phá hư. Các thôn dân sinh hoạt cũng không dễ dàng, mỗi một viên lương thực, mỗi một cây rau dưa đều là bọn họ cần mẫn khổ nhọc kết quả, ngươi làm sao có thể tùy tiện ăn vụng đâu?" Hứa Đại Mậu cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thôn trưởng, ta sai rồi, ta không nên ăn vụng Lý Đại Thúc nhà đồ ăn, ta nguyện ý bồi thường." Thôn trưởng lắc đầu, nói, "Bồi thường là chuyện nhỏ, mấu chốt là ngươi muốn nhận thức đến sai lầm của mình, sửa lại chính mình hành động. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi công xã, để công xã lãnh đạo thật tốt giáo dục một chút ngươi. Ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu tại thôn trưởng cùng Lý Đại Thúc cùng đi, đi tới công xã. Công xã lãnh đạo nghe chuyện đã xảy ra phía sau, đối Hứa Đại Mậu tiến hành nghiêm khắc góp ý giáo dục. Lãnh đạo nói, thanh niên trí thức xuống nông thôn là vì chi viện nông thôn kiến thiết, cùng đám nông dân cộng đồng lao động cộng đồng sinh hoạt, tăng tiến cảm tình giữa nhau. Hành vi của ngươi như vậy, không những tổn hại thôn dân lợi ích, cũng phá hủy thanh niên trí thức hình tượng. Ngươi nhất định phải khắc sâu nghĩ lại sai lầm của mình, hướng các thôn dân xin lỗi. Hứa Đại Mậu đứng ở nơi đó, đầu buông xuống đến thấp hơn, trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Trải qua lần này giáo dục, hắn cuối cùng nhận thức được sai lầm của mình, minh bạch tôn trọng người khác thành quả lao động tầm quan trọng. Từ công xã trở lại về sau, Hứa Đại Mậu chủ động tìm tới Lý Đại Thúc, hướng hắn thành khẩn xin lỗi, đồng thời bồi thường chính mình ăn bụng cùng tổn hại rau dưa. Lý Đại Thúc nhìn xem Hứa Đại Mậu chân thành bộ dáng, lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Hắn nói, hai tử, biết sai có thể thay đổi chính là tốt, về sau cũng đừng lại phạm lần nữa sai lầm như vậy. Hứa Đại Mậu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Từ đó về sau, hắn giống biến thành người khác giống như, tích cực tham gia trong thôn lao động, cũng không tiếp tục lười biếng dùng mánh lưới, cũng không tại chiếm món lợi nhỏ. Hắn bắt đầu chủ động trợ giúp các thôn dân làm các loại việc nhà nông, cùng các thôn dân quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Mà lần này ăn bụng đồ ăn bị bắt kinh lịch, cũng đã trở thành hắn xuống nông thôn trong sinh hoạt một cái bước ngoặt, để hắn chân chính trưởng thành lên. Thanh niên trí thức kỳ ngộ, Sở Thiên cổ mộ tìm kiếm tại hưởng ứng thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn thủy triều bên trong, Sở Thiên đầy cõi lòng nhiệt tình lao tới nông thôn, dấn thân vào đến mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong. Mới đến, nông thôn tất cả với hắn mà nói đã lạ lẫm lại tràn đầy tươi mới cảm giác, liên miên núi xanh rộng lớn đồng ruộng, còn có cái kia chất phát thật thà thôn dân, đều để hắn cảm nhận được cùng thành thị hoàn toàn khác biệt sinh hoạt khí tức. Sở Thiên bị phân phối đến trong thôn đồng ruộng lao động, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mặc dù vất vả, nhưng hắn lại thích thú. Tại cùng các thôn dân sớm chiều ở chung bên trong, hắn không những học được các loại việc nhà nông, còn cùng đại gia thành lập thâm hậu tình nghĩa. Ngày này, ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào đồng ruộng bên trên, Sở Thiên giống thường ngày tại gia đồng quốc. Hắn đổ mồ hôi như mưa, trong tay quốc có tiết tấu cùng một chỗ vừa rơi xuống. Đột nhiên, quốc đụng phải một cái vật cứng, phát ra cùng cụt một tiếng. Sở Thiên trong lòng giật mình, dừng lại trong tay động tác, cúi người, dùng tay nhỏ tâm cẩn thận đẩy ra bùn đất. Chỉ chốc lát sau, một cái vết rỉ loang lổ tiền đồng xuất hiện tại trước mắt hắn. Sở Thiên cầm lấy tiền đồng, tử tế suy nghĩ. Mặc dù tiền đồng mặt ngoài hiện đầy màu xanh đồng, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể nhận ra phía trên khắc lấy chữ viết Hồng Vũ thông bảo. Là một cái lịch sử kẻ yêu thích, Sở Thiên lập tức ý thức được cái đồng tiền này có thể đến từ Minh Triều, trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động. Hắn nghĩ thầm, cái này nói không chừng là cái ngoại ý muốn kinh hỉ, có lẽ trên vùng đất này còn ẩn giấu đi càng nhiều bí mật không muốn người biết. Mang ý nghĩ như vậy, Sở Thiên tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn lại lần lượt tìm tới mấy đồng tiền, đồng dạng đều là Minh Triều thời kỳ. Sở Thiên nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu ý thức được, mảnh đất này phía dưới rất có thể chôn giấu một tòa cổ mộ. Phát hiện cái này bí mật kinh người phía sau, Sở Thiên cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn biết do văn vật tầm quan trọng, cũng minh bạch tự mình đào móc cổ mộ là phạm pháp hành động. Vì vậy, hắn quyết định trước đem đồng tiền tiểu tâm cẩn thận cất kỹ, sau đó đi tìm thôn trưởng, đem chuyện này chi tiết hồi báo. Sở Thiên đi tới nhà trưởng thôn, thôn trưởng đang ở trong sân bận rộn. Nhìn thấy Sở Thiên đi vào, thôn trưởng nhiệt tình chào hỏi hắn ngồi xuống. Sở Thiên đem phát hiện tiền đồng trải qua một năm một mười nói cho thôn trưởng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là sự thật, thôn trưởng hỏi. Thiên chân vạn sắc, thôn trưởng. Ta cảm thấy phía dưới rất có thể có cổ mộ, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Sở Thiên nghiêm túc nói. Thôn trưởng trầm tư một lát, nói, việc này cũng không thể qua loa, chúng ta phải lập tức báo cáo cho cấp trên văn vật bộ môn. Vì vậy, thôn trưởng cùng Sở Thiên cùng một chỗ, đem phát hiện tiền đồng sự tình báo cáo cho bản xứ văn vật cục. Văn vật cục nhân viên công tác biết được thông tin phía sau, mười phần coi trọng, lập tức tổ chức một chi đội khảo cổ, đi tới trong thôn. Đội khảo cổ tại Sở Thiên phát hiện tiền đồng địa phương mở rộng bước đầu khảo sát. Trải qua một phen tỉ mỉ thăm dò, bọn họ xác định dưới mặt đất xác thực tồn tại một tòa cổ mộ, mà còn từ sơ bộ phán đoán nhìn, tòa này cổ mộ rất có thể là Minh Triều thời kỳ, có cực cao lịch sử giá trị cùng giá trị nghiên cứu. Thông tin truyền ra phía sau, toàn bộ thôn đều sôi trào. Các thôn dân nhộn nhịp vây quanh tại khảo cổ hiện trường, tò mò nhìn quanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mình sinh hoạt cả đời thổ địa bên dưới, vậy mà chôn giấu chân quý như thế lịch sử di tích. Tại đội khảo cổ tiến hành đào móc công tác quá trình bên trong, Sở Thiên cũng tích cực tham dự trong đó. Hắn bằng vào chính mình đối lịch sử yêu quý cùng giải, là đội khảo cổ cung cấp không ít trợ giúp. Hắn giúp quân chuyển công cụ ghi chép số liệu, còn hướng các thôn dân tuyên truyền văn vật bảo vệ tầm quan trọng, để mọi người cùng nhau vì bảo vệ cổ mộ cống hiến chính mình lực lượng. Chương 594, cùng cụt. Chương 594, cùng cụt. Theo đào móc công tác thâm nhập, cổ mộ hình dáng dần dần rõ ràng. Đội khảo cổ viên môn cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp trong mộ văn vật, mỗi một kiện văn vật đào được đều đưa tới hiện trường một trận sợ hai thán phục. Có tinh xảo đồ sứ lộng lẫy đồ trang sức, còn có rất nhiều chân quý cổ tịch văn hiến. Những này văn vật không ít thấy chứng nhận Minh Triều thời kỳ huy hoàng lịch sử, cũng vì nghiên cứu cổ đại văn hóa cung cấp trọng yếu vật thật tư liệu. Tại đào móc quá trình bên trong, đội khảo cổ còn phát hiện một chút liên quan tới mộ chủ nhân thân phận manh mối. Trải qua một phen nghiên cứu cùng khảo chứng, bọn họ sơ bộ phán đoán mộ chủ nhân là Minh Triều thời kỳ một vị quan lớn, tòa này cổ mộ là gia tộc của hắn nghĩa địa. Trải qua mấy tháng gian khổ cố gắng, khảo cổ công tác cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Tất cả đào được văn vật đều bị ổn thỏa tốt đẹp bảo tồn, vận chuyển hướng viện bảo tàng tiến hành tiến một bước nghiên cứu cùng biểu hiện ra. Mà Sở Thiên bởi vì tại lần này khảo cổ phát hiện bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, nhận lấy văn vật cục khen ngợi cùng khen thưởng. Thông qua lần này kinh lịch, Sở Thiên không những vì bảo vệ quốc gia văn vật làm ra công hiến, cũng để cho chính mình đối lịch sử có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn khắc sâu cảm nhận được, mỗi một kiện văn vật đều là lịch sử người chứng kiến, bọn họ gánh chịu lấy đám tiền bối trí tuệ cùng văn hóa, là dân tộc Trung Hoa quý giá tài phú. Trở lại thôn phía sau, Sở Thiên thành trong thôn danh nhân. Các thôn dân đối hắn kính nể chi tình lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Mà Sở Thiên cũng không có bởi vì lần này kinh lịch mà kiêu ngạo tự mãn, hắn y nguyên giống thường ngày, cùng các thôn dân cùng một chỗ cần mẫn khổ nhọc, là nông thôn kiến thiết cống hiến chính mình lực lượng. Tại lúc rảnh rỗi, Sở Thiên thường xuyên sẽ nhớ tới đoạn kia khảo cổ thời gian, nhớ tới những cái kia chân quý văn vật cùng lịch sử nặng nề. Hắn biết, lần này kinh lịch sẽ thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó quên hồi ức, khích lệ hắn trong tương lai thời gian bên trong tiếp tục thăm dò lịch sử huyền bí, là truyền thừa cùng phát dương dân tộc Trung Hoa ưu tú văn hóa mà cố gắng. Mà tòa này bị phát hiện của mộ cũng đã trở thành thôn một tấm đặc biệt danh thiếp, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người trước đến tham quan cùng giải, để càng nhiều người cảm nhận được lịch sử mị lực. Cổ mộ bí mật, Sở Thiên mạo hiểm tại hưởng ứng thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn thủy triều bên trong, Sở Thiên đầy cõi lòng nhiệt tình lao tới nông thôn, dấn thân vào đến mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong. Mới đến, nông thôn tất cả với hắn mà nói đã lạ lẫm lại tràn đầy tươi mới cảm giác, liên miên núi xanh rộng lớn đồng ruộng, còn có cái kia chất phát thật thà thôn dân, đều để hắn cảm nhận được cùng thành thị hoàn toàn khác biệt sinh hoạt khí tức. Sở Thiên bị phân phối đến trong thôn đồng ruộng lao động, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mặc dù vất vả, nhưng hắn lại thích thú. Tại cùng các thôn dân sớm chiều ở chung bên trong, hắn không những học được các loại việc nhà nông, còn cùng đại gia thành lập thâm hậu tình nghĩa. Ngày này, ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào đồng ruộng bên trên, Sở Thiên giống thường ngày tại gia đồng quốc. Hắn đổ mồ hôi như mưa, trong tay quốc có tiết tấu cùng một chỗ vừa rơi xuống. Đột nhiên, quốc đụng phải một cái vật cứng, phát ra cùng cụt một tiếng. Sở Thiên trong lòng giật mình, dừng lại trong tay động tác, cúi người, dùng tay nhỏ tâm cẩn thận đẩy ra bùn đất. Chỉ chốc lát sau, một cái vết rỉ loang lổ tiền đồng xuất hiện tại trước mắt hắn. Sở Thiên cầm lấy tiền đồng, tử tế suy nghĩ. Mặc dù tiền đồng mặt ngoài hiện đầy màu xanh đồng, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể nhận ra phía trên khắc lấy chữ viết Hồng Vũ thông bảo. Là một cái lịch sử kẻ yêu thích, Sở Thiên lập tức ý thức được cái đồng tiền này có thể đến từ Minh Triều, trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động. Hắn nghĩ thầm, cái này nói không chừng là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, có lẽ trên vùng đất này còn ẩn giấu đi càng nhiều bí mật không muốn người biết. Mang ý nghĩ như vậy, Sở Thiên tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn lại lần lượt tìm tới mấy đồng tiền, đồng dạng đều là Minh Triều thời kỳ. Sở Thiên nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu ý thức được, mảnh đất này phía dưới rất có thể chôn giấu một tòa cổ mộ. Phát hiện cái này bí mật kinh người phía sau, Sở Thiên nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Hắn biết rõ văn vật tầm quan trọng, cũng minh bạch tự mình đào móc cổ mộ là phạm pháp hành động. Nhưng lòng dạ cố kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng đối không biết khát vọng, lại giống một bàn tay vô hình, không ngừng lôi kéo hắn. Hắn nghĩ đến, tòa này trong cổ mộ đến tột cùng cất giấu cái gì? Có thể hay không có giá trị liên thành bảo vật? Những ý niệm này tại trong đầu hắn bung đi không được. Như thế đại sự, nếu là lộ ra đi ra, khẳng định sẽ gây nên manh động, đến lúc đó chính mình liền không có cơ hội tìm tòi hư thực. Sở Thiên tự đủ. Tại loại này mâu thuẫn tâm lý điều khiển, Sở Thiên làm ra một cái to gan quyết định thừa dịp ban đêm, lén lút đào móc cổ mộ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thôn đều đắm chìm tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Các thôn dân sớm đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Sở Thiên rón rén đi ra thanh niên trí thức điểm, trong ngực ôm sớm chuẩn bị tốt công cụ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phát hiện tiền đồng ruộng đồng đi đến. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, kéo dài cái bóng của hắn, bốn phía hoa màu tại trong gió nhẹ vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng nói cái gì. Đi tới ruộng một bên, Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có người phía sau, liền bắt đầu động thủ đào móc. Hắn trước dùng xẻng xúc mở mặt ngoài bùn đất, động tác cấp tốc mà cẩn thận, sợ phát ra quá lớn tiếng vang. Theo đào móc thâm nhập, bùn đất càng ngày càng ẩm ướt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Thiên trên trán hiện đầy mồ hôi, sau lưng y phục cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tìm tới cổ mộ bí mật. Hắn động tác càng ngày càng thuần thục, đào móc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, một cái hố to liền xuất hiện ở trước mắt. Liền tại trời sắp sáng thời điểm, Sở Thiên xẻng đột nhiên đụng phải một khối vật cứng, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Trong lòng hắn vui mừng, vội vàng để cái xẻng xuống, dùng tay nhỏ tâm cẩn thận đẩy ra xung quanh bùn đất. Theo bùn đất dần dần loại bỏ, một cái tản ra cổ pháp khí tức đồ vật chậm rãi hiện lộ ra. Mượn yếu ớt ánh trăng, Sở Thiên mơ hồ nhìn thấy vật này hiện ra màu xanh đen rực rỡ, tính chất cứng rắn, giống như là thanh đồng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thanh đồng khí? Sở Thiên trong lòng kích động không thôi, tay của hắn nhịn không được run rẩy. Hắn tăng nhanh thanh lý tốc độ, muốn mau chóng thấy rõ cái này thần bí đồ vật toàn cảnh. Theo càng nhiều bùn đất bị loại bỏ, một cái tạo hình kỳ lạ thanh đồng khí dần dần hiện ra tại trước mắt hắn. Cái này thanh đồng khí bên trên khắc đầy tinh xảo hoa văn, mặc dù trải qua tuế nguyệt tan mòn, nhưng y nguyên có thể nhìn ra nó đã từng huy hoàng. Sở Thiên nhìn chằm chằm cái này thanh đồng khí, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chính mình phát hiện này ý nghĩa trọng đại, nhưng cùng lúc cũng ý thức được chính mình hành động có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Hắn tự mình đào móc cổ mộ, đã xúc phạm pháp luật, nếu như bị phát hiện, sẽ đối mặt với nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, một ngày mới sắp đến. Chương 595, tự mình đào móc. Chương 595, tự mình đào móc. Sở Thiên nhìn qua trong tay thanh đồng khí, rơi vào trầm tư. Hắn biết, chính mình nhất định phải làm ra một cái lựa chọn chính xác. Tiếp tục che giấu cái này bí mật, vẫn là chủ động hướng văn vật bộ môn thẳng thắn chính mình hành động. Trải qua một phen thống khổ suy nghĩ, Sở Thiên cuối cùng quyết định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thanh đồng khí một lần nữa chôn xong, sau đó dùng bùn đất đem đào móc vết tích che giấu. Hắn biết, những này văn vật thuộc về quốc gia, thuộc về toàn thể nhân dân, chỉ có chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên mới có thể càng tốt bảo hộ cùng nghiên cứu bọn họ. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Sở Thiên nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng hắn tràn đầy hối náy cùng bất an, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một tia giải thoát. Hắn quyết định, sau khi trời sáng liền đi tìm thôn trưởng, hướng hắn thẳng thắn tất cả, đồng thời chủ động tiếp thu xử phạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên đi tới nhà trưởng thôn, đem chính mình ban đêm đào móc cổ mộ trải qua một năm một mười nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt thay đổi đến 10 phần nghiêm trọng. Hắn nhìn xem Sở Thiên, thầm tiếng nói, hài tử, ngươi biết chính mình phạm vào sai lầm bao lớn sao? Tự mình đào móc cổ mộ là phạm pháp hành động, không những sẽ phá hư văn vật, sẽ còn ảnh hưởng lịch sử nghiên cứu. Sở Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, thôn trưởng, ta biết sai, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Thôn trưởng trầm tư một lát, nói, xử phạt là khẳng định muốn có, nhưng ngươi có thể kịp thời nhận thức đến sai lầm của mình, chủ động thẳng thắn, điểm này đáng giá khẳng định. Chúng ta hiện tại liền đi văn vật cục, đem chuyện này hướng bọn họ nói rõ ràng. Vì vậy, Sở Thiên cùng thôn trưởng cùng một chỗ đi tới bản xứ văn vật cục. Văn vật cục nhân viên công tác nghe bọn họ giải thích phía sau, đối Sở Thiên tiến hành nghiêm túc góp ý giáo dục. Đồng thời, bọn họ cũng đối Sở Thiên chủ động thẳng thắn hành động bày tỏ tán thưởng, đồng thời bày tỏ sẽ đối cổ mộ tiến hành ổn thỏa tốt đẹp bảo vệ cùng đào móc. Tại văn vật cục an bài xuống, một chi chuyên nghiệp đội khảo cổ đi tới trong thôn, đối cổ mộ tiến hành khoa học khai quật. Sở Thiên cũng tích cực tham dự trong đó, hắn dùng chính mình hành động thực tế đền bù chính mình đã từng phạm sai lầm. Tại khảo cổ quá trình bên trong, đội khảo cổ viên môn phát hiện đại lượng chân quý văn vật, những này văn vật không những là nghiên cứu minh triều lịch sử cung cấp trọng yếu tư liệu, cũng để cho mọi người đối cổ đại văn hóa có càng thâm nhập hiểu rõ. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, cũng minh bạch bảo vệ văn vật tầm quan trọng. Hắn quyết định, tại sau này thời gian bên trong, muốn càng thêm cố gắng học tập lịch sử tri thức, vì bảo vệ cùng trong truyền thừa hoa dân tộc ưu tú văn hóa cống hiến chính mình lực lượng. Mà đoạn này liên quan tới cổ mộ mạo hiểm kinh lịch, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn dạy dỗ khó quên, thời khắc nhắc nhở lấy hắn muốn thủ vững pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Cổ mộ bí mật, Sở Thiên mạo hiểm từ lần trước tại trong cổ mộ phát hiện thanh đồng khí phía sau, Sở Thiên mặc dù đã quyết định thẳng thắn đồng thời phối hợp khảo cổ công tác, nhưng sâu trong nội tâm đối cổ mộ hiếu kỳ lại như cỏ dại sinh trưởng tốt. Lý trí nói cho hắn tự mình đào móc là sai lầm, có thể cái kia thần bí cổ mộ tựa như một cái to lớn bí ẩn, không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Cuối cùng, tại lại một cái tĩnh mịch ban đêm, Sở Thiên lòng hiếu kỳ trong lòng lại lần nữa chiến thắng lý trí, hắn quyết định lại lần nữa tiến về cổ mộ, tiếp tục thăm dò cái kia không biết bí mật. Màn đêm giống như một khối to lớn màu đen tơ lụa, êm ái bao trùm lấy toàn bộ thôn trang. Ánh trăng như nước, vẩy vào đại địa bên trên, cho tất cả đều phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi ra thanh niên trí thức điểm, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng kéo đến thật dài, phảng phất một cái cô độc hành giả. Hắn nắm thật chặt trong tay đèn tin, một cái tay khác xách theo trước đó chuẩn bị xong công cụ, bước chân nhẹ nhàng hướng về cái kia mảnh ẩn giấu đi cổ mộ ruộng đồng đi đến. Đi tới ruộng một bên, Sở Thiên cấp tốc ngắm nhìn một phía, xác định không có dị thường phía sau, liền bắt đầu đào móc. Hắn động tác tuần thục mà cấp tốc, bùn đất tại hắn sẹn bên dưới không ngừng lật qua lật lại. Theo đào móc thâm nhập, một cái cửa hang dần dần hiện ra, đây chính là lần trước đào móc lúc lưu lại. Sở Thiên hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình khẩn trương, sau đó theo độc khẩu tiếp tục hướng xuống đào đi. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên cuối cùng đào ra một đầu lối đi hẹp. Hắn dùng đèn tin hướng bên trong chiếu đi, chỉ thấy thông đạo tĩnh mịch mà hắc ám, tràn ngập một cỗ cũ kỹ mà khí tức thần bí. Sở Thiên biết, đây chính là mộ đạo. Nhịp tim của hắn kịch liệt gia tốc, đã khẩn trương lại hưng phấn. Do dự một lát sau, hắn bất là lấy dũng khí, mượn đèn tin mở nhạt chỉ riêng, theo mộ đạo chậm rãi đi xuống dưới. Mộ đạo trên vách tường khắc đầy các loại kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, tại đèn tin cầm tay tia sáng chiếu rọi, lộ ra đặc biệt thần bí. Sở Thiên một bên đi, một bên cẩn thận quan sát đến những ký hiệu này cùng đồ án, tính toán từ trong tìm tới một chút liên quan tới cổ mộ manh mối. Hắn phát hiện, những ký hiệu này cùng đồ án tựa hồ cũng cùng minh triều văn hóa cùng tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ, cái này để hắn càng thêm xác định tòa này cổ mộ niên đại. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận nhẹ nhàng sản sạt âm thanh, phảng phất có đồ vật gì trong bóng đêm di động. Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, toàn thân huyết dịch đều phảng phất đọc lại. Hắn dừng bước lại, nắm thật chặt đèn tin, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Nhưng mà, trừ chính mình tiếng thở hổn hển, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Sở Thiên tự đủ. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, tiếp tục đi đến phía trước. Có thể là, đi chưa được mấy bước, trận kia sàn sạt âm thanh vang lên lần nữa, mà còn so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Sở Thiên trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, hắn chậm rãi chuyển động đèn tin, tính toán tìm tới âm thanh nơi phát ra. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái to lớn con nhện từ mộ đạo đỉnh chóp rủ xuống đến, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. A! Sở Thiên hoảng hốt thét lên, bản năng lùi về phía sau mấy bước. Hắn cấp tốc dùng trong tay xẻng đem con nhện đẩy ra, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Bất thình lình kinh hãi để hắn ý thức được, trong cổ mộ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chính mình nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Trải qua một phen dày vò, Sở Thiên dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn tiếp tục dọc theo mộ đạo tiến lên, trong lòng âm thầm cảnh giác tất cả xung quanh. Theo thâm nhập mộ đạo, nhiệt độ càng ngày càng thấp, không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi hôi thối. Sở Thiên nhịn không được bịt lại miệng mũi, bước nhanh hơn. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy tinh xảo hoa văn, tại đèn tin cầm tay chiếu xuống, lóe ra thần bí tia sáng. Sở Thiên đi đến trước cửa đá, cẩn thận quan sát đến phía trên hoa văn. Hắn phát hiện, những này hoa văn tựa hồ hợp thành một cái phức tạp đồ án, mà đồ án trung tâm có một cái hình tròn lỗ khảm. Cái này có phải hay không là mở ra cửa đá cơ quan? Sở Thiên trong lòng âm thầm suy đoán nói. Hắn tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm tới có thể cắm vào lỗ khảm đồ vật. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước phát hiện thanh đồng khí. Hắn từ trong túi lấy ra thanh đồng khí, cẩn thận từng ly từng tí đem cắm vào lỗ khảm bên trong. Kỳ tích phát sinh, theo thanh đồng khí cắm vào, cửa đá từ từ mở ra, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt, Sở Thiên dùng đèn tin chiếu hướng trong môn, chỉ thấy bên trong là một cái rộng rãi mộ thất trên vách tường khảm nạm rất nhiều chiếu lấp lánh đá quý, chính giữa trưng bày một cái to lớn quan tài. Sở Thiên chậm rãi đi vào mộ thất, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn đi tới quan tài phía trước, cẩn thận quan sát đến phía trên điêu khắc. Quan tài bên trên khắc đầy các loại truyền thuyết thần thoại cùng lịch sử cố sự, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật.